Chương 652 lần sau không được vi lệ, chương 652 lần sau không được vi lệ, ngươi mủ hô cái gì à? Còn cầm cái kim cô đồng, ngươi muốn làm gì? Đồng Dao trang điểm tựa hồ liền không có thoát khỏi qua bảo thủ hai chữ, nếu như không phải nàng vóc người cao giáo một chút, cái này váy nhất định sẽ lau nhà, chỉ bất quá nàng làm sao mặc một đôi dép. Hàn Kiêm xem nút ở đại môn bên trong Đồng Dao, sau đó cúi đầu nhìn một cái trong tay kim cô đường, nhỏ giọng nói: "Ở cửa trường học mua." "A, vậy ngươi cho ta đi. Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, ngươi đi ra cho ta. Ngươi có biết hay không ta tối hôm qua một đêm ngủ không ngon. Sau đó ngươi bây giờ tìm ta phát tiết đến rồi. Tiên sinh Hàn Kiêm, ta không phải bạn gái của ngươi, không có nghĩa vụ lên giường với ngươi." Đoằng. Một gậy quất vào trên cửa sắt, Hàn Kiêm một tay nắm cửa sắt, một cái khác là đã xuyên qua cửa sắt khe hở hướng về phía Đồng Dao cơ múa trong tay cây gậy, cả giận nói: "Vậy ngươi tối ngày hôm qua cấp ta quấy rối. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta chỉnh không phải người động tĩnh nhi." Đang. Đồng Dao nhắm hai mắt hít sâu một hơi, đột nhiên đoạt lấy Hàn Kiêm trong tay nửa kim cô đồng, hướng về phía cánh tay của hắn chính là một trận đánh lung tung. Hàn Kiêm bị đánh liên tiếp lui về phía sau, khoảng cách cửa sắt 2 mét vị trí hô: "Ta trên cánh tay có thương tích, trên người ta toàn bộ đều là thương, ngươi còn đánh ta?" Đồng Dao cả giận nói: "Ngươi biết ngươi trên cánh tay có thương tích còn muốn đi quý tính bên kia? Ngươi có thể khống chế ở bản thân. Vạn nhất ở các ngươi hai cái đó gì thời điểm vết thương của ngươi đột nhiên vỡ ra, làm sao bây giờ? Ngươi không muốn sống nữa?" Hai người hô to đã khiến cho vây xem người tò mò, nhưng hai người này quan tâm những thứ này sao? Hàn Kiêm phiền não phất phất tay: "Không cần ngươi quan tâm ta, đem kim cô đồng còn cho ta. Ngươi cho rằng ta nguyện ý của ngươi, đi 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 đi. Ngươi đi tiếp tục chơi ngu đi, phá cây gậy trả lại cho ngươi." Vãi ra một côn này tử vừa vặn nện ở Hàn Kiêm trên mặt, Hàn Kiêm bụng mặt đứng ở trên đất, thấp giọng mắng: "Ngươi quái vật này, ta cùng ngươi lời còn chưa dứt, xem hốc mắt tưởng đỏ Đồng Dao." Hàn Kiêm sửng sốt, hắn luôn uống, hắn sợ nhất chính là nữ nhân khóc, lo lắng xung sẽ không dỗ. Hàn Kiêm đứng lên lung túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi xem một chút, ta không cùng ngươi chơi đùa thế này." Đồng Dao chừng Hàn Kiêm một cái, cả giận nói: "Ta không thích ngươi cùng ta đùa giỡn, ta cũng không muốn ở gặp được ngươi, rác rưởi nam, trai thẳng, đầu óc có bệnh. Hàn Kiêm, ngươi bị thương đúng là đáng đời, ngươi chỉ biết là ngươi đối với người khác tốt, cũng là vĩnh viễn không chấp nhận người khác đối ngươi tốt cùng lo lắng. Ta sau này ở cũng không muốn gặp được ngươi, ta phải về Tứ Xuyên, phá Tân Hải thị, ta một phút cũng không nghĩ ở chỗ này." Đang khi nói chuyện, quái vật này mở ra cổng nhấc chân liền chạy. Nàng phải về Tứ Xuyên. Hàn Kiêm ngơ ngác, lần trước quái vật này về nhà sau giống như là mất tích vậy, xem Đồng Dao lái xe chạy trốn, Hàn Kiêm tâm đột nhiên vô ích, nhìn Đồng Dao xe, hắn ánh mắt hơi có chút mê mang. Người khác đối hắn tốt. Hàn Kiêm không có hiểu ý tứ của những lời này, người khác đối hắn tốt hắn biết à, vì sao Đồng Dao sẽ nói ra những lời này để, đứng ở cửa trường học dựa lưng vào cổng đang nhìn bầu trời, hắn không có đi đuổi, bây giờ Đồng Dao đang bực bội bên trên, hắn đuổi theo ngược lại sẽ để cho cái quái vật này càng thêm tức giận. Đứng lên đi vào trường học An Ninh hướng về phía Hàn Kiêm gật gật đầu, không có ngăn trở, một đường đi tới lầu 4 phòng hiệu trưởng, cửa là mở ra, trên bệ cửa sổ để một đôi đoạn mất cùng giày cao gót, Hàn Kiêm đưa tay cầm lên phát hiện còn có chút dư nhiệt. Hắn cười, gọi điện thoại gấp cái gì, về phần chạy gây gót giày sao? Buông xuống giày đi lên trước, xem liền máy vi tính cũng không có một mạc phòng làm việc, nơi này thật vô cùng đơn giản, nền xi măng, tường vôi trắng, một chương cũ kỹ bàn làm việc cùng một thanh đã đổ ra cái ghế, Hàn Kiêm lần nữa thở dài, nhỏ giọng thầm thì: "Như vậy tiết kiệm tiền làm gì ta cũng sẽ không cho ngươi." Đối Đồng Dao, Hàn Kiêm trên bả vai khiêng không phải tình yêu, không có tình cảm, chỉ có trách nhiệm. Hắn cầm đi Đồng Dao thân xử nữ, bản thân lần đầu tiên cũng cho người nữ nhân này, trong lòng sẽ có một đường dính dấp hai người, cho dù là bị hạ độc, Hàn Kiêm đối cái kia buổi tối ấn tượng hay là rất khắc sâu. Hàn Kiêm là tán tài đồng tử, nhưng hắn đưa ra ngoài mỗi một bút tiền đều là có mục đích, hoặc là trả nhân tình, bao gồm thanh hồ chiếc kia ER8, quý tính nhà, Hàn Kiêm là muốn đem của bất nghĩa phung phí rơi. Duy chỉ có cấp Đồng Dao tiền là Hàn Kiêm cho là yên tâm thoải mái kiếm được, cũng là hắn cho là sạch sẽ nhất, không có bất kỳ mục đích, không đi trả lại bồi thường cái gì, chỉ muốn cho nàng tiền. Hàn Kiêm ra mắt Đồng Dao tìm hắn vay tiền thời điểm dáng vẻ. Hàn Kiêm thừa nhận, bản thân rất rác rưởi nam, rõ ràng sẽ không cùng Đồng Dao kết hôn, cũng là không hy vọng nàng cùng nam nhân khác đi chung với nhau, càng không hy vọng nàng đi tìm những người khác vay tiền, tìm ấm áp cùng Yến Thanh Thanh cũng không thể. Hàn Kiêm tự giễu cười một tiếng, phất tay cho mình một bạt hai. Làm sao lại không thể để cho nàng đây một chút đâu, nàng ở nơi này thành thị không có cha mẹ, không có thân nhân, nếu như tính lên, Hàn Kiêm chính là cùng nàng người thân cận nhất. Đang nhớ tới ở cửa trường học nói, Đồng Dao nói đúng. Hàn Kiêm vết thương trên người không có tốt, trên người không có một chỗ vết sẹo khép lại, mới thương còn không có vượt qua 48 giờ, nàng không phải cố ý phá hư Hàn Kiêm cùng Quý Tĩnh một mình, mà là nàng biết Hàn Kiêm cùng Quý Tĩnh đã đột phá một bước kia. Mà bước này cũng là Đồng Dao tính toán, nàng bức bách Quý Tĩnh đi ra bước này. Xem trên mặt bàn văn kiện, đưa tay ra đưa qua một quyển. Là chương mục. Mỗi một bức chứng, thậm chí căn tin một túi muối tiền đều nhớ rõ ràng, Đồng Dao chữ rất dễ nhìn, giống như tên của nàng, vương vương bước, không phải ôn ngoãn liền bút, không phải Yến Thanh Thanh cùng thảo. Rất sạch sẽ kiểu chữ. Giấy tính tiền nhớ tinh tưởng, tính toán đến phân góc, Hàn Kiêm tìm được cái này phòng làm việc giấy tính tiền. Cái bàn ở hai tay thị trường bộ, 150 đồng tiền, cái ghế là mua cái bàn thời điểm mua một lần, mà là 20 đồng tiền, mua một lốc cốc 3 khối tiền, Hàn Kiêm túi đầu xem trên ghế một cái kia cùng cái khác màu bạc lốc cốc không hợp nhau màu đen lốc cốc. Quái vật này bản thân mua được lắp lên. Nàng rất tiết kiệm, xe mỗi một bút có tiền cũng tính toán ở phía trên. Một chiếc mạ giờ dạ tỷ một tháng 5 khối tiền tiền xăng. Hàn Kiêm không biết chiếc xe này nàng là thế nào mở, hơn nữa trước giờ chưa nghe nói qua Đồng Dao đem xe đưa đi thanh tẩy, mà xe của nàng vẫn là sạch sẽ. Cần kiệm cô nương A buông xuống giấy tính tiền, Hàn Kiêm gọi điện thoại cho Ngô Tư Quản, để cho Ngô Tư Quản chọn lựa nàng một chút trong tiệm gia cư đem Đồng Dao phòng làm việc lần nữa làm cái một cái, làm một nửa móng tay Ngô Tư Quản bỏ lại mới quen một ngày bơ tiểu nam sinh đi chuẩn bị. Đối với nam nhân điện thoại để cho Ngô Tư Quản như vậy chăm chú, bơ tiểu nam sinh rất bất mãn, đuổi theo Ngô Tư Quản mang theo làm lúc nói. Nghĩ quản, là ai điện thoại? Chúng ta hẹn xong cùng nhau ăn cơm trưa. Ngô Tư Quản lấy ra ví tiền móc ra 500 đồng tiền cho tiểu nam sinh, vội vàng nói. Không có thời gian cùng ngươi giải thích, bản thân đi ăn cơm đi, ngoan. Tiếng nói rơi Ngô Tư Quản ra cửa lái xe đi chuẩn bị, nàng quá rõ tác dụng của mình. Hàn Kiêm nói, nàng đi làm tốt, làm nhanh, nàng cũng sẽ không bị đá ra cái đội ngũ này. Bơ tiểu nam sinh ghen tức đã ngất trời, đón xe đi theo Ngô Tư Quản sau lưng. Phòng hiệu trưởng, Hàn Kiêm rút thật là nhiều khói. Hắn thấy được Đồng Dao nhật ký, một quyển rất cổ xưa mang theo nhỏ ổ khóa quyển nhật ký. Hàn Kiêm đối quyển nhật ký này rất hiếu kỳ, thô lỗ mở ra ổ khóa, mở ra phần đầu tiên nhật ký. Ngày 11 tháng 7, gạch. Trong trường học học sinh đánh nhau, mời ra trường, ta cho là chẳng qua là một lần chuyện rất bình thường, nhưng là ta gặp phải một gã lưu manh, một xem hiền lành vô hại hoàn khố tử đệ, hắn luôn là kể một ít tà môn mị biện, ta nói không lại hắn. Nhưng là nàng đem mụ phù thủy dạy dỗ, ta cùng vui vẻ, Đồng Dao thảo luận không sai, ác long trung quy sẽ bị người trừng phạt. Ta không nghĩ nhìn thấy hắn, ta rất căm ghét họ Hàn. Xem phía sau cùng vẽ một cầm lớn củ cà rốt gầm thét con thỏ nhỏ, Hàn Kiêm cười, đây nên là cùng Đồng Dao lần đầu tiên lúc gặp mặt. Ừm rất không vui, cũng là vào lúc này Đồng Dao bắt đầu viết nhật ký. Ngày 15 tháng 7, trời trong xanh. Ta bị sa thải, không vui. Ngày 25 tháng 7, trời trong xanh. Ta tìm được công tác mới nhà. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, mưa to. Ra cửa không có nhìn hoàng lịch, vậy mà gặp phải không muốn gặp gia hỏa, ngồi cùng chiếc xe đi trường học, rất căm ghét mùi thuốc lá. Rất căm ghét cái này không thân sĩ nam nhân, rất hắn đưa ta một thanh cây dù đi mưa, chật vật chạy trốn dáng vẻ thật hà giận. Phía sau cùng nhật ký đã không có thời gian cùng ký trời, bên trong cũng không ở ghi chép lẻ tẻ chuyện, ghi chép chỉ có cùng Hàn Kiêm có liên quan chuyện, viết ở bát khu vô tình gặp được, ở trên bàn cơm cùng đồ kiêu gây bộ chuyện, sau khi về nhà rất sợ hãi, nhưng là bên người có người đàn ông này lại rất an lòng, chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại là xã hội đen, chẳng ít. Có rất nhiều chuyện đều là Hàn Kiêm không biết, thì như Đồng Dao nhìn thấy hắn, chào hỏi, mà hắn cũng là không có phát hiện. Quyển nhật ký từ từ biến thành hai người cô nương cùng một vẽ đầy con thỏ nhỏ hỉ nộ ai nhạc tập tranh. Hàn Kiêm an tĩnh xem nhật ký, đã quên nhớ hút thuốc. Một chương bị cọ màu sức một trang trong, đây là Hàn Kiêm lần đầu tiên bị thương ghi chép, có người ghi chép nàng lần đầu tiên hướng Hàn Kiêm vay tiền, cũng ghi chép nàng lần đầu tiên coi Hàn Kiêm là làm rác rưởi nam căn nguyên. Bởi vì ngu thi từ lẹn vào phòng ngủ chuyện. Làm Hàn Kiêm thấy được bị xếp chồng một trang lúc, hắn đột nhiên dừng tay lại trong động tác, hắn rõ ràng một trang này bên trong ghi chép cái gì, nhưng hắn lại không dám đi mở ra. Vừa lúc đó, nô tư quản gọi điện thoại tới. Kiêm Nhi ca, ta tới trường học cửa. Ta đi xuống đón ngươi, an ninh sẽ không cho ngươi mở cửa. Cầm nhật ký rời đi phòng hiệu trưởng, ở trường học cửa gặp đến Ngô Tư Quản, xem nhỏ xe hàng bên trên làm việc đồ dùng, Hàn Kiêm hài lòng gật gật đầu, cầm lên quyển nhật ký gõ một cái Ngô Tư Quản chán, cười nói: "Lần sau đừng như vậy gấp, cũng không phải là đại sự gì, nhìn cái này mệt mỏi một đầu góc mồ hôi." Ngô Tư Quản ngẩng đầu lên cười ngây ngô nói: "Kiêm Nhi ca giao phó chuyện ta nhất định phải cố gắng đi làm a. Tỷ như Đồng Dao tìm ngươi muốn xuân dược cấp ta bỏ thuốc chuyện ngươi cũng rất dụng tâm a." Nô tư quản tươi cười trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, Hàn Kiêm lần nữa gõ một cái chán của nàng, nhẹ giọng nói: "Không có lần sau." Hai người thân mật động tác bị bơ tiểu nam sinh thấy được rõ ràng, hắn đen tức đã dâng lên trong lòng, xông lên trước bắt lại Hàn Kiêm thủ đoạn, hung hăng nói: "Ngươi là ai?" Hàn Kiêm hơi sững sờ, sau đó nhíu mày nhẹ giọng nói: "Cổ tay của ta có thương tích, tiểu tử ngươi trước buông tay. Ngươi có hay không thương cùng ta không có ba." Một cái thanh thúy bạt thai rơi vào bơ tiểu nam sinh trên mặt, hắn sửng sốt, đầy mắt không thể tin nổi, sau đó lại là một cái bạt thai, nô tư quản thét chói tai giống giận: "Ngươi đưa tay cho ta buông ra. Bà bối, ta chẳng qua là lo lắng ngươi. Về nhà lo lắng mẹ ngươi đi, hắn là lao bản ta." Bơ tiểu nam sinh vội vàng buông tay ra, nô tư quản vội vàng cũng mau muốn khóc, hai tay dâng Hàn Kiêm ửng đỏ thủ đoạn, đột nhiên quay đầu xem bơ tiểu nam sinh, lạnh như băng nói: "Sau này ngươi tại xuất hiện ở trước mặt ta, ta lại đánh gãy ngươi tứ chi, cút." Sau đó run giọng nói: "Kiêm Nhi ca, cổ tay của ngươi, đừng có đau một chút, sẽ không có đại sự gì, nghĩ quản a. Quản tốt người của ngươi, tây sủng mà tiêu cũng không phải cái gì công việc tốt, lần sau không được vi lệ." Chương 653 đồng quái vật, gọi cha chương 653 đồng quái vật, gọi cha bơ tiểu nam sinh bị Ngô Tư Quản nắm tóc thu thập một hơi xin tha, Ngô Tư Quản là cái gì tính khí? Nữ nhân này ngoan ngay cả mình cũng không buông tha, nàng có thể bỏ qua cho người khác. Cùng Ngô Tư Quản chung sống phải nhớ kỹ một câu nói, không phải trở thành nàng thành công đường chướng ngại vật cùng đá cây chân, cái khác tùy ý Hàn Kiêm ngồi ở dưới tàng cây trên đá mở ra kia bị xếp chồng một trang. Thời gian bị sức, nhưng là Hàn Kiêm nhớ thời gian là ngày 29 tháng 12 muộn, khoảng cách năm mới còn có thời gian một ngày, kia thiên ngoại dưới mặt tuyết, rất ưu mỹ đông tuyết. Hàn Kiêm lấy ra bao thuốc lá, phát hiện không có khói, ngẩng đầu lên hướng về phía xa xa thu thập tiểu nam sinh Ngô Tư Quản hô: "Nghĩ quản, mua thuốc." "Tốt." Ngô Tư Quản lấy ra 100 đồng tiền đưa cho tiểu nam sinh, cả giận nói: "Đi mua khói, chúng ta đánh chết ngươi, nhanh lên một chút đi." "Mua gì khói a? 100 đồng tiền một hộp, tùy tiện." "Con mẹ nó, nhanh lên một chút." 3 phút thời gian, Ngô Tư Quản thuốc lá đưa tới, hơn nữa cầm cái bật lửa đốt thuốc lá, Hàn Khiêm nhàn nhạt nói. Được rồi, rút hơn 20 cái bạc hai, an ủi một chút, nuôi dưỡng ở bên người cũng rất tốt, tránh cho những lao gia hỏa kia tổng sự có chủ ý với ngươi, ta lại không tốt cùng bọn họ trở mặt. Biết rồi, Ngô Tư Quản nhún nha nhún nhẹ đi. Hàn Khiêm túi đầu lần nữa nhìn trước nhật ký. Cái này chương mang tựa đề. Một trận ta yêu ngươi mộng. Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Ta ngã bệnh, bệnh vô cùng nghiêm trọng, ta giống như điên rồi, ta vậy mà thích hắn, ta có lỗi, ta có tội, ta vậy mà thích ta khuê mật chồng trước, nhưng ta không có biện pháp khống chế bản thân, hắn thật vô cùng tốt, thật 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 vô cùng tốt, ta không có biện pháp khống chế tâm, ta thiếu nàng ta cũng không biết làm như thế nào đi trả lại, ta làm ra quyết định, một ngoại hạng, sai lầm, ngu xuẩn, hèn hạ quyết định, kỳ thực cái này hạt giống rất sớm đang ở trong lòng ta nảy mầm, ta cái gì cũng không có thể cho nàng chỉ có này tấm thân thể, một bộ ta cho là sạch sẽ nhất, không có ai đụng chạm qua thân thể. Ta không nghĩ ở để cho người đi giễu cợt hắn hay là một sự nam, nhưng đây hết thảy đều là ta mơ cớ, ta yêu hắn, ta rất hèn hạ. Ta lựa chọn trốn tránh, ta lựa chọn cùng hắn đời này không ở có liên hệ, ta lựa chọn ta đã lựa chọn, ta hiểu rõ hắn, ta càng không hy vọng hắn bởi vì ta đi làm khó, bởi vì ta mà cùng ôn ngoan xuất hiện cách lại, ta hèn hạ tiện, nhưng ta yêu hắn, hắn mãi mãi cũng sẽ không biết ta yêu hắn, từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền thích hắn, là vừa thấy đã yêu, cũng là ta yêu đơn phương, ta hèn hạ không có để cho ta lần đầu tiên thích chết từ trong trứng nước, mà là nở hoa, nhưng vĩnh viễn sẽ không. Kết quả chúng ta sẽ không ở gặp mặt, Hàn Khiêm. Đồng Giao rất thích ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhớ rõ, Đồng Giao là một hèn hạ nữ nhân, nàng không xứng đáng. Hàn Khiêm cười, nhẹ giọng nói nhỏ, là rất hèn hạ, vậy mà cấp ta bỏ thuốc. Một trận gió thổi qua, thổi lên quyển nhật ký trang sách, không biết qua bao nhiêu, không biết là ngày nào đó chuyện. Hàn Khiêm túi đầu xem phía trên chữ, hơi xuất thần. Hàn Khiêm uy hiếp ta, hắn không để cho ta yêu đường, không cho ta tiếp xúc nam nhân khác, hắn là ngu ngốc. Nhưng ta không phải là, ta làm sao có thể để cho hắn bởi vì ta làm khó? Ta nói cho Quý Tĩnh, nói cho cái này ta không thích nhất quý bác gái. Ta cùng Hàn Khiêm phát sinh quan hệ, ta cũng không muốn trợ giúp nàng, ta chẳng qua là không nghĩ Hàn Khiêm bởi vì ta hèn hạ đi tổn thương cái khác cô đường, Quý Tĩnh sẽ cùng Hàn Khiêm phát sinh quan hệ, Hàn Khiêm cũng sẽ đem đối trách nhiệm của ta phân ra một nửa cấp Quý Tĩnh người nữ nhân này sẽ không cùng Hàn Khiêm kết hôn, nàng thích hợp hơn làm tiểu Tam Nhi, mà ta cũng sẽ không, bởi vì ta liền tiểu Tam Nhi cũng không xứng. Ta chẳng qua là không hy vọng làm khó bởi vì ta mà đi cự tuyệt cái khác cô đường, hắn là cái tốt hơn, Ôn Đoán, Tiễn Thanh Thanh, Thái Thanh Hồ đều là Hàn Khiêm có thể lựa chọn đối tượng kết hôn, ta không thể giúp hắn lựa chọn. Cho nên ta lựa chọn Quý Tĩnh, đối với chuyện này ngu thi từ đối ta ý kiến rất lớn, nhưng là ta không thể trợ giúp ngươi, bởi vì ngươi sẽ thương tổn Hàn Khiêm. Hàn Khiêm lật tới mới nhất một trang. Một trang này toàn bộ đều là đối Hàn Khiêm phẫn nộ. Mũ điên, ngu nam nhân, Hàn Khiêm khắp người đều là thường, lại là hỏa khí thịnh vượng nhân kỷ, hắn đi nhà ngươi làm sao sẽ an tĩnh, ngươi muốn đem nhu tình của ngươi cấp Hàn Khiêm, nhưng cái này đại ngốc biết thành thành thật thật. Hắn sẽ không, cho nên ta không thể đồng ý. Ta muốn phá hư kế hoạch của ngươi, hoặc giả Hàn Khiêm sẽ ghi hận ta, nhưng là ta ấm, Tiến, Thái, Quý, ngu các nàng cũng nghĩ ra được Hàn Khiêm, nhưng ta không muốn, ta không nghĩ ở trên người hắn lấy được một phân một hảo, lấy đi chỗ khác nam thân chỉ có ta thích hợp nhất, bởi vì ta sẽ không để cho hắn thích ta, ta cũng sẽ không cùng hắn ở chung một chỗ, thậm chí ta sẽ để cho hắn chán ghét ta, đây là ta báo ân, nhưng là giống như ra một chút xíu không may, Quý Ba Ba vậy mà hãm hại ta, rõ ràng là nàng dễ gì, Hàn Khiêm là cái ngu ngốc, hắn hôm nay trở lại cùng ta gây gổ đi. Thu hồi quyển nhật ký, Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn đứng ở trước người cô nương, ngẩng đầu lên nét mép cười nói, trở về rồi, không trở về tứ xuyên rồi. Đồng Dao đỏ mắt nhìn chằm chằm Hàn Khiêm. "Ngươi nhìn ta nhật ký." Nàng vừa khóc, Hàn Khiêm không có đi an nguy Đồng Dao, tựa vào trên cây cầm quyển nhật ký cười nhạt nói, "Hèn hạ chính là ta, ngu ngốc chính là ngươi à, nhưng là ngươi nghĩ một điểm không sai, ta đích xác có nghĩ qua cùng ngươi nhận giấy kết hôn." Mộng tưởng hao huyền, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. "Không nghĩ, ngược lại đã làm, không nghĩ, nhưng là ăn rồi, đồng bái vật ta, ngươi rất thông minh, nhưng thông minh của ngươi vì sao không cần phải đang địa phương đi đâu?" "A." Đồng Dao đừng khóc, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trăn trọc, khinh bỉ nói, đang địa phương, cùng Ôn Đoán tranh bạc ngươi, cố gắng trở thành ngươi Hàn gia con dâu. Hàn Khiêm ngươi đừng như vậy ngây thơ có được hay không? Ta nói qua, chúng ta đều là người trưởng thành, cần thiết của mình mà thôi. Cũng đúng, ngươi nói như vậy có đạo lý. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm đứng lên, đưa tay ra bóp lấy Đồng Dao lỗ tai, khí mắt cười nói, ta bây giờ liền có nhu cầu. Chạm xe lửa nhỏ con trọ, 50 đồng tiền. Ba. Một tiếng thanh thúy, Hàn Khiêm trợn to mắt nhìn bản thân bàn tay, kêu lên, cái mông của ngươi vậy mà như vậy có giãn. Thối. Lưu. Manh. Ngươi trở tiến đồn công an đi. Đang khi nói chuyện Đồng Dao lấy điện thoại di động ra báo cảnh, theo thanh âm trong điện thoại, Đồng Dao sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng cắt đứt điện thoại di động vô lực than thở, buồn bã nói: "Ngày phong thấy dưới a. Vậy mà bất kể, còn nói hai chúng ta là bạn trai bạn gái, không đấu lại các ngươi những thứ này làm quan, ta chạy có được hay không?" Tiếng nói rơi, Đồng Dao xoay người rời đi, Hàn Khiêm tiến lên một bước ôm Đồng Dao eo, ôn nhu nói: "Đồng quái vật, sau này không chạy có được hay không?" Đồng Dao nắm Hàn Khiêm tay cưỡng ép tránh thoát, xoay người ánh mắt kinh bị nói: "Ngươi là cha ta?" Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ngươi nhớ. Đồng Dao. Vĩnh viễn. Sẽ không. Trở thành. Ngươi. Bạn gái. Tình nhân. Ta thiến ngươi. Tiếng nói rơi, Đồng Dao một cước nâng lên, có ở đây không làm việc trong nàng dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, xoay người chạy, Hàn Kiêm đứng tại chỗ hướng về phía Đồng Dao phất tay cười nói, có phải hay không sau này suy nghĩ còn có thể dùng. Một giây kế tiếp Hàn Kiêm xoay người chạy, tổng cộng quái vật này phải đi trên xe tìm cây vậy đi. Không có xúc động vậy, Hàn Kiêm sẽ không nói. Không có cam kết cùng tình thoại, Đồng Dao sẽ không nghe. Hai người bọn họ giữa chung sống quan hệ vĩnh viễn sẽ không biến, hoặc giả ngày nào đó Đồng Dao sẽ thành Hàn Kiêm hải tử mẹ, nhưng là nàng sẽ nói cho tiểu Hàn Kiêm một câu nói, ngươi ra đời thời điểm cha ngươi liền chết. Đây đều là Hàn Kiêm chuyện trong dữ liệu. Nô tư quản cùng bơ tiểu nam sinh ngồi ở chỗ bóng mát xem chạy trốn Hàn Kiêm, người sau nghi ngờ nói, nghĩ quản, đây chính là ông chủ của ngươi, ngươi xác định không phải đang gạt ta? Nô tư quản quay đầu nhìn đầu heo vậy tiểu nam sinh, tao mày nói, chỉ ngươi loại này chui chạn cả đời cũng sẽ không hiểu sự hùng mạnh của hắn, đừng xem, nhìn lại một hồi hắn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, chẳng qua là vị này Đồng tiểu thư một mực sống ở ngoài ý liệu của ta, có thể nói nàng mỗi một cái ý tưởng ta cũng đoán không ra, cấp ta nghĩ biện pháp, không phải ta còn đánh ngươi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, xem phim, nói cho ngươi, nghĩ bị đòn. Đồng tiểu thư đúng không? Nàng chẳng qua là một không biết nên như thế nào đi xử lý tình cảm mình tiểu cô nương, nếu như có một lao sư vậy, đoán chừng lao sư cũng dạy không hiểu. Nói cùng chưa nói vậy. Người ông chủ bị đòn, trong lòng tốt sung sướng. Ha ha, ngươi còn muốn bị đòn. Hàn Kiêm bị Đồng Dao bắt được, Hàn Kiêm ngồi chồm hổm dưới đất, Đồng Dao đứng ở Hàn Kiêm đối diện, lấy tay trong kim cô đồng một cái lại một cái đập vào Hàn Kiêm bàn chân. Để ngươi chạy, để ngươi chạy. Hàn Kiêm thở hồng hộc mở miệng nói, đồng quái vật, chúng ta đi mướn phòng chứ sao? Đồng Dao cười lạnh một tiếng. Vượt đèn đỏ xui xẻo 3 năm, ta tới đại di mụ. Bên trong cái, ngươi có thể đem nó nghẹn trở về sao? Hàn Kiêm, ta nghẹn đại gia ngươi, ngươi chưa từng đi học. Năm nhất tốt nghiệp sinh viên xuất sắc, có ăn hay không kem? Đồng Dao cảm giác huyết áp một trận tăng cao, lúc này Hàn Kiêm vỗ một cái đầu gối, kêu lên. Tới đại di mụ giống như không thể ăn lạnh, ai? Kia tại sao tới đại di mụ ngươi còn có thể chạy? Tới đại di mụ cũng không phải là chân quẻ. Đúng hả, Đồng Dao a? Hả? Không có sao kêu thê ư? Gọi cha. Gọi gì? Cha. Ngoan. Ha ha. Ngươi chờ, ta cấp Ôn Đoán gọi điện thoại. Ôn Đoán giống như biết chuyện của hai chúng ta. Đồng Dao yên lặng, Hàn Kiêm cũng yên lặng. Qua đại khái có 5 phút, Đồng Dao bộc phát ra gầm lên giận dữ. Hàn Kiêm, ta liều mạng với ngươi. A, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Đồng Dao hay là không dám đối Hàn Kiêm dưới quá nặng tay. Xa xa bơ tiểu nam sinh nhìn thấy một màn này, tay có chút ngưỡng ấy, lúc này Ngô Tư quản đứng lên đi tới xe hàng, sau đó lấy ra một thanh cây kéo, khí mắt cười nói, "Tới." Bơ tiểu nam sinh đứng dậy liền chạy. Chương 654 đồng quái vật phương pháp kiếm tiền, chương 654 đồng quái vật phương pháp kiếm tiền, phòng hiệu trưởng hết thảy đều đổi thành mới, Ngô Tư quản còn mua một đài MacBook cấp Đồng Dao, quái vật này như cái nhà quê tựa như một hơi cảm tạ Ngô Tư quản, đối Ngô Tư quản đã nói là Hàn Kiêm yêu cầu vậy làm như không nghe. Dứt khoát liền làm như không thấy. Nam song xoài ghế salon bằng da thật đọc sách Hàn Kiêm lười để ý tới quái vật này, tùy tiện nàng nói thế nào. Mắt thấy cũng nhanh phải đến tan học thời gian, Ngô Tư quản kiếm cơ chạy đi, nghe đánh chuông thanh âm, Hàn Kiêm ngồi dậy, nhẹ giọng nói, "Ngươi cái này trường học rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi?" Ta thế nào phát hiện còn có hai cái giáo khu, hơn nữa trùng tu phong cách cha nhiều lắm đi. Đồng Dao ngẩng đầu lên cao mày nói, ngươi có thành kiến, cái này giống như là ăn thuốc súng. Hàn Kiêm cũng hết cách rồi, vô lực thở dài lắc đầu một cái, ta chẳng qua là tò mò. Tan việc, mời ngươi ăn cơm. Đừng, ngươi hay là về nhà nấu cơm đi, bên ngoài cũng không có gì có thể lấy ăn. Bắt bắt gà, đó là gì đồ chơi? Đi ngươi sẽ biết, ta cấp tấm áp cùng thi từ gọi điện thoại. Nàng căn bản không quan tâm Hàn Kiêm có muốn hay không ăn, có muốn hay không đi, cầm túi sách cùng chìa khóa xe ra cửa. Hàn Kiêm chậm rãi theo sau lưng, ra trường Hàn Kiêm phát hiện ngoài trường học có rất nhiều gia trưởng không phải tới đón hải tử, mà là tới đưa hải tử. Hơn nữa điều kiện cũng rất không sai, tối thiểu là xe tiếp xe đưa, lên xe Hàn Kiêm đầy đầu đều là nghi ngờ, vừa định mở miệng, điện thoại di động vang lên. Gần đây Phùng Luân giống như là một trương thuốc cao dán, luôn là cấp Hàn Kiêm gọi điện thoại, lần một lần hai không nhận liền đổi thời gian đánh. Hàn Kiêm nhận nghe điện thoại, Đồng Dao thả chậm tốc độ xe. Ngươi nếu là cảm giác bên ngoài quá nhàm chán, liền sớm một chút tự thú, tránh cho ta bị ngươi dính líu ngày khổ sở. Ngươi nhìn ngươi, điển hình bắt tranh bỏ vỏ đúng hay không? Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy tới ngươi cứ như vậy nhẹ nhõm đè xuống. Ta rất không cam tâm à, kỳ thực để cho ta tự thú cũng không khó, ngươi đem cái này hai lão già dịch làm xuống này, ta ngoan ngoãn tự thú. Ngươi coi là bóp chết hai vương bắt đầu. Đại ca, cái này cần nói chứng cứ, không phải lò mổ giết hai con heo đơn giản như vậy, đều là ở trong thành phố cắm rễ rất sâu lão nhân, ngươi nếu là không nghĩ tự thú ngươi liền ẩn nút, đừng cầm cái này làm mực cớ, ta bây giờ không có cái này khả năng. Ngươi suy yếu một chút, còn lại giao cho ta. Như quốc đống lao vương bắt đạn này, Hàn Kiêm trực tiếp cúp điện thoại, đang thị cục nghe trộm các cảnh sát đầy mặt lúng túng, vội vàng đem ghi âm đưa đến Lý Kim Hải trước mặt, hỏi thăm có phải hay không báo lên đi lên. Lý Kim Hải nghe xong nhíu mày một cái, sau đó cười nói, cú điện thoại này là Phùng Luân. Ha ha, ta cho là không phải. Bên kia Hàn Kiêm thấp giọng chửi mắng Phùng Luân cháu trai này nói chuyện không có giữ cửa, biết rõ điện thoại bị nghe trộm, còn lại cứ đem tên Như quốc đống tuôn ra đến, cái này con mẹ nó là thuần có bệnh. Nghe Hàn Kiêm lèm nhèm, Đồng Dao lên tiếng, hắn là cố ý. Hàn Kiêm quay đầu nghi ngờ hỏi, gì? Ta nói Phùng Luân là cố ý tuân ra Như quốc đống tên, ấm áp cùng ta nói cửa nha môn nhi người cấp Như quốc đống thông phong báo tin như chuyện, hôm nay điện thoại di động ngươi ghi âm cũng sẽ bị đưa đến Ngưu Quốc Đống trước mặt, ngươi không nghĩ đối Ngưu Quốc Đống ra tay, hắn có thể bức bách Ngưu Quốc Đống ra tay với ngươi.
Ai?
Phiền. Than thở một tiếng, vừa mới chuẩn bị lấy ra khói liền bị đồng dao cướp đi ném tới ngồi phía sau. Bây giờ mấy cái cô nương đối Hàn Khiêm hút thuốc vấn đề xem rất nặng, như kỳ tích không có một cô nương bởi vì cái này vấn đề gây ra khác nhau, lạ thường nhất trí. Ai không nổi liền thiếu đi rút ra. Sau đó đồng dao ở trong túi móc ra một thanh đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Ngày hôm qua ở Quý Tĩnh nhà thuật tới, quý bác gái chuẩn bị cho ngươi căn phòng rất xa hoa nha." Nhớ tới Quý Tĩnh nhà phòng ngủ phụ, Hàn Khiêm chăm chú gật đầu. "Đích xác xa hoa, ta thật thích, ngươi nói một chút trường học hai cái giáo khu chuyện, lười suy tính những thứ kia phiền lòng chuyện, còn ngươi nữa trường học những học sinh kia là chuyện gì xảy ra đây? Cửa nha môn không nói là nông dân con em tiểu học sao?" Đèn xanh đèn đỏ trước, đồng dao dừng xe tự uống một chút nước, nhẹ giọng nói: "Nông dân con em, chính là nông dân cha hắn đi học ta cũng phải kiếm tiền a. Không thể ở trên người bọn họ kiếm tiền, ta sẽ phải nghĩ biện pháp nào khác, cũng không thể nói làm mua bán lô bốn, để cho cửa nha môn nhi mặt mũi sáng sủa a. Cái thứ hai giáo khu là hứng thú nhi khóa, tới nơi này đều là những trường học khác sau khi tan học hải tử tới lên lớp, tiểu chủ bắt người khóa, ngoại ngữ hứng thú nhi khóa, bóng đá tennis khóa, taekwondo khóa, âm nhạc khóa chờ chút. Rất kiếm tiền. Tiểu chủ bắt người khẩu ngữ khóa một tuần tam tiết, một tiết khóa 70 phút, hai tấm lao ra ra, bây giờ phải có hơn 20 học sinh đi, ta nông dân con em giáo khu học sinh nếu như có phương diện này thiên phú ta cũng sẽ cùng gia trưởng của bọn họ thương lượng, hơn nữa không phải có tiền là có thể đến, chúng ta chọn học sinh. Lần này đến phiên Hàn Khiêm mê mang, mắt như vậy chương trình học còn phải chọn học sinh. Còn nữa một chút, trong thành phố hứng thú nhi khóa trường học có rất nhiều, thế nào đến đồng giao nơi này cứ như vậy như bước đầu. Hàn Khiêm nghi ngờ, không khỏi hỏi: "Các ngươi trường học thế nào cái này như bước đầu? Còn chọn học sinh? Người ta sẽ không đi cái khác trường học." Đồng dao liếc về Hàn Khiêm một cái, nhỏ giọng nói: "Cửa nha môn nhi sẽ cho hứng thú của ta ban nhi học sinh cung cấp thực tập nơi trốn ngày quốc tế thiếu nhi, ngày nhà giáo, nghỉ đông và nghỉ hè, năm mới đợi thời gian cũng sẽ an bài học sinh đi ra ngoài diễn xuất. Tại sao các ngươi trường học như vậy là thủ? Ta nghe nói cái khác hứng thú ban nhi mong muốn một như vậy cơ hội rất khó bởi vì ta biết một người bạn cùng cửa nha môn quan hệ rất tốt. Nam nữ?"
"Nam."
"Trải qua giường không có?"
"Ừm a."
Đang khi nói chuyện xe đến chỗ rồi, Hàn Khiêm căm tức nhìn đồng dao. Đồng dao không để ý tới Hàn Khiêm xuống xe cấp ôn ngoan gọi điện thoại, Hàn Khiêm ở ghế sau đưa qua khói đốt sau hút mạnh một hớp, sau đó nhếch mép cười. "Người đàn ông này không phải là ta sao?" Bướng bỉnh. Xuống xe ngẩng đầu nhìn đỏ chói chưa bài, Hàn Khiêm cũng cảm giác đau dạ dày, nhắm mắt đi vào tiệm, nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ ba cái cô nương, đang lúc mọi người ao ước cùng trong ánh mắt ghen tị, Hàn Khiêm kéo qua một cái ghế ngồi ở ôn ngoan bên người. Chỉ trên bàn bốc khói như nổi, cau mày nói: "Cái này không phải là nước nấu chua sao? Thế nào còn gọi bắt bắt gà? Khi ta tới cho là bắt bắt gà là cái loại đó dùng bình bắt trang gà con chút đấy, cái này gì đồ chơi à?" Đồng dao chừng Hàn Khiêm một cái, Ngu Thi Từ gật đầu nhỏ giọng hỏi:
"Đúng vậy, vì sao gọi bắt bắt gà à?"
Ôn Ngoãn lấy ra một chuỗi non thịt gà, khí mắt cười nói:
"Bởi vì là dùng bắt bắt nấu, mặc dù không có gà nhưng là có thịt gà à. Chủ yếu vẫn là cái tên này tương đối mới lạ, nếu so với nước nấu chuối dễ nghe một chút, không phải làm sao có thể đem hắn lừa gạt tới đâu." Dứt lời quay đầu đối Hàn Khiêm hí mắt cười nói:
"Biết ngươi ăn không hết tay, ta cho ngươi muốn cái khác món ăn, ngươi chờ một chút liền tốt." Xem tràn đầy tương ớt bình ngói nhỏ, Hàn Khiêm nhíu mày, đầy mắt đều là mâu thuẫn. Cũng không lâu lắm, Ngu Thi Tử thì không được, tìm phục vụ viên muốn một nồi hơi cay, cái này trong cay nàng chịu không nổi, ôn ngoan trên trán tràn đầy mồ hôi, từng miếng uống có ca lạnh. Nhìn lại đồng dao, quái vật này thì giống như người không có sao vậy, xem ra tựa hồ còn cảm giác không đủ cay, Hàn Khiêm một chút cũng ăn không hết cái này, hơn nữa bác sĩ cũng dặn dò hắn không cho ăn, xem cũng cảm giác đau dạ dày, mấy cái cô nương cơm no rượu say, Hàn Khiêm làm một hớp cũng không nhúc nhích, liền xem như không cay vật đến trong miệng của hắn cũng cay không được. Món tứ xuyên tiệm chính là lấy cây làm chủ, đây là thông thường. Đồng dao cùng Ngu Thi Từ đi, các nàng hai vốn là ở cùng một chỗ, Ôn Đoán cười cùng hai người vây tay từ biệt, nàng muốn lôi kéo Hàn Khiêm ở đi dạo một hồi, cùng Ôn Đoán đi dạo phố cơ hội rất ít. Nàng lười.
Hàn Trạch.
Ôn Đoán nắm chặt Hàn Khiêm tay, mười ngón tay khấu chặt, mức độ lớn vung cánh tay, một cánh tay khác giơ qua đỉnh đầu.
Đi, chúng ta đi dạo phố.
Ôn Đoán đi dạo phố cơ bản cùng mua quần áo vô duyên, nàng chỉ đi shop hàng hiệu mua đồ, bây giờ trời đều đã đen, nàng cũng không có ý định này, lôi kéo Hàn Khiêm một đường đi bộ đến đường trung ương phố đi bộ. Lôi kéo Hàn Khiêm chạy thẳng tới ăn vặt phố mua.
Khiêm ca ca a,
đang ăn cái gì? Hàn Khiêm ngẩng đầu lên, nghi ngờ trở về một tiếng.
Hả?
Quý Tĩnh nhà rất tốt sao? Nói ra, Hàn Khiêm trong óc xuất hiện 100 cái ý tưởng, hắn lựa chọn một nhất không sáng suốt câu trả lời.
Đi qua một lần, rất tốt.
Ngươi rất thích cái loại đó khoa học kỹ thuật hình phòng ngủ. Ta có thể cho ngươi một cao cấp hơn, gần đây ta đang nhìn nhà, nhưng là ngươi người này có chút hoài cửu, ta suy nghĩ có phải hay không đem bây giờ chúng ta ở nhà mua lại, ở đem Trịnh Kinh ở qua cách vách cũng mua lại, đã thông sau sắp xỉ cũng có là 200 bình.
Không cần đi, bây giờ cái này ở rất ấm áp.
Vậy ngươi cũng đừng tìm một chỗ liền ngủ, ngươi có nhà.
Tức giận rồi.
Không có.
Rõ ràng chính là tức giận, Hàn Khiêm đâm lên một nhỏ viên nút cho Ôn Ngoãn, cười nói: "Ta chỉ có gặp phải tình huống đặc biệt thời điểm mới có thể ở bên ngoài nghỉ lại. Bị thương cũng trở về nhà, đừng chạy đi Diệp Chi nhà."
Hàn Khiêm không nói, thế nào Ôn Ngoãn biết tất cả mọi chuyện. Chạy hết một vòng, Hàn Khiêm cũng ăn no, vỗ một cái bụng lôi kéo Ôn Ngoãn lui tới lúc đường đi đi, Hàn Khiêm lái xe,
Ôn Đoán ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Dọc theo đường đi hai người một câu nói cũng không hề giảng. Về nhà tắm ngủ, nằm ở trên giường, Ôn Đoán né người xem Hàn Khiêm ngẩn người Hàn Khiêm, khinh nu nói: "Không hiếu kỳ ta làm sao biết?" Hàn Khiêm nhìn nóc nhà gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Tò mò, nhưng là ta không muốn hỏi, giống như Thanh Hồ một mực tại cha ta mướn phòng ghi chép vậy, đây là các ngươi quyền lợi à?" Tiếng nói rơi, trước người lật người xem Ôn Đoán, cười nói: "Đây cũng là các ngươi phải làm." Ôn Đoán cười, khí mắt cười nói: "Đúng không? Khiêm ca ca a, ngươi rất không đứng đắn à, có một số việc ta không nói, không, có nghĩa là ta không biết, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, không phải ta ở mẹ trước mặt khóc lên, cuộc sống của ngươi so với ai khác đều muốn khổ sở." "Được rồi, ngủ đi." Ôn Đoán lật người thời điểm ở dưới gối đầu lấy ra một thanh cây kéo, nhàn nhạt nói: "Nếu như tối hôm qua ngươi cùng Yến Thanh Thanh không đứng đắn a, Khiêm ca ca ngươi rất lâu không cho ta làm điểm tâm, cũng không có chuẩn bị cho ta quần áo, phai nhạt." Hàn Khiêm vậy mà bị dọa đến một đêm không dám ngủ. Cô đương thay đổi. Chương 655 Thái nhà giàu nhất, chương 655 Thái nhà giàu nhất. Sáng sớm Ôn Đoán mặc đầu ngủ đuốt mắt ngáp ở lầu 2 đi xuống, ngồi ở bàn ăn bắt đầu ngẩn người, loại trạng thái này cô nương Hàn Khiêm nhìn 3 năm, đều sớm đã thành thói quen. Ôn Đoán xem Hàn Khiêm bưng điểm tâm ở phòng bếp đi ra, ngơ ngác gật gật đầu. "Lao công, sáng nay ăn gì?" Một tiếng lao công gọi vô cùng thuận miệng, Hàn Khiêm không khỏi bắt đầu hồi ức Ôn Đoán lần đầu tiên gọi lao công là lúc nào, giống như năm thứ 3 lúc sau Tết, hai người ở nông thôn lúc sau Tết, mẹ lôi kéo ấm áp cùng tới nhà thăm hỏi biểu tỷ đấu địa chủ. Lúc ấy Hàn Khiêm đang cùng anh rể họ trò chuyện thôn nhi trong chuyện không quan hệ, rất bắt quái trò chuyện năm nay con cái nhà ai có tiền đồ, cái nào ngành nghề có tiền cảnh một ít, anh rể họ đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, Hàn Khiêm cười cự tuyệt. "Sẽ không, anh rể gần đây công tác thế nào?" "A, lao 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 công, hoa." Không đợi Hàn Khiêm mở miệng, ngồi ở nóng hổi đầu giường đặt gần lò sưởi đấu địa chủ Ôn Đoán đột nhiên phát ra thét chói tai một tiếng, sắc mặt tái nhợt, an mặc tiểu hoa áo đông bỏ hướng Hàn Khiêm, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Hàn Khiêm lúc ấy cũng có chút ngộng, trong phòng người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến lao đầu mặt sắc lúng túng đi tới nhà, đầy mặt đầy này xem Ôn Đoán, nhỏ giọng nói: "Tiểu ấm, cha cha chẳng qua là muốn hỏi ngươi có ăn hay không lê đông lạnh, không nghĩ tới sẽ hủ được ngươi." Hoa. Ôn Đoán ôm Hàn Khiêm bắt đầu khóc, từ từ Hàn Khiêm cũng biết chuyện gì xảy ra. Đêm hôm khuya khoắt quay đầu phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện gương mặt, đừng nói Ôn Đoán, chính là Hàn Khiêm cũng sẽ bị dọa sợ đến hốt hoảng. Khiêm Nhi mẹ hướng về phía lao đầu nhi bả vai đánh hẳn mấy cái bàn tay, giận đến không được. Sau đó ngày thứ hai trong sân liền có thêm một chuỗi đèn màu. Hồi tưởng lại màn này, Hàn Khiêm cười vô cùng ngu. Trên ghế salon đã lấy lại tinh thần Nhi Ôn Đoán đi lên trước nhận lấy Hàn Khiêm trong tay bữa ăn sáng, nghi ngờ nói: "Ngươi cười gì đâu? Ta gọi ngươi cũng không nghe được." Lấy lại tinh thần Hàn Khiêm cười nói: "Nhớ tới Tết năm ngoái thời điểm lão đầu nhi ở phía bên ngoài cửa sổ hù được sự tình của ngươi." Ôn Đoán chừng Hàn Khiêm một cái, sau đó cũng không nhịn được cười, túi đầu nhỏ giọng thầm thì: "Lúng túng chết rồi. Bởi vì cái này chuyện cha bị mẹ dạy dỗ nhiều lần." Tiếng nói rơi Ôn Đoán ngồi ở trên ghế, than thở lại nói: "Ai, ta một lần thôn nhi trong thì giống như quỷ tử vào thôn, hai năm trước những thứ kia gà trống lớn, nông lớn đuổi theo ta cắn, năm nay lúc sau Tết khỏe không, bọn nó nhìn thấy ta cũng bắt đầu chạy, cũng không tìm tới lý do để cho cha đi giết bọn nó, bây giờ các ngươi nhà còn kia lão công gà nhìn thấy ta liền hướng ngô đồng phía sau giấu." Ở trong phòng bếp bưng ra cháo nhỏ cùng màn thầu Hàn Khiêm cười nói: "Đem ngươi hù dọa khóc, bây giờ còn sống chỉ còn lại cha ta, cái khác có thể ăn cũng ăn, gần đây bọn họ nhị lao chưa cho ngươi gọi điện thoại sao?" "Đánh, mẹ để cho ta cấp ta em rể họ tìm công tác, chuyện này ta còn không có cùng ngươi nói, gần đây quá bận rộn. Chính là mẹ ta ngã bệnh thời điểm mượn 2000 đồng tiền, còn chưa tới 2 giờ liền phải trở về cái đó biểu muội. Gọi đinh thứ đồ gì tới không nhớ rõ, chờ ta khi nào làm xong khi nào nói đi. Ngươi cứ như vậy, thói quen là tốt rồi, ăn cơm, ta chuẩn bị một chút vòng làm một chút khai trương nghi thức, ta đã liên lạc một ít mới hợp tác thương, tập đoàn Huy Thiên trước kia là làm kiến trúc, ta chuẩn bị đổi tên sau trực tiếp đối nhà đất ra tay, ai. Ở xứ hưởng làm nhiều năm như vậy cấp Lâm gia làm áo cưới, suy nghĩ một chút cũng không vui vẻ." Hàn Khiêm tới một chén cháo nhỏ đặt ở Ôn Đoán trước mặt, nhẹ giọng cười nói: "Vậy thì làm nhà đất, tự mình khai phát hay là muốn tìm người hợp tác, trong thành phố thổ địa ngươi tùy ý chọn, còn lại ta đi nha môn miệng nhi gây gỗ, quên cùng ngươi nói, Đông Thành thổ địa lại trở về trong tay ta." "Khiêm ca ca a, ngươi có thể hay không đem trường học chuyển Đông Thành đi?" Ôn Đoán đầy mắt kỳ vọng, Hàn Khiêm hí mắt cười nói: "Không thể, ta còn không có cái này khả năng. Nghĩ đến là đẹp vô cùng, làm học khu phòng a. Ngươi trước ngồi chủ tính đi, sớm một chút làm ra động tĩnh rất tốt, kỳ thực trong tay ta có một rất tốt chủ tính án, là Diệp Chi nói ra, ngươi có thể thử một chút, dù sao ngươi bây giờ trong tay còn có rất nhiều tiền dư, không đủ có thể tìm Thanh Hồ cầm một ít." Nhắc tới Thái Thanh Hồ, Ôn Đoán đột nhiên nổi trí, hiểu xìu xìu uống cháo, nhỏ giọng lầm bầm: "Nàng cấp ta chuyển 50 triệu, nói là cho ta thăng quan niềm vui." Theo lễ tiếng nói rơi, Ôn Đoán ngồi dậy cho mày, Hàn Khiêm thấy vậy đứng dậy liền chạy, Ôn Đoán nhìn chằm chằm Hàn Khiêm phiền não nói: "Ai nha, ta cũng thấy ngại nói, tình địch của ta cấp ta theo lễ theo 50 triệu. Ta con mẹ nó ngươi chớ mắng người. Vậy ngươi tới để cho ta đập một cái, phiền chết rồi, điều này làm cho ta sau này làm gì à? Biết ta bây giờ rất cần tiền, ra tay chính là 50 triệu, cái này nếu sau này nàng cùng ngươi ước hẹn, ta thế nào ngăn cản a?" "Hàn Khiêm, ngươi tới đây cho ta." Hàn Khiêm che chắn một hơi lắc đầu: "Không đi, ta đầu có thương tích không thể đập, nếu không Thanh Hồ tiền cũng ở đây ngân hàng tồn lấy lời, nàng cũng không kém điểm này, cho ngươi sẽ cầm thôi, tiến tổng chưa cho ngươi theo lễ." "Theo 10 triệu a? Không phải ngươi cho rằng ta ngày hôm qua sẽ cho phép nàng ở nhà ở Xem Ôn Đoan xoắn suýt nét mặt, Hàn Khiêm khỏe mắt khẽ run, nhẹ giọng nói: "Ta cảm thấy không nên chỉ có các nàng hai cái cho ngươi theo lễ đi." Ôn Đoan túi đầu tiếp tục uống cháo, thở dài nói: "Khẳng định không chỉ à, tiền luyện cô, tiền của ngươi gì 15 triệu, 5 triệu là thay ngươi quý bác gái theo." "A." Cô nương thả tay xuống trong chén phát ra một trận gầm nhẹ, Hàn Khiêm nhỏ giọng thầm thì: "Ngươi muốn cắn người a?" Ôn Đoan đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt to trừng tròn xoe, giống như là một con mèo vậy, Hàn Khiêm vội vàng giơ tay lên, nhẹ giọng nói: "Đừng kích động. Ngươi bây giờ rất cần tiền, các nàng lấy cho ngươi tiền rất bình thường a, cho ngươi sẽ cầm thôi, ngược lại các nàng cũng không thiếu tiền." "Không đúng. Các nàng không phải muốn cho ta vượt qua cửa ải khó, mà là tại hối lộ ta. Phải dùng tiền tài tới bị lạc hai mắt của ta. Ta cho là đây là một cái bẫy dập, Hàn Khiêm ngươi chớ đắc ý, ta nếu là tiến vào bẫy dập, ngươi cũng đừng nghĩ tốt sống, ăn cơm. Chờ ngươi được rồi ta ở đánh ngươi. Bạo lực gia đình là phạm pháp. Ngươi hỏi một chút cửa nha môn nhi có quản hay không chuyện của hai chúng ta." Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đồng giao báo cảnh chuyện, cửa nha môn nhi còn có không nhận biết Hàn Khiêm. Đoán chừng bắt đại tổ tông đều bị bọn họ bị lột rõ ràng. Sau khi ăn xong, Ôn Đoán đem Hàn Khiêm đưa đi Vinh Diệu, sau đó lái xe tiến về tập đoàn Huy Thiên. Đột nhiên đổi ông chủ, nàng có rất nhiều chuyện cùng hợp đồng phải xử lý. Ôn Đoán mới vừa đi, Thái Thanh Hồ liền cưỡi đủ cả tỷ mô tô đến đây. "Đi a tướng công, mua xe đi." Cô nương này đem mô tô thu hồi lại. Hàn Khiêm thở dài, đi lên trước rút ra chìa khóa xe nhẹ giọng nói: "Sau này không đi đầu nón trụ không cho cưới xe gắn máy. Ta mua xe làm gì? Bắt đầu ngày mai ta liền cưới cái này trên xe gắn máy ban. Tướng công ta coi trọng bờ vê đút M760 kiểu mới, tốt tiện nghi, mua thôi." Thái Thanh Hồ xuống xe lôi kéo Hàn Khiêm tay tả hữu đung đưa. Hàn Khiêm ngắt méo một cái Thái Thanh Hồ lỗ mũi, khí mắt cười nói: "Không mua. Ta trước kia mở hót chờ ta cũng cảm thấy trường dương, ngươi ở để cho ta thay cái bờ vê đút mở. Ta điên rồi, đừng lắc, lắc cũng không mua, đi. Bồi ta đi làm." Bây giờ Hàn Khiêm mang theo mấy cái cô nương tới làm mọi người đã không kinh ngạc, thậm chí nói không có chút nào chấn động, tiếp tục làm công tác, cười đùa. Hàn Khiêm mở máy vi tính ra nhẹ giọng hỏi Diêu Tuyết hôm nay công tác là cái gì. Diêu Tuyết nhỏ giọng nói cho Hàn Khiêm là chuẩn bị cùng tập đoàn Huy Thiên hợp tác phương án. "Hợp tác?" Hàn Khiêm không quá muốn dính vào ấm áp cùng Yến Thanh Thanh giữa chuyện, chán ngán mệt mỏi xem tin tức, ngồi ở một bên Thái Thanh Hồ uống san san cho nàng AZ canxi sữa cưỡng bách. Hàn Khiêm mở ra bờ vê đút mở trang mạng chính thức. Không thể không nói chiếc xe này xem đích sắc rất khí phái, cũng không luận Thái Thanh Hồ nói thế nào, Hàn Khiêm chính là không đồng ý hai chữ. "Trương Dương." Thái Thanh Hồ gồ lên miệng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, thấp giọng cả giận nói: "Kia mua Huy Đẳng, cùng bà xạ tạm một dạng nhì, xe này tí tiếng." Hàn Khiêm cau mày nói: "Mấy triệu ta liền mua cái gia cường phiên bản họa xạ tạ. Ta điên rồi. Ta cảm thấy ạ quật không sai, còn không mắc." "Không được." Thái Thanh Hồ lắc đầu cự tuyệt, Hàn Khiêm cười khổ nói: "Như thế nào không được, không phải là thay đi bộ công cụ nha." "Không được là không được, người ăn mặc ở ta cũng bất kể, nhưng là hành nhất định phải giao cho ta. Nếu không ngươi đi nhà ta ở trong nhà để xe chọn một cái lái đi." Hàn Khiêm thở dài, cười nói: "Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, ngươi chiếc kiếm phe ra gì đâu. Đưa thi tử, ta bây giờ chỉ thích ngươi đưa ta EZ8, cái khác ta đều không thích. Nhà ta còn có 4 đài siêu xe, có cái né con ngươi có muốn hay không? 5 chiếc khoảng. Quá thấp đi. Có một cái giống như Lâm Tung Hoành Bèn Dự. Cái đó cao một chút. Cùng hắn mở cùng khoản." Thái Thanh Hồ hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Đông cũng không được, Tây cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mà giờ dạ thì ngươi lại không thích, xe cũ kỹ cũng không phải lên đường mà ta, ngươi nếu không thủ ngày vậy còn có một chiếc gờ tờ giờ, không được ta cũng không nghe ngươi ý kiến, mua cái gì ngươi mở cái gì. Ai? 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 Các ngươi hai khoe của thời điểm có thể thông cảm chúng ta sao?" Diêu Tuyết nghiêng người sang ú đoán xem Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ, Hàn Khiêm cười cười xấu hổ, Diêu Tuyết nhẹ giọng lại nói: "Hàn Khiêm ngươi cũng đúng vậy, người ta Thanh Hồ nghĩ tặng quà cho ngươi, ngươi kén chọn đứng lên như cái tiểu cô nương, ta nếu là Thanh Hồ, sớm bạt thai quất ngươi." Tiếng nói rơi, ngồi ở Hàn Khiêm bên người Tô Lượng cười nói: "Tuyết muội muội nói một điểm không sai, Hàn Khiêm ngươi quá làm kiêu, ngươi cưới 300.000 xe gắn máy ở đường cái bị cảnh sát đuổi thời điểm thế nào không nghĩ kín tiếng đâu, lại lao ra được rồi thì thôi, hơn nữa, lấy ngươi cùng Thanh Hồ quan hệ, nàng chính là ngươi, ngươi chính là nàng, cho ngươi cái gì ngươi liền mở cái gì được." Không biết lúc nào Tiền Luyện xuất hiện ở Hàn Khiêm sau lưng, ôm một chai AZ canxi sữa nhỏ giọng nói: "Ngươi nếu không thích vậy, ngươi đem tam cỡ lạ rèn lái đi, không được nữa ta cô vật cưới cũng được, sau đó ta đi tìm chị dâu mượn ngẽ con tới chơi một trận." Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ ở trong túi sách lấy ra một chuỗi chìa khóa, gỡ xuống một thanh đưa cho Tiền Luyện. "Luyện Luyện thích, chìa khóa cho ngươi, địa chỉ ngươi có biết, nhưng là ngươi phải tự mình tìm người đi mở, đoán chừng dưới đất nhà để xe cũng dính bụi." Tiền Luyện nhận lấy nếu là hí mắt cười nói: "Cảm ơn chị dâu." Hai tiếng chị dâu gọi Thái Thanh Hồ tâm hoa nộ phóng, hí mắt cười nói: "Nếu không chị dâu mua cho ngươi cái đại lưu." Nói ra, Hàn Khiêm đưa tay ra che Thái Thanh Hồ miệng, vô lực nói: "Cô nãi nãi ngươi cũng đừng phá của có được hay không?" Thái Thanh Hồ đẩy ra Hàn Khiêm miệng cau mày nói: "Ta cấp ta tiểu cô tử mua xe thế nào? Cùng ngươi có quan hệ. Ta bây giờ cho ngươi hai con đường, một là ta đi mua bờ vê đút mở, hai là chọn một đài." "Được rồi, ngươi cũng đừng chọn, ta cũng không cho ngươi mua, huyện huyện ngươi lấy xe thời điểm đem gờ tờ giờ cũng lái tới, Hàn Khiêm ngươi có lựa chọn khó khăn chứ a. Hôm nay có chút việc, ta xem một chút buổi tối có thể hay không phát chương 3 chương 656 dạ xoa nương nương khống chế dục chương 656 dạ xoa nương nương khống chế dục không có biện pháp cùng Thái Thanh Hồ ở tổng hợp bộ ở lại nữa rồi, Hàn Khiêm có thể cảm giác được rõ ràng nam đồng nghiệp mang đến quăng tới oán hận ánh mắt. Tam thập lục kế chạy thì hơn. Tiên Uyển cùng San San chạy trước, hai cái nha đầu cầm Thái Thanh Hồ chìa khóa xe đi lấy xe, một thích xe, một trong nhà là bán xe xỉ của hẹn, các nàng hai cũng coi là nhắm vào ý thích. Lôi kéo Thái Thanh Hồ một đường đi vào Yến Thanh Thanh phòng làm việc, hôm nay tràn đầy chi tính Phạm Nhi. Yến Thanh Thanh mang theo mắt kiếng xem hai người nhẹ giọng nói: "Thái nhà giàu nhất hôm nay thế nào có thời gian tới ta nơi này?" Thái Thanh Hồ hai tay ôm Hàn Khiêm cổ hí mắt cười nói: "Ta bị ngưng chức, bây giờ là dân thất nghiệp, chỉ có thể đi theo tướng công nhà ta phía sau cái mông đi." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh nắm lên một cây viết đánh tới hướng Thái Thanh Hồ, cau mày nói: "Trên người hắn đều là thương, ngươi có thể hay không bị dày vào hắn?" Thái Thanh Hồ đội bung ra Hàn Khiêm cổ, nàng đem chuyện này quên. Hàn Khiêm cười nói: "Không có chuyện gì." Ngồi ở trên ghế salon mới vừa lấy ra khói, Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh đồng thời cau mày. Hàn Khiêm vội vàng nói: "Sáng sớm hôm nay đứng lên đến bây giờ cái thứ hai." Thái Thanh Hồ bĩu môi, Yến Thanh Thanh hỏi lần nữa: "Ta hỏi ngươi đâu, chạy thế nào địa bàn của ta đến rồi?" Thái Thanh Hồ tựa vào Yến Thanh Thanh trước bàn làm việc, hướng về phía trên ghế salon nam nhân chu chu miệng, nhẹ giọng nói: "Còn chưa phải bởi vì hắn, xe đụng hư cũng không biết mua một chiếc, hôm nay ngươi đường, ngày mai đồng giao đường, chủ yếu vẫn là vì không muốn để cho hắn cưới mồ tỏ, suy nghĩ cấp hắn mua xe à?" "Mua xe?" Yến Thanh Thanh gật gật đầu, cao mày nói: "Đích xác nên cấp hắn mua chiếc xe, cưới mồ tỏ ở trên đường mù đi dạo, đội cảnh sát giao thông điện thoại cũng đánh tới ta nơi này đến rồi, mở ra liền hỏi ta còn có thể hay không quản bạn trai của ta, cũng là ôn oán, mua xe lâu như vậy không treo chụp hình, đầu của nàng trong trừ ăn ra còn có đường. Còn có thế nào đem chúng ta đuổi đi, dù sao người ta là đăng ký kết hôn chính cung nương nương, Yến Hồ Ly ngươi có cảm giác hay không đến tiền động sự đối quý ba ba rất để ý, ngày hôm trước bữa ăn làm xong tất cả đều là xem như con dâu vậy, ngươi bị phế rồi." Đang khi nói chuyện Thái Thanh Hồ ở cầm lên Yến Thanh Thanh ly nước uống một chút nước, Yến Thanh Thanh cau mày nói: "Ngươi có thể hay không không thể, ta cùng Hàn Khiêm hôm qua, ngươi khẳng định cũng hôm qua." "So, ta không ngại ngươi, nói trước chính sự, ngươi có phải hay không bị phế?" Hàn Khiêm thật muốn đem lỗ tai chặt kịp, lúc này hắn chỉ có thể giả chết không nói lời nào. Yến Thanh Thanh mẹo đầu suy tính một hồi, nhẹ giọng nói: "Ôn oán đích chứng đã qua kỳ, nàng cái đó không tính, ưu thế của nàng ngay tại ở Hàn Khiêm ba mẹ rất sủng nàng mà thôi, về phần quý tính bên này ta không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa, luận tính cách, chúng ta ai có thể so sánh nàng? Phế không phế ta không biết, nhưng là ta biết cuối cùng cùng với Hàn Khiêm đi chung với nhau chính là ta, mà không phải các ngươi mấy cái tiểu yêu tình." "Ha ha." Thái Thanh Hồ ôm lấy cười lạnh. Nguyên tưởng rằng các nàng quan hệ giữa chẳng phải cứng ngắc, giải hòa, xem ra là suy nghĩ nhiều. Hàn Khiêm cũng không biết nên nói như thế nào, bất kỳ một cái nào hắn cũng trêu chọc không nổi, cũng không có khả năng kia, nếu như ở năm ngoái, hắn muốn nói ra không liên hệ vậy có thể còn hữu dụng, nếu là bây giờ nói ra những lời này, cái này đánh trống cô nương có thể cho hắn băng thành nhân. Hơn nữa các nàng mỗi người đều có mỗi người ưu thế, ai cũng không phục ai. Trước kia quý bác gái phải không dính vào cuộc chiến tranh này, nhưng bây giờ cùng đồng dao bấm không vui lắm dù. Tạo nghiệp ta nhưng cũng may không có ai hỏi qua hắn sau này muốn cùng ai kết hôn vấn đề. Các nàng chiến tranh sẽ chỉ xuất hiện ở chỉ có các nàng mấy cái trường hợp, một khi có người ngoài, các nàng sẽ nhất trí đối ngoại, tỉ như bây giờ Hàn Khiêm trong điện thoại người nữ nhân này. Tạm thời công, cùng nhau ăn cơm trưa. Hàn Khiêm rất muốn đưa cái này Nokia ném, thanh âm của nó so với bình thường điện thoại di động miễn để thanh âm đều lớn hơn, khỏe mắt quét nhìn lén lén nhìn một cái Yến Thanh Thanh, người sau bĩu môi nói: "Ngươi nhìn, cái này giống như là vụ trộm. Hảo hán không chịu được hồ ly cắm dỗ, anh hùng cũng không qua được cái này, Hàn Khiêm thật đúng là có thể qua đi." Yến Thanh 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 âm không nhỏ, thậm chí nói cố ý đề cao. Thái Thanh Hồ bĩu môi nói: "Hết cách rồi, ai bảo hắn ưu tú đâu, xem ra kết hôn sau này tình địch của ta sẽ càng ngày càng nhiều." Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Các nàng hai thanh âm bị Lạc Thần nghe rõ ràng, nàng cũng không quan tâm, dịu dàng nói: "Giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, Liếu Xanh ca hẹn cùng, ngươi đi ta đi ngay, ngươi không đi ta cũng không đi." "Hay là đi đi, mấy giờ?" "Ngươi định." 12 điểm đi. Hàn Khiêm cúp điện thoại. Hai nữ nhân đồng thời mở miệng, nhưng lại đồng thời câm miệng. Hàn Khiêm ngồi dậy nhìn một cái thời gian, cười nói: "Còn có hơn 2 giờ đâu, giữa trưa các ngươi hai ai cùng đi với ta?" Nói ra, Yến Thanh Thanh đầy mặt xem thường. "Ô ô ô, Hàn đại thiếu gia thật là uy phong, đi ra ngoài ăn cơm còn phải chọn một mỹ nữ đi theo. Ngại ngùng, ta rất bận." "Vậy ta đi." Thái Thanh Hồ rất là hưng phấn. Yến Thanh Thanh cắn răng nhìn chằm chằm Thái Thanh Hồ, cả giận nói: "Đầu của ngươi trong đều là đậu hũ." Thái Thanh Hồ quay đầu cười nói: "Còn có nhà ta tướng công a, là chính ngươi nói không đi, không trách ta. Thanh Thanh à, nếu như đặt ở cổ đại ngươi nhất định là cái loại đó tưởng cao viện sâu trong nút ở phía sau viện ăn chay niệm Phật đường ra phu nhân, cả đời không chiếm được sủng ái cái loại đó." Yến Thanh Thanh ôm lấy cười lạnh, trân trọng nói: "Ngươi là trong thanh lâu ca kỹ." "Ta không ngại, tướng công chơi quỷ ta vui lòng." "Thái Thanh Hồ, ngươi có thể hay không muốn chút mặt?" "Ta muốn tướng công." Yến Thanh Thanh nhìn chằm chằm Thái Thanh Hồ, hai nữ nhìn nhau sau một hồi, Yến Thanh Thanh trước hết buông tha cho, hướng về phía Thái Thanh Hồ khua tay nói: "Nhìn ngươi liền thiền, thật lớn bóc dáng chớ ở trước mặt ta lượn lờ." Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ chạy đi, Hàn Khiêm bên người ôm lấy cánh tay của hắn. Yến Thanh Thanh có thể có biện pháp gì? Bây giờ nàng cùng Hàn Khiêm quan hệ hai bên cũng lòng biết rõ, nhưng không có công bố ra, cũng liền không có biện pháp đi ngăn trở cái khác cô nương đến gần Hàn Khiêm. Yến Thanh Thanh có muốn hay không một người chiếm đoạt Hàn Khiêm? Nghĩ, nhưng khiến Hàn Khiêm đi cự tuyệt cái khác cô nương. Yến Thanh Thanh không dám làm như thế, cái khác cô nương cũng không dám, bởi vì có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, hắn có thể cự tuyệt Thái Thanh Hồ, sau này liền có khả năng sẽ cự tuyệt nàng Yến Thanh Thanh. Còn có một cái chúng nữ đều có thể quan tâm vấn đề. ôn đoán cảm giác áp bách. Cái này không tim không phổi cô nương đối với các nàng uy hiếp quá lớn. Cuối cùng Yến Thanh Thanh cũng đồng ý, Thái Thanh Hồ đi có thể, nhưng là trước lúc rời đi nhất định phải ở trong phòng làm việc cấp ta thật tốt ngây ngô, không cho gieo hỏa Hàn Kiêm, Thái Thanh Hồ giận dữ hỏi. Dựa vào cái gì? Hàn Kiêm không phải ngươi. Yến Thanh Thanh nhàn nhạt đến. Ngươi đem hắn quần áo vén lên nhìn một chút sau lưng, có phải hay không lại thêm một đạo thẹo? Thái Thanh Hồ ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu như Hàn Kiêm cùng ngươi đi ra ngoài phát sinh ngoài ý muốn, ngươi đời này cũng đừng nghĩ cùng hắn một mình. Thái Thanh Hồ quay đầu vén lên Hàn Kiêm quần áo, lần này Hàn Kiêm một ít nghi ngờ, ôn đoán đối hành tung của hắn rất hiểu, Yến Thanh Thanh lại là làm sao biết đây này? Các nàng hai chắc chắn sẽ không đồng thời dùng một tên gian tế nhìn chằm chằm hắn a. Xem Hàn Kiêm trên lưng vết sẹo, Thái Thanh Hồ xem Hàn Kiêm trên cánh tay kia một cái 20 cm vết đao, nhẹ giọng nói: "Tướng công, chúng ta đi xăm mình nha. Ngươi bên phải cánh tay văn cái xăm tay, ta cùng ngươi văn một." Nói ra, Yến Thanh Thanh lạnh lùng nói: "Công vụ nhân viên không cho phép xăm mình, ngươi bị ngưng chức không phải là bị khai trừ, ngươi ở cửa nha môn nhi còn có thể cấp Hàn Kiêm có chút trợ giúp, nếu như ngươi phải làm một bình hoa lớn, ta cái đầu tiên đem ngươi đạp ra ngoài." Yến Thanh Thanh ngươi vô cớ sinh sự. "Đây là ta cùng ta tướng công chuyện. Ngươi tùy tiện nghĩ như thế nào, nếu như Hàn Kiêm bên người cô nương không thể cấp hắn trợ giúp, ngược lại trở thành gánh nặng, ta cái đầu tiên sẽ thanh lý mất người này." Kia Đồng Giao cùng Quý Tĩnh nói thế nào? "Quý Tĩnh ôn nhu ngươi có thể cho Hàn Kiêm." Đồng Giao kia cơ trí đầu cùng tỉnh táo đối với chuyện phân tích ngươi có thể làm được. "Đừng nói ngươi có tiền, chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền, hiểu?" Thái Thanh Hồ nói không lại Yến Thanh Thanh, lôi kéo Hàn Kiêm cánh tay làm nũng. "Tướng công, ngươi nhìn nàng." Hàn Kiêm cau mày cười khổ, nhắm mắt nhìn về phía Yến Thanh Thanh. "Yến tổng, Thanh không có việc của ngươi, ngươi lúc nào thì có thể xử lý tốt bên cạnh ngươi quan hệ ở tới cùng ta thảo luận những chuyện này. Hàn Kiêm ngươi chơi như thế nào, thế nào náo, coi như ngươi đi ra ngoài cùng nữ nhân ngủ, những thứ này ta đều có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng là nói ngươi bên người nếu như xuất hiện một muốn năng lực không có năng lực, muốn đầu góc không có đầu góc chỉ biết trở ngại bình hoa, ta sẽ trước tiên thanh lý mất, sẽ không đi hỏi thăm ý kiến của ngươi, cuộc đời. Ngươi tự do chính ngươi làm chủ, ở sự nghiệp của ngươi cùng trưởng thành bên trên, ta Yến Thanh Thanh không phân phải trái cho ngươi mà định. Chính là ôn ngoan đến rồi cũng vô dụng." Hàn Kiêm giơ tay đầu hàng. "Đúng, ngươi nói cũng đúng. Thanh Hồ hai chúng ta chạy trước đi, ta lo lắng một hồi nàng đem chúng ta đánh chết." Thái Thanh Hồ dùng sức gật đầu, Yến Thanh Thanh giơ cổ tay lên nhìn một cái, nhàn nhạt nói: "Còn có một cái giờ 17 phút, các ngươi hai cấp ta ở trên ghế salon thành thành thật thật ngồi, đi nhà cầu cũng cho ta nín." Dạ Xoa nương nương khí phách cùng Đồng Cung nương nương phải không vậy, khí phách của hắn sẽ không đi đổi vị suy tính, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là bạo lực trấn áp. Hàn Kiêm cùng Thái Thanh Hồ một chút đều không muốn phản kháng, giơ tay đầu hàng. 11:30 Hàn Kiêm cùng Thái Thanh Hồ đồng thời nhìn về phía Yến Thanh Thanh, Yến Thanh Thanh nhìn một cái thời gian, nhàn nhạt nói: "Đi đi, trên đường chú ý an toàn." Như chút được gánh nặng, hai người đứng dậy chạy ra ngoài cửa, Yến Thanh Thanh hướng về phía hai người bọn họ bóng lưng hết lên, mở miệng gầm lên: "Cửa cấp ta đóng lại." Chương 657 ong mật ngủ đông đầu lưỡi, chương 657 ong mật ngủ đông đầu lưỡi đi xuống lầu, Hàn Kiêm mới nhớ tới sáng nay Thái Thanh Hồ là cưỡi xe gắn máy tới, chính Hàn Kiêm dám chơi ngu, nhưng cưỡi xe gắn máy mang theo Thái Thanh Hồ hắn hay là tâm lý thất vọng, dễ nói dễ thương lượng dỗ dành Thái Thanh Hồ đi nha môn miệng nhi cấp hắn đem bằng lái cờ bề, hơn nữa hứa nặng nếu như tiền luyện không có đem gỡ tờ giờ lái về, liền mua bờ Vút M760. Như vậy Thái Thanh Hồ mới hài lòng gật đầu đón xe tiến về cửa nha môn. Cưới xe gắn máy, xem trong tay mũ giáp, Hàn Kiêm nhíu mày, hướng về phía cửa bảo an đội trưởng phất phất tay, bảo an đội trưởng hấp tấp chạy tới. "Hàn thiếu có gì phân phó?" Hàn Kiêm cười đem đầu nón trụ trụ tại bảo an đội trưởng trên đầu, cười nói: "Trên đầu ta có thương tích, mang không được đồ chơi này, người giúp ta giữ." Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm vặn dưới cần ga, đủ cả tỷ bánh trước bay lên trời, tuy có giống như một đạo màu đỏ kiếm sắc bình thường gọt ra ngoài, sau đó bất quá mấy giây, đường cái truyền tới từng trận dồn dập hú còi cùng tiếng mắng chửi. Về phần Hàn Kiêm, hắn đã chạy xa, hắn sẽ cưới cái giấm mô tô. Đường cái, Hàn Kiêm một đường hát vang, cần ga vặn rốt cuộc, nếu như bị Thái Thanh Hồ biết, hắn nhất định sẽ không thiếu được một bữa nói nguyên tuyên, trước một giây còn nói quá lộ liễu, một giây kế tiếp liền hận không được toàn bộ Tân Hải thị đều biết hắn ở đường cái chảnh chọe. Ở dòng xe chạy không ngừng đường cái xuyên qua, Hàn Kiêm cảm giác đây mới là người tuổi trẻ chuyện nên làm. Miệng mở rộng, hát vang một khúc. Giết ngươi cái hồn cũng băng ra phách cũng rơi. Thần cũng phát run, quỷ cũng run run, đánh kia sói đột nhiên, một mực con mật bay vào Hàn Kiêm trong miệng, trong chớp nhoáng này Hàn Kiêm là hoảng, đầu óc trống rỗng, đang ở hắn xoắn suýt là nhai nát ăn hay là phun ra thời điểm, có thể cảm nhận được con mật lông xù thân thể, đột nhiên đầu lưỡi chuyển tới một trận chui vào đau đớn, Hàn Kiêm đem xe gắn máy dừng ở bên đường, đứng ở giữa đường cái miệng mở rộng nhảy tưng. Chân thật trải qua, giao thông lại bị bế tắc, xa xa cảnh sát giao thông xem ở giữa đường cái lại là nhảy lại là nhảy Hàn Kiêm cũng ngưng ác, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng vàng chạy tới hỏi thăm, Hàn Kiêm chống cảnh sát giao thông cánh tay chỉ mình đầu lưỡi. Nước mắt cũng xuống. Xem Hàn Kiêm bộ dáng, cảnh sát giao thông nóng nảy, vội vàng nói: "Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đi bệnh viện. Người rốt cuộc thế nào?" "Ô ô ô, oa oa oa." Cuối cùng Hàn Kiêm lôi kéo cảnh sát giao thông ngồi chồm hổm dưới đất, xem ở đường cái chật vật bỏ mật, sau đó chỉ mình đầu lưỡi, cảnh sát giao thông sắc mặt trở nên có chút lúng túng, khỏe mắt hơi co quắp. Cưới mổ tỏ quá nhanh, miệng mở rộng lái xe trực tiếp đem ong mật ăn, sau đó cho ngươi chích rồi. "Ta đưa ngài đi bệnh viện đi." Hàn Kiêm lắc đầu một cái, đứng dậy cưỡi xe gắn máy tiến về địa điểm ước định. Đông cổ trà quán. Lạc Thần cùng Liễu Xanh Ca đã cười uống không được trà, xem Hàn Kiêm cầm bút trên giấy phủ đi, Diệp Chi cười nước mắt đều đi ra, nghe nói qua ong mật ngủ đông người, nhưng trước giờ không nghe nói ong mật có thể ngủ đông đầu lưỡi. Nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt, nàng không tin cũng không được, dĩ nhiên. Ở trên người Hàn Khiêm liền không có không thể nào chuyện đã xảy ra. Liêu Xanh Ca chỉ Hàn Khiêm cười ha ha. Đến, đem chó của ngươi le lưỡi ra để cho ta xem một chút. Búp bê ba 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 ba. Ngươi đừng kêu, viết chữ, đến, uống nước làm chân liền hết đau. Hàn Khiêm hồ nghi xem Liêu Xanh Ca, nâng ly trà lên uống một hớp, một giây kế tiếp Hàn Khiêm trực tiếp đem bàn trà cấp đạn, đau đầy đất loạn chuyển, Liêu Xanh Ca cười cũng đã không có thể khống chế mình. Ha 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 ha, chó điên ngươi là đây là một nhân tài, ong mật ngủ đông đầu lưỡi. Cái này so mẹ hắn bom nguyên tử đập đầu tỷ lệ cũng thấp, ta nhìn hôm nay chúng ta hay là đừng nói, ngươi lời cũng không thể nói. Lúc này tiệm trà ông chủ khí thế hung hăng vào tới, khi thấy ngồi chồm hổm dưới đất che miệng Hàn Khiêm, tựa vào mép giường cười to Liêu Xanh Ca lúc, phẫn nộ trong nháy mắt biến chuyển thành tươi cười, tiến lên trước cười nói: "Hàn thiếu, Liêu đồng, cái này nước trà không tốt." Liêu Xanh Ca cười phất phất tay: "Không có sao, xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn, một hồi ta để cho phụ tá của ta tới cho ngươi bồi thường tổn thất." Tiếng nói rơi, Lạc Thần cao mày nói: "Cho chuyện chính sự các ngươi hai có thể hay không không náo rồi?" Liêu thái giám ngươi cũng đúng vậy, hắn đều bị ngủ đông ngươi còn đùa. Đang khi nói chuyện ở trong túi sách lấy ra tiền giấy đưa cho tiệm trà ông chủ, nhẹ giọng lại nói: "Ta đưa Hàn Khiêm đi bệnh viện nhìn một chút đầu lưỡi, ngươi có đi hay không?" Liêu Xanh Ca lúc này vỗ tay: "Đi." "Tại sao không đi?" "Nhìn con này chó điên khó chịu, ta con mẹ nó so giết người cũng còn hưng phấn, Hàn Khiêm ngươi mô tô chìa khóa cấp ta, ta xem một chút ong mật có thể ngủ đông ta đầu lưỡi không." Lạc Thần chừng Liêu Xanh Ca một cái, ba người cùng rời đi, Liêu Xanh Ca cưỡi mô tô nên ngang mà đi. Trong bệnh viện, bác sĩ đối loại chuyện như vậy đã không có gì lạ. Chẳng qua là Hàn Khiêm ba ngày nay hai đầu liền hướng nơi này chạy để bọn họ cảm giác không tốt lắm, nhỏ giọng nói cho Hàn Khiêm nên đi trong miếu nhìn một chút, ba ngày qua này một lần bệnh viện, mỗi một lần đều là mới thương, nào có thảm như vậy người a kiểm tra qua đi sau hiện đầu lưỡi có một cây gai ngược, Liêu Xanh Ca đứng ở một bên chăm chú hỏi: "Bác sĩ, ngươi nhìn có cần hay không cấp hắn động cái giải phẫu đem đầu lưỡi cắt, tiền không có vấn đề, ngươi có thể cắt, 3-5 triệu vẫn có thể lấy ra được." Hàn Khiêm giơ chân lên đạp hướng Liêu Xanh Ca, bác sĩ cười không để ý đến chuyện này, cầm nhíp xử lý Hàn Khiêm đầu lưỡi, lại mở một chút khẩu phục phòng ngừa dị ứng thuốc. Sau hai người ngồi ở đại sảnh phụng bồi Lạc Thần chờ CT phía tử, Liêu Xanh Ca xem Hàn Khiêm sổ khám bệnh, nhàn nhạt nói: "Lâm gia đã bắt đầu có động tác, chúng ta ở kinh thành cái ước định kia có phải hay không cũng hẳn là thực hiện trở xuống. An trước Lâm gia, chúng ta tại nội đấu." Hàn Khiêm ngẹo đầu ánh mắt nghi ngờ, Liêu Xanh Ca nhàn nhạt nói: "Bởi vì Lâm gia bánh gà tổ lớn, hơn nữa mềm, ngươi cùng Lạc Thần có thể bóp chết Lâm Mạnh Đức, còn lại Lâm Tung Hoành ta tìm hắn báo thủ, làm đồng minh, ta trước biểu đạt thành ý của ta, Lâm Tung Hoành bây giờ liên lạc lần cận thị Triệu Xây Phong đám người, bây giờ Lâm gia rất thiếu tiền, đã chuẩn bị ra tay nhung chàng quá độ." "Hì." Hàn Khiêm cười ra tiếng, Liêu Xanh Ca tiếp theo một câu: "Ngươi không phải cấm a?" Hàn Khiêm không để ý cháu trai này quay đầu nhìn về phía Lạc Thần, người sau cao mày nói: "Đây chính là ngươi nói muốn tặng cho ta thương trường. Nhung trang quốc độ ta lấy ra có ích lợi gì?" "Được rồi, bây giờ ngươi cũng không nói ra nói cái gì đến, miệng của ngươi mấy ngày có thể tốt." Hàn Khiêm đưa ra ba cái đầu ngón tay, Lạc Thần hướng về phía ngoại quốc cô nàng Ni Nhi gật gật đầu, đẩy xe lăn đi, lúc này Liêu Xanh Ca cũng đứng lên dối người, xoay người rời đi, nguyên bản bọn họ muốn nghe một chút Hàn Khiêm ý kiến, bây giờ Hàn Khiêm đầu lưỡi bị cắn, cũng không có lý do gì đang tiếp tục lưu lại. Người sau khi đi, Hàn Khiêm nhíu môi: "Làm bộ sói a. Ngủ đông đá cũng không phải là cắt đầu lưỡi, chỉ nói là có chút không rõ mà thôi." Chờ Hàn Khiêm lần nữa trở về Yến Thanh Thanh phòng làm việc, đứng ở trước bàn làm việc lẻ lưỡi đem bệnh viện báo cáo đặt ở cái bàn, Yến Thanh Thanh nhìn một cái báo cáo, nhíu chặt chân mày giãn ra, không nhịn được cười nói: "Thế nào ra cửa liền bị ong mật đem đầu lưỡi chích rồi? Kỳ thực cũng rất tốt, ngươi hãy thành thật, tránh cho đi trộm hôn cái khác tiểu cô nương, Liêu Xanh Ca cùng Lạc Thần nói thế nào?" Hàn Khiêm nhún vai một cái: "Muốn chia ăn Lâm gia khối này bánh gà tổ, nhưng ta nhìn Liêu Xanh Ca ý là chuẩn bị ăn chùa, liền xem như không thể nói chuyện đưa cái này chuyện cấp lướt qua, đau, đau rát, ta cho ngươi thổi một chút." Yến Thanh Thanh nâng niu Hàn Khiêm mặt, nàng thật không có nghĩ quá nhiều, lại đau lòng vừa muốn cười, mới vừa thổi một ngụm, phù một tiếng cười ra tiếng, Hàn Khiêm thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm Yến Thanh Thanh, tức giận hừ một tiếng rời đi tổng giám đốc phòng làm việc đi bộ phận kế hoạch và kinh doanh. "Quý bác gái, ta đầu lưỡi đau." Đẩy ra Quý Tĩnh cửa, Hàn Khiêm há mồm liền tê, sau đó hắn cảm giác không khí có chút quái dị. Hơi mở mắt xem Quý Tĩnh đang trong phòng làm việc cùng phó tổ trưởng chuẩn bị công tác, Hàn Khiêm đầy mặt lúng túng. Quý Tĩnh hướng về phía phó bộ trưởng gật gật đầu, người sau đứng dậy rời đi. Quý Tĩnh vội vàng đứng lên đến gần Hàn Khiêm, ôn nhu nâng niu hắn mặt, ôn nhu nói: "Làm sao rồi? Đầu lưỡi thế nào còn đau đâu?" "Thượng hỏa nha." Hàn Khiêm đưa tay ra ôm lấy Quý Tĩnh eo thon, buồn bã nói: "Bị ong mật cấp ngủ đông, quý bác gái ta cần hôn hôn." Tiếng nói rơi, Quý Tĩnh đôi môi khắc ở Hàn Khiêm trên mặt, Hàn Khiêm xem Quý Tĩnh đỏ bừng bừng gương mặt ngây nô cười ngây nô, hay là quý bác gái tốt nhất, cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra. Quý Tĩnh đột nhiên cười phì một tiếng: "Cháu lớn, ngươi cùng ta ngươi nói một chút là thế nào bị ong mật cấp ngủ đông đầu lưỡi? Ngươi đi liếm ong mật quý bác gái, ta không cùng ngươi hòa hảo rồi." Hàn Khiêm giận đùng đùng rời đi chủ tính bộ, lúc ra cửa còn có thể nghe được Quý Tĩnh tiếng cười, Hàn Khiêm cười một tiếng: "Đứng dậy rất tốt, vui vẻ trọng yếu nhất." Trở về nhà còn tưởng rằng Ôn Ngoãn sẽ rêu cả hắn, xem Ôn Ngoãn ngồi ở ghế salon bên cạnh chăm chú chuẩn bị thuốc, sau đó cha ăn thứ gì sẽ hóa giải đau đớn, Hàn Khiêm cảm giác rất quái lạ dị. Gần đây chuyện đã xảy ra cũng quá kỳ quái. Chương 658 ôn đoán sợ tính khí. Chương 658 ôn đoán sợ tính khí. Bởi vì đầu lưỡi vấn đề, Hàn Khiêm ở nhà nghẹn 2 ngày, cho đến đầu lưỡi không đau mới chuẩn bị ra cửa. Hôm nay là tập đoàn Huy Thiên đổi tên ngày, ôn đoán công ty muốn lần nữa khai trương. Tập đoàn Sướng Vinh. Đi tới hầm để xe, xem màu vàng cỡ lạ rẹn, Hàn Khiêm vô lực thở dài, Tiền Uyển nha đầu này nói gở tờ giờ không có chơi chán, muốn đang chơi mấy ngày, để cho Hàn Khiêm trước mở xe của nàng. Tùy tiện mở. Nàng cố lên. Đừng nói là đổi lái xe, bây giờ chính là tìm tiền linh muốn một chiếc cỡ lạ rẹn nàng cũng sẽ cấp Hàn Khiêm mua, mở cửa xe lên xe, cỡ lạ rẹn coi như là Hàn Khiêm duy nhất quen thuộc siêu xe, thanh hồ chiếc kia siêu xe hắn một lần cũng không có lái qua. Đi xe tiến về tập đoàn Sướng Vinh, xem quảng trường siêu xe cùng trong thành phố quyền quý, Hàn Khiêm nhíu môi, nhỏ giọng mắng câu không có một cái tốt, ôn đoán không có lựa chọn ở khách sạn hoặc là sơn trang mở cử hành cái này nghi thức, đang ở công ty cửa quảng trường xây dựng cái bàn cùng lều che nắng, nơi trốn hoặc giả không phải rất tốt, nhưng người tới ở Tân Hải thị địa vị một so một cao. Hàn Khiêm mới vừa đi xuống xe, Vu Thi Từ liền chạy tới, lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay liền hướng đám người bên kia kéo. Hàn Khiêm nghi ngờ nói, người gấp cái gì a? Vu Thi Từ đoán khí trùng trùng cắn răng thấp giọng nói, ôn đoán cái phế vật này sợ không biết nên nói như thế nào lời, người tới đã sắp xỉ, nàng nuốt ở phòng làm việc không ra, ta có thể có biện pháp gì? Ta cũng mau ứng phó không được, bây giờ ba nàng ở chống đâu? Hàn Khiêm mặt đen lại, tối hôm qua còn tin thể mỗi ngày nói hôm nay sẽ không đảm nhiệm ý gì ngoài đâu, cái này đầu giường đặt gần lò sưởi vương tính khí lúc nào có thể thay đổi a? Đi tới Ôn Thục bên người, lúc này Ôn Thục đang cùng Trình Cẩm thấp giọng trò chuyện, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, cha. Xem Hàn Khiêm đến đây, Ôn Thục cũng yên tâm, khẽ thở dài một hơi. Ai? Ôn Đoan đứa nhỏ này đều là bị ta cấp sủng, ngươi Trình Thúc bên này không cần ngươi chiêu đãi, Thi Tử ngươi đi xem một chút Ôn Đoan, giao giao cùng gì ngươi đã qua. Ngu Thi Tử gật đầu xoay người rời đi. Hàn Khiêm vô lực thở dài, vô lực nói, ai? Ở Hàn Khiêm than thở thời điểm, một chiếc xe điện xuất hiện ở trong tầm mắt, tất cả mọi người tại chỗ, bất luận là cửa nha môn nhi quan nhi hay là thương nhân toàn bộ cũng đứng lên. Ngưu Quốc Đống. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, chạy chậm tiến lên đưa tay ra dịu Ngưu Quốc Đống, kết quả bị lao đầu nhi này một thanh hất ra, cười mắng, nhóc con, ta còn không có giả dặn không thể xuống xe đâu, ôn đoán tiểu nha đầu này đâu? Công ty đổi tên lần nữa khai trường, người nàng chạy đi đâu? Hàn Khiêm gãi đầu một cái lúng túng nói, ở văn phòng ẩn núp đâu, nàng kia sợ tính khí hãy cùng ta lợi hại, bên trong cái Diệp Chi. Diệp Chi ngươi đi chết ở đâu rồi, nhanh lên một chút cái ghế chuyển tới a. Trong đám người Diệp Chi nhỏ giọng chửi mắng, mắt mù. Sau đó đưa tới cả đám cười ha ha, Như Quốc Đống có thể tới để cho Hàn Khiêm rất ngoài ý muốn rất ngoài ý muốn, lao đầu nhi này không phải phải cùng Lâm Mạnh Đức có cùng ý tưởng đen tối gì không? Hôm nay làm sao có thể tới phùng tràng? Hàn Khiêm suy nghĩ không đấu, là thật không hiểu, Như Quốc Đống nhìn từ trên xuống dưới Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói, nhóc con, vết thương trên người thế nào rồi? Lần này ngươi vì cửa nha môn nhi cất giữ mặt mũi, ta hôm nay cũng phải tới cho ngươi cổ vũ, một hồi cắt băng thời điểm chuẩn bị cho ta một thanh cây kéo. Hàn Khiêm cười hắc hắc nói, ta thân thể này vô cùng bền chắc, ngài cấp cho cắt băng vậy vậy thật là tốt. Lúc này Diệp Chi cái ghế trở tới, Như Quốc Đống cao mày nói, ta ngồi đường này trung gian, còn thể thống gì, ta thủy tiện tìm một chỗ ngồi xuống là tốt rồi, ngươi đi giúp chuyện của ngươi. Nói ra, Diệp Chi trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ, Như Quốc Đống xoay người đi tới cách đó không xa vị trí ngồi xuống, bên người của hắn là Đồ Kiêu, cái thanh này Đồ Kiêu cấp chán ghét không được, lao đầu nhi này là cố ý, sau đó cũng không lâu lắm, Hàn Khiêm người đến rồi. Bệnh 600, BV đút mở 520, áp điểu, Audi EZ8, Subaru GL8 chờ giống như bản xe bình thường, cuối cùng một chiếc là kinh thành bản số 13. Đám người xuống xe nhìn nhau cười một tiếng, nô tư quản đẩy lạc thần xe lăn. Tô Lượng trên bả vai khiêng một sấp bọt tấm bảng quảng cáo. Những người đến này, Hàn Khiêm ngẩn ra lúc, Ôn Thục cùng Trình Cẩm xuất hiện ở hắn tả hữu, Ôn Thục méo cằm nhẹ giọng nói, "Tiểu Khiêm, đây chính là đoàn đội của ngươi a. Tập đoàn Vinh Diệu mấy cái đưa ra, Tân Hải thị nhỏ nhà giàu nhất, thuế vụ cục nắm thực quyền, tập đoàn Thuận Thành lão đồng, kinh thành Lạc gia người thừa kế, còn có mấy cái cơ trí tiểu tử, cái này đội hình đích xác sang trọng." Hàn Khiêm đầu chạm nhìn về phía cha vợ, mong muốn mở miệng, một bên Trình Cẩm khẽ cười nói, "Nào chỉ là sang trọng, liền mấy người này nếu là cùng nhau cáo kỉnh, cửa nha môn nhi cũng phải rơi xuống mấy tầng cho, Ôn Thục à. Ta một mực không hiểu rõ ngươi khuê nữ tại sao phải cùng nhóc con ly hôn đâu." Ôn Thục hừ lạnh một tiếng, Hàn Khiêm thời là vội vàng chạy, đi lên trước dịu Tiền Linh cánh tay, cung kính nói. "Gì? Ngài tới rồi?" Tiền Linh cưng chiều sờ một cái Hàn Khiêm đầu, cười nói. "Tiểu ấm công ty mới cắt băng, ta làm sao có thể không đến đâu. Ta nghe nói ngươi mấy ngày trước để cho ong mật đem đầu lưỡi chích rồi. Ta xem một chút thế nào rồi." Hàn Khiêm nổ ra đầu lưỡi, Tiền Linh cười mắng. "Ngươi a ngươi, sau này xe gắn máy không cho cưới, nghe không? Không cưới, không cưới, ngài nói tính. Tiểu ấm đâu? Lại là cái vấn đề này." Hàn Khiêm che chán vô lực thở dài, lúc này đến Thanh Thanh đẩy mặt xem thường mở miệng, nàng kia sợ tính khí liền cùng ta lợi hại, đoán chừng là nhìn nhiều người không dám đi ra, phế vật này đồ chơi còn mở công ty gì, về nhà sinh con đi được rồi. Đám người cười ha ha, bọn họ đến cũng để cho quảng trường náo nhiệt không ít. Tiền Linh đi lên trước ngồi ở Như Quốc Đống bên người, hướng về phía Đồ Kiêu cười lên tiếng chào, sau đó cùng Như Quốc Đống nhẹ giọng trò chuyện, đều là người quen cũ. Lạc Thần cũng bị Ngô Tư quản đẩy tới trong đám người trò chuyện, còn lại Hàn Khiêm cùng Tô Lượng, người sau đưa cho Hàn Khiêm một cây nhi khói, Hàn Khiêm đốt sau nhẹ giọng nói, "Ngươi khiêng chính là thứ độ gì?" "Tiền." "Ta đi mang lên, ngươi đi giúp ngươi." Tiếng nói rơi, Tô Lượng đi lên cái bàn đem trong tay bọn bản bày ở phía trên, xem phía trên Linh, Hàn Khiêm một phen choáng váng khuê mật Thái Thanh Hồ Trúc tập đoàn sướng binh khai trương đại cát, tiền mừng 10 triệu. Khuê mật Tiến Thanh Thanh Trúc tập đoàn sướng binh khai trương đại cát, tiền mừng 10 triệu. Khuê mật Quý Tĩnh Trúc tập đoàn sướng binh khai trương đại cát, tiền mừng 5 triệu. Muội muội Tiền Luyện Trúc Ôn Đoán tỷ tỷ khai trương đại cát, tiền mừng 5 triệu. Trưởng bối Tiền Linh Trúc Điệt con dâu khai trương đại cát, tiền mừng 5 triệu. Bạn tốt Lưu Quang Minh Trúc Cấm Đồng khai trương đại cát, tiền mừng 2 triệu. Bạn tốt Cao Lý Hành Trúc Cấm Đồng khai trương đại cát, tiền mừng 2 triệu. Bạn tốt Ngô Tư Quản Trúc Cấm Đồng khai trương đại cát, tiền mừng 1 triệu. Bạn tốt Diệp Chi Trúc Tỷ Muội khai trương đại cát, tiền mừng 600.000. Bạn bối Đồ Khôn Trúc Mợ khai trương đại cát, tiền mừng 600.000. Cái này trương trương đánh bài tử bị Tô Lượng dính vào cái bàn phía sau tấm vải đỏ bên trên, cuối cùng Tô Lượng lấy ra màu đỏ bảng hiệu, hướng về phía Hàn Khiêm cười thần bí, sau đó dính vào bối cảnh trung gian. Trong trước Hàn Khiêm chúc vợ trước Ôn Văn khai trương đại cát, làm ăn thịnh vượng, tặng 15 triệu. Thấy được lá bài này tử, Hàn Khiêm bị tức được căn bản cũng ngưng ấy, quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh, cả giận nói: "Hai người các ngươi." Thái Thanh Hồ đầy mặt phách lối trả lời: "Tiền tiền tiền, lão nương có tiền. Có tiền khó mua ta nguyện ý." Nữ nhân này hảo vô nhân tính. Hàn Khiêm che vừa định chạy trốn, một trận động cơ tiếng nổ ở phía xa chuyển tới, một chiếc treo quân khu bảng số xe Toyota cỡ dã đổ dừng ở quảng trường cửa vào, cửa xe thô bạo đẩy ra, cả người cao tới 1m9 tục tằng hán tử đi xuống xe, cao giọng hô: "Hàn Khiêm, anh em không tới chậm đi. Vốn định cho ngươi kéo mấy cái bán tự động cho ngươi làm phá mừng." Hàn Khiêm cười, đi lên trước giang hai cánh tay, cười mắng: "Ngươi dứt khoát cấp ta kéo hai môn sơn pháo tới tốt bao nhiêu?" Tục tằng hán tử đi tới cấp Hàn Khiêm một kết kết thật thật ôm. Ôn Tục xem cái này xa lạ cường tráng người tuổi trẻ, cau mày nói: "Trình Cẩm, người này ngươi biết?" Trình Cẩm lắc đầu một cái: "Chưa thấy qua, đại khái có thể đoán được là ai, nên là tỉnh lỵ quân khu cái đó nhị thế tổ, Triệu Lao Hổ cháu trai." "Triệu Hàn Khanh." "Nên là." "Tại sao ta cảm giác ngươi không có chút nào ngoài ý muốn đâu?" Nói thế ra, Trình Cẩm căm tức nhìn Hàn Khiêm bóng lưng, thấp giọng nói: "Điện thoại là ta gọi cho Triệu Lao Hổ, người anh vợ cũng gọi điện thoại, con trai của Triệu Lao Hổ thằng phó sư, ta không hiểu Hàn Khiêm phế khí lực lớn như vậy, liền đổi cái này nhị thế tổ tới lộ cái mặt." Ôn Thục lắc đầu một cái: "Nên không thể, nhà ta cái này nhóc con xưa nay không làm làm ăn lô bốn, ngươi cảm thấy có khả năng hay không là có thể?" Trình Cẩm không có để cho Ôn Thục nói hết lời, lúc này Hàn Khiêm cùng Triệu Hán Khanh khoác tay ôm vai đi tới Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ trước người, không đợi Hàn Khiêm giới thiệu, Triệu Hán Khanh mở miệng cất cao giọng nói: "Hai vị đệ muội, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều." Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh trong ánh mắt trong nháy mắt thiêu đốt lửa giận, Yến Thanh Thanh cắn răng hung hăng nói: "Ngươi câm miệng cho ta." Triệu Hán Khanh gãi đầu một cái, lúng túng nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Quên đây là đang bên ngoài, tiến luôn là a. Quý muội ở bộ đội cũng khá nỗ lực, len len trốn hai lần bị ta bắt trở lại, bây giờ còn đang trong xe đâu, lo lắng bị nàng anh dạy mắng, không xuống." Yến Thanh Thanh không để ý Triệu Hán Khanh, một đường chạy chậm đường đi hổ tìm Yến Oanh Oanh. Triệu Hán Khanh cười hắc hắc, hướng về phía Hàn Khiêm chớp chớp mắt, sau đó sải bước đi hướng Nưu Cốc Đống. Con người nói: "Nưu bí thư, gia phụ tìm Triệu Lâm, văn bối Triệu Hàn Khanh." Dứt lời đứng lên, cười hát hát nói: "Hàn Khiêm huynh đệ." Ý tứ này không thể rõ ràng hơn, Nưu Quốc Đống đứng lên ha ha cười nói: "Quân khu đi ra hải tử." "Không sai không sai, nghe nói phụ thân ngươi mấy ngày trước sinh phó sư, ngươi cũng phải nỗ lực a." Triệu Hàn Khanh gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói: "Ta chính là cái phế vật, không có gì tiền đồ." Công ty lầu 10 tầng, Lý Kim Hạc tức đến sắc mặt trắng bệnh, đồng giao cùng Ngô Thi Tử lôi kéo Ôn Loan cầu khẩn nói: "Đại tiểu thư, ngươi đã đi xuống lầu đi, bọn họ lại không thể đem ngươi ăn." Ôn Đoán hai tay nắm khung cửa nhỏ giọng thầm thì: "Ta Hàn Khiêm không phải ở phía dưới nhà, ta để cho hắn tắt băng." Lời này vừa nói ra, Lý Kim Hạc buộc phát ra thét chói tai một tiếng, nắm trên bàn ly nước đánh tới hướng Ôn Đoán, ly trà lướt qua Ôn Đoán ra đầu bay qua, Ôn Đoán xoay người liền hướng dưới lầu chạy. Lý Kim Hạc nổi giận nhi cũng không phân nam nữ, chẳng phân biệt được ngươi có phải hay không ta khuê nữ. "Đánh chết bỏ a." Chương 659 chuẩn bị tuyên chiến đi, chương 659 chuẩn bị tuyên chiến đi, Ngô Thành Ti làm người dẫn chương trình, cố gắng để cho nghi thức tiến hành. Phen này Hàn Khiêm cũng có chút sốt ruột, Ôn Đoán thế nào còn không xuống. Một bên Triệu Hán Khanh thấp giọng cười nói: "Huynh đệ, ngươi cái này vợ trước có chút không quá đáng tin a. Ta nhìn Yến tổng không sai, ưm cái đó cửa nha môn nhi lớn cao giáo cũng được, ta thích tiểu ít một chút cô nương." Hàn Khiêm che chán vô lực thở dài: "Lão Triệu, ngươi đừng ở chỗ này loạn điểm viện nương phủ, cha vợ của ta vẫn còn ở kia đâu. Để ngươi tới chính là cho ta trấn chẳng tử, đem Nưu Quốc Đống cấp ta trấn nhiếp." Triệu Hán Khanh liếc mắt một cái Nưu Quốc Đống, nhẹ giọng nói: "Khiếp sợ hắn. Trình Cẩm tức phụ nhà như vậy đủ rồi, đừng nói ngươi lao lực bà án để cho Lý Kim Hãn cấp cha ta đẩy lên chính là vì để cho ta ngăn cản Nưu Quốc Đống đối ngươi tấn công, ngươi đây không phải là khuất tại sao?" "Được được được, lão Triệu ngươi đem hắn Nưu Quốc Đống chỉnh chết đều được, ta phải đi đem Ôn Loan bắt tới, chậm một chút trò chuyện." Hàn Khiêm đứng dậy chạy chậm đến tiến công ty, mới vừa vào cửa thấy được một thân màu trắng tây trang Ôn Loan chạy chậm đến tới, thấy được Hàn Khiêm sau kêu lên một tiếng nhào vào trong ngực của hắn: "Mẹ muốn đánh ta, bây giờ ta cũng muốn đánh ngươi, công ty ngươi khai trương ngươi chạy lên lầu không xuống, ngươi thống quái điểm, Nô Thanh Ti sắp không chống nổi. Khiêm ca ca, ngươi đi, công ty cho ngươi. Ngươi dám đem lời này ở mẹ trước mặt nói một lần sao? Không dám hay cùng ta đi." Mạnh kéo cứng rắn túm đem Ôn Đoán lôi đến quảng trường, nàng đi ra, Diệp Chi một đường chạy chậm chạy tới, đưa tới một trang giấy. "Ấm đồng, trước làm quen một chút, con không xuống tới lên đài liền theo đọc liền tốt, đã có người chờ không nổi nữa, tốc chiến tốc thắng. Hàn tiên sinh, người Lâm gia đến rồi." Hàn Kiêm đem Ôn Đoán giao cho Diệp Chi, cao mày nói: "Ta đã biết, Ôn Đoán giao cho ngươi, ta qua bên kia." Mọi người thấy Ôn Đoán xuất hiện rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vốn chuẩn bị người rời đi cũng ngồi xuống, nhất là cửa nha môn nhi người, bọn họ muốn biết bây giờ tập đoàn Sướng Vinh muốn lướt qua cái nào lĩnh vực. Hàn Kiêm đi tới Ôn Thục bên người, hướng về phía Lâm Mạnh Đức cười nói: "Lâm lão gia tử." Lâm Mạnh chờ xem Hàn Kiêm cười nói: "Cháu rể cái này trưng diện có mấy phần ta lúc còn trẻ dáng vẻ, rất tiêu sái nhà." Tiếng nói rơi đối Ôn Thục cười nói: "Nếu cháu gái bên này không có sao, ta hãy đi về trước, Ôn Thục ca. Hai chúng ta là nhiều năm hảo hữu, lần này Ôn Đoán rời đi Sướng Hưởng ta là có lòng giữ lại, nhưng cũng giữ lại không được mong muốn trao liệm bầu trời chim chóc ca, cứ như vậy, ta đi về trước." Nói đến là đến, nói đi là đi. Hàn Kiêm hi mắt lạnh lùng nói: "Cha, lão già này là cố ý a. Trong thành phố đều biết Ôn Đoán tức hiệu là Tiểu Phượng Hoàng, hắn đem Ôn Đoán so với thành chim." "A, không nhớ lâu." Ôn Thục bĩu môi, khinh bị nói: "Lão già dịch cả đời chỉ dám giấu ở phía sau tay máy một cái âm mưu bị kế, là cái không thấy được ánh sáng đồ chơi, ngươi trông cậy vào hắn có thể nói ra bao nhiêu lời hay tới. Lần này bị ngươi hố một trận thiếu chút nữa đem hắn làm phá sản. Hắn hôm nay tới là làm gì đến rồi? Cho mình một ngạt." "Ai? Lời này của ngươi nói đúng, hắn người này lòng ghen tị rất nặng, Ôn Đoán xuống rồi." "Từ đâu, mẹ ta muốn đánh nàng." Ôn Thục nhún vai một cái, xoay người đi tìm Lý Kim Hạc. Ôn Thục rời đi, Triệu Hán Khanh bu lại, thấp giọng nói: "Như quốc đống lao già này đi, ta sắp xỉ cũng phải đi về, giữa chúng ta giao dịch đã bắt đầu, ta cũng sẽ không đổi ý, liên quan tới Phùng Luân chuyện ta bảo đảm thanh bạch của ngươi, chuyện nào khác ta bất kể, ta cũng liền chút năng lực ấy, coi như ngươi không để cho Lý Kim Hàn rút một tay, cha ta cũng có thể ở trong vòng 2 năm leo đến phó sư vị trí." Hàn Kiêm nhàn nhạt gật đầu: "Cái này đủ. Ta lo lắng chính là lão già này đột nhiên ngụy tạo một phần giả tài liệu gài tang vào ta, ngươi sau khi trở về giúp ta cha một chút." "Biết." "Nơi nào có nhiều như vậy mới quen đã thân, nơi đó tới tình huynh đệ, lần đầu tiên gặp mặt thiếu chút nữa đánh nhau, nếu như không phải Hàn Kiêm cầu Trình Cẩm cùng Lý Kim Hàn rút một tay, hắn nơi nào sẽ biết Triệu Lâm mong muốn thăng quan." Cái kế hoạch này là Trình Cẩm nói cho Hàn Kiêm, nếu như muốn Triệu Hán Khanh làm ô dù, liền từ cha hắn bên kia bắt đầu ra tay, Lý Kim Hàn cũng không để ý thuận tay để cho Triệu gia thiếu hắn một cái ân tình. Đến cuối cùng cắt băng giai đoạn, Thái Thanh Hồ lên đài, Trình Cẩm, Lưu Quang Minh, Đỗ Kiêu vân vân cũng tham dự cắt băng, chỉ có Hàn Kiêm cùng Ôn Thục không có đi lên tham gia náo nhiệt, Hàn Kiêm còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cắt băng kết thúc, Ôn Đoán cảm tạ tới đây lắm người, trò chuyện sau này hợp tác, mai cho đến giữa trưa nhân tài tản đi, Ôn Đoán bấm Thái Thanh Hồ cổ hỏi Hàn Kiêm, cái đó bảng hiệu là chuyện gì xảy ra nhi? Hàn Kiêm ở buồn hoa tìm được Yến Thanh Thanh, xem ôm đầu gối ngồi dưới đất cô nương, Hàn Kiêm ngồi xổm người xuống ôn nhu nói: "Đau lòng." "Ừm." Khó được Dạ Xoa nương nương có thể đỏ mắt, cằm chống đỡ ở trên đầu gối, nhẹ giọng nói: "Đen, da cũng không bóng loáng, cũng đã trưởng thành, không khóc lóc cầu ta về nhà, nhưng nàng càng là thành thục ta càng là đau lòng, Hàn Kiêm." Yến Thanh Thanh ngẩng đầu lên, hốc mắt rất đỏ, vừa nhìn liền biết mới vừa rồi khóc qua, Hàn Kiêm đưa tay ra lau đi Dạ Xoa nương nương nước mắt trên mặt nhi, nhẹ giọng nói: "Nếu không đem Vinh Vinh tiếp trở lại đi, lại không trông cậy vào nàng có ở đây không đối ló đầu, đi rèn luyện một cái, bây giờ Liễu Xanh ca cũng không dám đối bên cạnh ta người của ngươi tùy ý ra tay, cũng an toàn." Yến Thanh Thanh lắc đầu một cái: "Nàng không trở lại, nàng không có mắng ta." "Mắng?" Lại nhải nói một đống: "Mới vừa rồi ta cùng Triệu Hán Khanh bạn gái cũng trò chuyện, Ôn Đoán cậu lớn cùng Triệu Hán Khanh đối Oanh Oanh cũng rất chiếu cố, bây giờ đã đi làm văn chức công tác, ta chính là yêu thương nàng, không có chuyện gì." "Kia ta đừng khóc." Nghĩ Oanh Oanh liền lái xe đi nhìn nàng, ở tỉnh chúng ta làm lính rất gần, lái xe cũng mới 3-4 tiếng. "Được rồi, ngươi cũng đi, ta cũng trở về đi đi, Ôn Đoán ở đó bắt hung thủ đâu." Yến Thanh Thanh lôi kéo Hàn Kiêm tay đứng lên, nhỏ giọng thầm thì: "Ta cùng Thái Thanh Hồ cố ý." Xem trên điện thoại di động tin nhắn ngắn, Hàn Kiêm buông ra Yến Thanh Thanh tay, nói câu có chuyện, sau đó hướng nhà để xe dưới hầm lối vào chạy đi. Thật đúng là xảy ra chuyện. Xuống đất nhà để xe, tìm rất lâu mới nhìn thấy Quan Quân Bưu cùng Tô Lượng đám người bóng dáng, Tiểu Hải cầm trong tay ống thép, trên người tây trang tràn đầy bụi bặm cùng vết máu, ở dưới chân của hắn nằm xuống 5-6 người đàn ông, Văn Long Đâm Vượng, cao to bằng bỡ. Bọn họ bị trói chặt tay chân, ngoài miệng quấn băng dính. Hàn Kiêm một đường chạy chậm tiến lên, cao mày nói: "Chuyện gì xảy ra?" Quan Quân Bưu chỉ trên đất 5 người đàn ông cắn răng nói: "Hàn huynh, từ thấy Nưu Quốc Đống ngồi ở nhà ta chủ tử bên người thời điểm ta cũng cảm giác có cái gì không đúng, sẽ để cho Tiểu Hải mang theo người kiểm tra một chút, kết quả là dưới đất nhà để xe xuất khẩu phát hiện mấy tên này, nhân thủ bọn họ một thanh khảm đao." Nghe nói thế, Hàn Kiêm nhíu mày, lúc này Tô Lượng lại nói: "Nếu như Nưu Quốc Đống bị thương, cái đầu tiên hoài nghi chính là Đồ Kiêu, sau đó chính là Ôn Đoán, dù sao bây giờ Sướng Vinh là Ôn Đoán một người." Tiểu Hải đã hỏi, bọn họ chính là hướng về phía Nưu Quốc Đống tới, về phần ai phái tới, bọn họ không nói, làm sao bây giờ? Hàn Kiêm có chút xoắn xuýt, đem bọn họ đưa đi cửa nhà môn nhi giam lại, bọn họ nhất định sẽ nói là bị bức cung, là Hàn Kiêm buộc bọn họ nói như vậy, nhưng cái này không tiến cửa nhà môn nhi, lại không thể đem bọn họ thế nào. Coi như đưa vào đi, nếu như là Lâm gia phái tới, đoán chừng không có mấy ngày chỉ biết thả ra. Lúc này nằm trên đất một người đàn ông đột nhiên mở miệng: "Vâng, là Liêu Xanh ca để chúng ta tới giết đi Nưu Quốc Đống." Nói ra, Hàn Kiêm cười. Thiếu chút nữa đưa cái này thái giám quên, Hàn Kiêm lấy điện thoại di động ra gọi cho Liêu Xanh ca, đem nam nhân này vậy cùng Liêu Xanh ca nói một lần, sau đó đưa cái này thái giám chửi mắng một bữa. Liêu Xanh ca cũng là mê mang, thật tốt ở nhà chơi game, vô địa liền trừ đến đây. Hỏi thăm địa chỉ, Liêu Xanh ca cúp điện thoại. Kỳ thực Hàn Khiêm bọn họ cũng đều biết khẳng định không phải Liêu Xanh Ca phái người, hắn không phải người ngu, sẽ không ở lúc này tới gây hấn Hàn Khiêm, hơn nữa còn có một chuyện tất cả mọi người cũng không biết, chỉ có Hàn Khiêm cùng Tiền Linh biết. Tiền Linh người vẫn đang ngó chừng Liêu Xanh Ca mọi cử động, Tiền Linh không có nói cho Hàn Khiêm có chuyện này, đoán chừng vẫn thật là không phải Liêu Xanh Ca làm. Hàn Khiêm cúi người xuống ở mấy người trên thân lục lọi một phen muốn ăn đòn một cái điện thoại di động, mở ra nói chuyện ghi chép gọi thông mã số đầu tiên, điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Hàn Khiêm không có mở miệng, đại khái qua 3 giây, đối phương cúp điện thoại, lần nữa lúc gọi đã thành vô ích số. Được rồi, một hồi chờ Liêu Xanh Ca tới, Tiểu Hải ngươi đem người giao cho Liêu Xanh Ca, chuyện nào khác cũng không cần xế bảo, nên đi bệnh viện, nên nghỉ ngơi một chút, Tiểu Hải lưu lại, Quan huynh, Lượng Nhi chúng ta đi trước đi. Đi vào thang máy đi tới lầu 10 tầng, mới ra cửa thang máy đã nhìn thấy Ôn Loan đứng ở cửa thang máy, trước người của nàng ngồi hai cái che chắn cô nương, Hàn Khiêm nhắm mắt lại vô lực thở dài, lôi kéo Quan Quân Bưu cùng Tô Lượng đi vòng. Chuyện này hắn cũng không dám quản. Đi vào Ôn Loan phòng làm việc, Hàn Khiêm đi thẳng vào vấn đề. Có người muốn vào hôm nay cắt băng nghi thức bên trên đối Ngưu Quốc đống ra tay, người bắt được, bọn họ nói là Liêu Xanh Ca chỉ điểm, bây giờ người giao cho Liêu Xanh Ca, lão gia tử ngươi nhớ tìm Liêu Xanh Ca đòi người. Âm hiểm. Hàn Khiêm cùng Liêu Xanh Ca nhìn như đã hòa giải, có ở đây không trong lòng của bọn họ mãi mãi cũng sẽ không đem đối phương xem như bạn bè, phàm là đều có vạn nhất mấy người này thật sự là Liêu Xanh Ca phái tới đây này. Để cho Trình Cẩm cùng Lý Kim Hải tìm Liêu Xanh Ca đòi người mục đích rất đơn giản, người mất tích, Liêu Xanh Ca làm, người không có mất tích. Vậy hãy để cho cửa nha môn nhi cùng Liêu Xanh Ca cùng nhau tra đi. Hắn Hàn Khiêm không nghĩ phế cái này khí lực. Lý Kim Hải hỏi thăm người bây giờ ở nơi nào, Hàn Khiêm chỉ dưới chân, Lý Kim Hải ra cửa đi liền, lúc này Đồng Dao đưa cho Hàn Khiêm một chén nước, nhẹ giọng nói: "Không phải Lâm gia, ta nhìn người Lâm gia đến rồi, Ngưu Quốc Đống cùng bọn họ cùng đi." Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Chúng ta không có chứng cứ a, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Lâm gia a." Tung tẩy không được bao lâu, Lạc Thần khai phá du lịch khu chuyện làm xong không. Lạc Thần đối Hàn Khiêm làm một ok dùng tay ra hiệu. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: "Chuẩn bị một chút cùng Lâm gia tuyên chiến đi." Chương 660 bạo lực gia đình, chương 660 bạo lực gia đình. Lạc Thần động tác rất nhanh, hơn nữa lấy thế chấp nhoáng thu mua Nhung Trang Quốc Độ, Ôn Ngoãn cũng lợi dụng bản thân ở cửa nha môn nhi lực lượng bắt đầu đối xướng hưởng bệnh viện bắt đầu làm áp lực, Tiến Thanh Thanh đám người ở chỗ tối đối xướng hưởng bệnh viện xây dựng tiến hành quấy nhiễu. Toàn bộ đã chuẩn bị tiến về bệnh viện bác sĩ, y tá cũng ở đây cái thời điểm lựa chọn đổi ý không chỉ có như vậy, Ngô Thi từ liên lạc nước Đức hợp tác nhà máy, để bọn họ tìm lý do triệu hồi đã bán ra thiết bị tiền có thể lựa chọn lui một nửa. Nhưng là cái này thiết bị nhất định phải thu hồi. Nước Đức một phương đối với lần này 10 phần nguyện ý, bọn họ thiết bị không lo nguồn tiêu thụ, vì thế Ngu Thi Tử cố ý bay một lần nước Đức, lần này Hàn Khiêm thật cấp hắn xứng một người bí thư. Diệp Chi, cái này tinh thông nhiều nước ngôn ngữ nương môn. Dĩ nhiên Hàn Khiêm cũng bỏ ra cái giá đáng kể, ở Diệp Chi trong nhà dạy hắn dưới một ngày cờ tướng. Bây giờ chờ chính là sướng hưởng gánh không được bệnh viện cái này lỗ thủng, nếu như bọn họ dám lấp, vậy chỉ có thể đem bán đi Nhung Trang Quá Độ tiền quăng vào bệnh viện, nhưng số tiền này còn thiếu rất nhiều, ban đầu xây dựng bệnh viện toàn bộ đều là Ôn Ngoãn người ở liên hệ. Bây giờ đột nhiên đổi người, bọn họ muốn lại bắt đầu lại từ đầu, Hàn Khiêm không tin Lâm gia chịu cho thời gian đặt ở bệnh viện bên trên. Phía sau núi khai phá mới là lớn bánh gà tổ, cửa nha môn lần này chuẩn bị đầu tư nên 100 triệu làm đơn vị, hơn nữa có thể là hai chữ số. Cảnh khu dùng tập đoàn Thuận Thành cùng tập đoàn Bình Diệu lấy ra phương án, 5 cây số lớn sạn đạo quanh quần ngọn núi, cùng Tân huyện, Tân Hải thị bãi biển liên kết, tạo thành khổng lồ phong cảnh khu, kiếm cửa nha môn tiền là một chút, có thể ở cái này phong cảnh khu trong thành lập khách sạn chờ du lịch thiết thi lại là một chút. Lấy Thuận Thành, Bình Diệu, tập đoàn Lạc thị làm chủ chung nhau rót vào vốn khổng lồ. Bọn họ nguyện ý vì cửa nha môn nhi ứng trước, cửa nha môn nhi tự nhiên cũng nguyện ý đem khối này bánh gà tổ phân cho bọn họ, chỉ bất quá bây giờ còn chưa có bắt đầu. Hàn Khiêm đang tập đoàn sướng binh lầu 10 tầng phòng làm việc xử lý Ôn Ngoãn bỏ lại tới mớ lùng đùng, cô nương này không tim không phổi lôi kéo Dương Lam cùng Ngô Thanh Ti đi dạo phố, Hàn Khiêm hơi có chút nhức đầu, gọi điện thoại đem Tô Lượng cấp mời đi qua, Tô Lượng đến rồi, bên người còn nhiều hơn một nhỏ cục nợ bưng hữu. Ngươi thế nào đem Bắc Bắc cấp mang tới? Tô Lượng ôm tiểu Bắc Bắc đặt ở trên bàn làm việc, nhún vai cười nói, tiểu Dương giai ồn ào nói phải đi phong phú cuộc sống, không có biện pháp cũng chỉ có thể ta đeo. Vạn Vương cùng Huyên Huyên ở nhà phụng bồi vợ ta đâu, ta ở nhà nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, thế nào? Đại tiểu thư lại chạy rồi. Lại. Hàn Khiêm bất đắc dĩ cười khổ, chỉ văn kiện trên bàn cười khổ nói, rút một tay, ta thật sự là xử lý không xong. Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm đem điện thoại gọi cho Tiểu Đồ Khôn, để cho nàng tới rút một tay nhìn hài tử. Tiểu Đồ Khôn được kêu là 100 cái không muốn, sau đó nghe nói là cấp mợ rút một tay, tiểu nha đầu vui vẻ đáp ứng, hơn nữa hỏi có thể hay không bắt chẹt mợ một cái, gần đây coi trọng một cái máy vi tính, nghĩ đưa cho Lý Gia Huy. Hàn Khiêm không có đáp ứng, để cho nàng thống khoái tới. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm nhường ra vị trí để cho Tô Lượng ngồi xuống, sau đó ôm lấy Tiểu Bắc Bắc nhẹ giọng nói, "Gần đây ngươi cha vợ Tiêu Đình không?" Tô Lượng ngẩng đầu lên cười nói, "Nào chỉ là Tiêu Đình, hiện tại cũng coi ta là cha vợ, đi một lần rượu ngon nhắm tốt hầu hạ, ta lười xem bọn họ này tấm mặt mũi, tháng trước nói muốn chuyển tới ở cùng nhau, rút một tay chiếu cố hải tử cái gì, ta không có đáp ứng, nếu là nghĩ đến, bản thân ở trong thành phố mua phòng ốc, tiền đặt cọc ta bất kể, vay mua nhà ta còn có thể." Hàn Khiêm cười mắng, "Được rồi, người ta trong nhà liền lý lên một đứa bé, có một số việc nhi chênh lệch 102 đi qua là được, chờ ngươi có hải tử ra đời không còn phải hai người già chiếu cố, ba mẹ ngươi nơi đó thời gian, ta nghỉ một lát, ngươi bận rộn sẽ." Tô Lượng hướng về phía Hàn Khiêm phất tay một cái, đại khái qua nửa giờ, Đồ Khôn mới bất đắc dĩ đi tới phòng làm việc, Hàn Kiêm không có để ý nàng, hướng về phía Lý Gia Huy phất tay một cái. "Gia Huy, đi ngươi sáng thúc thúc bên kia học tập một cái, nhìn một chút ngươi bây giờ có thể hay không đọc được những thứ này." Lý Gia Huy có vẻ hơi kích động, cười kêu cảm ơn cậu út, về phần Đồ Khôn thời là bị Hàn Kiêm bắt tới để cho nàng phụng bồi tiểu Bắc Bắc chơi, biểu hiện hài lòng, ngược lại không phải là không thể thỏa mãn nàng một chút yêu cầu nhỏ. Một giờ chiều, tiểu Đồ Khôn gọi đặc biệt bán, nàng phụ trách điểm, Hàn Kiêm phụ trách tiêu phí, tràn đầy một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Gia Huy nói trong vòng mấy canh giờ này học được kinh nghiệm, Hàn Kiêm không có khen cũng không có mắng, nói câu tiếp tục cố gắng để cho Lý Gia Huy trong lòng có chút thất vọng. Tiểu Đồ Khôn nhìn chằm chằm Hàn Kiêm cả giận nói: "Cậu, ngươi làm gì muốn hù dọa Gia Huy? Tốt là tốt rồi, không tốt cũng không tốt, cái gì gọi là tiếp tục cố gắng a?" Hàn Kiêm nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu như là ngươi có thể nói ra mới vừa rồi những lời này, ta sẽ cho rằng ngươi đặc biệt tốt, có thể đổi làm Gia Huy vậy chỉ có thể nói tiếp tục cố gắng, ta đối kỳ vọng của hắn cùng đối kỳ vọng của ngươi độ cao bất đồng, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn ăn cơm, đang kêu ta đem ngươi ném dưới lầu đi." "Hừ." Tiểu Đồ Khôn bảy cái không phục, tám cái không phẫn, kết quả bị Hàn Kiêm níu lấy lỗ tai sau lập tức trở nên nàng hoàng. 4 giờ chiều, Lý Gia Huy phải đi lớp học thêm, Tô Lượng phải đem Tiểu Bắc Bắc đưa trở về, Hàn Kiêm cũng đi xuống lầu đưa Tiểu Đồ Khôn cùng Lý Gia Huy đi lớp học thêm, hai đứa bé thay phiên là hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hàn Kiêm hơi có chút bất đắc dĩ, đây chính là không thích siêu xe nguyên nhân, chỗ ngồi quá ít. Hàn Kiêm chân trước mới vừa vào cửa, còn không đợi thay quần áo, Ôn Noãn nổi giận đùng đùng trở lại rồi, phịch một tiếng khép cửa phòng lại, hướng về phía Hàn Kiêm hô: "Vì sao Long Hồi Thủ khai phá không có để cho Sướng Vinh tham dự? Người cấp ta một lý do, ta hôm nay đi dạo phố thời điểm hỏi Thái Thanh Hồ, nàng nói cho ta biết nói là người không có đem Sướng Vinh tính toán ở bên trong." Hàn Kiêm gật gật đầu, cởi ra áo sơ mi ném vào phòng vệ sinh nhỏ giỏ nhi trong, cười nói: "Đúng vậy, vốn là Long Hồi Thủ khai phá trong kế hoạch cũng không có Sướng Vinh a. Lại nói ngươi không phải chuẩn bị làm nhà đất sao? Làm gì đối cảnh khu để ý như vậy đâu? Tới tới tới, ta nhìn ngươi một chút cũng mua cái gì quần áo." Ôn Văn căm tức nhìn Hàn Kiêm, thả tay xuống trong túi hàng nắm Hàn Kiêm lỗ tai đặt tại trên ghế salon, ở trong ngăn kéo lấy ra Vân Nam mạch dược, cả giận nói: "Cái gì gọi là trong kế hoạch vốn là không có Sướng Vinh, ngươi không biết hôm nay đến Thanh Thanh cái đó thần khí sức lực đâu. Các nàng cũng đi ăn bánh gà tổ, ta ở một bên chảy nước miếng." "Không được, ta kiên quyết không đồng ý, ngươi đem Sướng Vinh cho ta thêm bên trên." Hàn Kiêm phun Vân Nam mạch dược, Ôn Văn lắc lắc Hàn Kiêm thân thể làm nũng. Hàn Kiêm né người nằm trên ghế salon xem cô đường, cười nói: "Ngươi không phải qua bên kia xem náo nhiệt gì, an tâm kinh doanh Sướng Vinh phát triển không tốt sao? Đến lúc đó nhúng vào cảnh khu ngươi còn nói mệt mỏi, bận trước bận sau hay là thi tử, vạn nhất sau ở lên một hạng mục, ngươi còn nói ta không cho ngươi, Sướng Vinh chủ tính ta giữ lại đâu, ngoan. Đừng làm rộn người, ta mấy ngày nay đau thắt lưng không được, ngươi cấp ta xoa bóp." Một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng đặt tại Hàn Kiêm tiền vệ trụ, ôn nhoắn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi lưu cho ta gì kế hoạch đâu? Cùng ta nói một chút chứ sao?" Hàn Kiêm nằm ở trên ghế salon, cầm đệm lên quả đấm, nhàn nhạt nói: "Diệp Chi có cái sơn trang kế hoạch, ta gần đây quan sát một cái cảm giác cũng không tệ lắm, ngươi hơi dùng điểm kỉnh có được hay không?" Nói ra, Ôn Noãn giận dữ, nắm chặt quả đấm hướng về phía Hàn Kiêm tiền vệ trụ chính là một quyền. Hàn Kiêm đau ngao một tiếng ngồi dậy, sau đó đưa tay ra bắt lại Ôn Noãn cổ áo, Ôn Noãn hơi sững sờ, một giây kế tiếp liền bị Hàn Kiêm ôm lấy ném tới trên ghế salon. Cái này rất giống là đạp cái đuôi mèo, Ôn Noãn hét lên một tiếng hướng Hàn Kiêm đánh tới, hai tay ôm Hàn Kiêm cổ, hai chân thon dài kẹp Hàn Kiêm eo, đầu tiền vệ trụ nhìn địa bộ là cấp cho Hàn Kiêm một cái đầu truy. 3. Một cái tát vỗ vào cái mông bên trên. "Ta chán có thương tích, có phải hay không ngu?" Ôn Đoán cắn răng xem Hàn Kiêm, cả giận nói: "Hành. Bây giờ ngươi có thương tích, ta không thu thập ngươi, bọn ngươi vết thương lành lanh lẹ, Hàn Kiêm ta để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đi làm cơm, ta đói. Ngươi đi xuống trước. Ngươi có phải hay không trước tiên đem tay lấy ra?" "Quân lưu manh." Hàn Kiêm vội buông tay ra, Ôn Đoán không có chuẩn bị tâm tư trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, nhưng ôm cổ hai tay không có tách ra, Hàn Kiêm ai nha một tiếng, một giây kế tiếp hai đôi môi luôn khắc ở cùng nhau. Mà Hàn Kiêm ngẩng đầu lên, cau mày nói: "Đích xác hơi nhỏ a." Ôn Đoán mặt từ đỏ tươi biến thành xanh mét, một cước đá vào Hàn Kiêm đáy quần, Hàn Kiêm thuận tiện biến thành công kích, kẹp chân quỳ trên mặt đất, Ôn Đoán hướng về phía Hàn Kiêm cả giận nói: "Ngươi sau này lại nói ta, ta liền thiến ngươi, phiền chết rồi, phiền chết rồi, phiền chết rồi, ta cũng muốn để bọn chúng lớn một chút a. Ngươi cho rằng ta nghĩ nhỏ a, phiền chết rồi." 6 giờ tối, Hàn Kiêm đứng ở dưới lầu hô to không có thức ăn, hỏi Ôn Đoán có phải hay không xuống lầu cùng đi mua thức ăn, Ôn Đoán nổi giận đùng đùng để cho Hàn Kiêm mua cua. Hàn Kiêm chạy, nhưng Ôn Đoán bạn không nghĩ tới lúc trở lại Hàn Kiêm thật đúng là bưng một chậu cua. Ôn Đoán xem trên bàn nấu xong cua, cao mày nói: "Ngươi tiền đồ." Hàn Kiêm lắc đầu một cái: "Không có à, ở siêu thị gặp phải chủ nhà đại tỷ, buổi tối tiểu đồ khôn ở nhà ăn, đại tỷ liền hỏi ngươi có ăn hay không cua, sau đó liền nhiều chuẩn bị một phần để cho ta mang cho ngươi tới."
"Thật?
Lừa ngươi làm gì?" Đại tỷ trả lại cho cầm một bộ ăn cua rắc rắc. Ôn Đoán trực tiếp đẩy ra cua rơi tại trong miệng, xem Hàn Kiêm nghi ngờ nói:
"Gì?
Không có sao, không có sao. Ngươi vui vẻ là được rồi." Hàn Kiêm coi như là phát hiện, Ôn Đoán những thứ đồ này không có chút nào ăn chùa, nàng thì không phải là cái loại đó yếu không chịu nổi gió tiểu cô nương, liền nghe mới vừa rồi cái này rắc rắc một tiếng, Hàn Kiêm đều sợ hai Ôn Đoán ngày nào đó cấp hắn bẻ gãy. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Buổi tối, hai người nằm ở trên giường, khí trời quá nóng, hai người cũng không có đắp chăn, Ôn Đoán cọ đến Hàn Kiêm bên người nhỏ giọng nói: Ta sở qua Yến Thanh Thanh. Ngươi khẳng định cũng sở qua, nói một chút lớn nhỏ có cái gì bất đồng. Nói ra, Hàn Khiêm xoay người đưa lưng về phía Ôn Đoán, thấp giọng nói. Lời này ngươi có thể nói lỗi, ta cùng Yến Thanh Thanh thật đúng là chưa từng có cái gì tiếp xúc thân mật, một lần đều chưa từng có. Đột nhiên, Hàn Khiêm thân thể run lên, Ôn Đoán giống như tiểu ác ma vậy ở bên thai mở miệng. Khiêm ca ca, còn đau không? Ta cho ngươi xoa xoa. Nói. Ngươi có phải hay không cùng Quý Tĩnh cái đó qua? Cảm thụ lực độ càng ngày càng nặng, Hàn Khiêm lựa chọn nói láo. Không. Dám nói hoảng bóp vỡ ngươi. Dám nói cho ta biết cái đó qua, Hàn Khiêm ta tối nay sẽ để cho ngươi biến thái dám. Chương 661 cứ như vậy đoạn mất. Chương 661 cứ như vậy đoạn mất. Đoạn thời gian gần nhất Ôn Đoán cũng thuộc về một nóng nảy giai đoạn, công ty mới có rất nhiều chuyện cần nàng tới xử lý, thi từ lại không ở, thủ hạ một ít lão nhân cũng ở đây quen thuộc mới công tác hoàn cảnh. Cho nên công tác tiến độ rất chậm, Ôn Đoán rất gấp cũng rất nóng nảy. Trong công ty nổi giận không phải lần một lần hai, Hàn Khiêm cực chẳng đã đem ở nước Đức Du Sơn Ngoạn Thủy hai cái cô nương kêu trở lại, tiếp tục như vậy Ôn Đoán không sụp đổ, Hàn Khiêm trước điên lên rồi. Sau đó cửa nha môn truyền ra tin tức. Trải qua nhiều ngày hội nghị cùng với đối đãi trong thành phố xí nghiệp điều tra, công bố du lịch Long Hồi thủ khu kế hoạch si tuyển kết quả, tập đoàn Vinh Diệu phụ trách ngọn núi Thanh Trừ, Lục Hóa, tập đoàn Lạc Thị phụ trách toàn chỉnh sạn đạo chăn đệm, tập đoàn Thuận Thành phụ trách xây dựng nhân công bãi biển, còn thừa lại kiến trúc giao cho cái khác mấy cái tạm thời xí nghiệp. Tập đoàn Sướng Hưởng chủ động thối lui ra khỏi lần này đấu đầu. Hàn Khiêm cắt đứt thường đức điện thoại, tung người nhảy lên ghế salon, nắm chặt quả đấm cao giọng hô: "Ô hát dễ ạ, là cái gì tin tức để cho Hàn Khiêm kích động như vậy?" Tiến Thanh Thanh trong phòng làm việc mấy người có chút ngạc nhiên, đồng thời tim đập cũng có chút gia tốc, kích động đi qua, Hàn Khiêm cầm lên tây trang áo khoác chạy ra ngoài cửa, căn bản không quản sau lưng mấy cái cô nương hô hoán. Xuống lầu cưỡi xe gắn máy, đội nón lên tiến về cửa nhà môn nhi, tin tức này hưng phấn thuộc về hưng phấn, nhưng vẫn là biết rõ tương đối tốt, Hàn Khiêm như một làn khói chạy vào Trình Cầm phòng làm việc, trong phòng làm việc không có một bóng người, Hàn Khiêm lúc xoay người cùng Trình Cầm đụng vào, ngược lại lao ra tử trong tay ly nước nước cũng vẩy vào tây trang bên trên. Trình Cầm đem ly nước đưa cho thường thư ký, sau đó phất tay một cái tát quất vào Hàn Khiêm không bị thương trên bả vai. Tao may mắn. Hấp ta hấp tấp. Hàn Khiêm gãi đầu cười nói. Một hồi ta để cho Thanh Hồ cho ngươi đưa một bộ tây trang tới, lão gia tử ngươi cùng ta nói một chút, Lâm gia lần này thế nào thối lui ra cái kế hoạch này rồi. Trình Cầm cởi xuống tây trang, nhàn nhạt nói. Đối ngươi hoặc giả không phải một tin tức tốt, Triệu Lao Hổ phải giúp nhi tử cùng cháu trai còn một cái nhân tình, Lưu Quốc Đống bị trong tỉnh lãnh đạo chỉ lỗ mũi phá mắng một trận, nói cho hắn biết nếu như đang bắt đến không phùng luân liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà làm ruộng. Không chỉ có như vậy, Lâm Mạnh Đức cũng bị hẹn nói chuyện, nghe nói lần này là quân khu mấy cái đại lao cùng nhau hướng trong tỉnh cửa nha môn nhi đánh chào hỏi. Hàn Khiêm khẽ cau mày, nhẹ giọng nói: "Nói như vậy ta cùng Triệu Hán Khanh quan hệ cứ như vậy mà mất." Trình Cầm nhíu môi: "Là Triệu lão hổ không hy vọng hắn cháu trai cùng ngươi dính líu quan hệ, vạn nhất tiểu tử ngươi thật cùng Phùng Luân là một đám, bọn họ Triệu ra 100 tấm miệng cũng nói không rõ, kỳ thực cũng tốt, ta một mực không đồng ý ngươi cùng Triệu ra dính líu quan hệ, lần này Triệu lão hổ trực tiếp đem ân tình còn, ngươi cũng an phận một chút đi." Ngạc nhiên tới quá mức đột nhiên, Hàn Khiêm có chút ngộng. Hắn cũng không hy vọng cùng Triệu Hán Khanh đi quá gần, quân khu trong đại viện hải tử cũng rất bị ủi, thành phủ rất sâu, chung sống quá mệt mỏi, Triệu gia trực tiếp đối với chuyện này để cho Ngưu Quốc Đống cùng Lâm Mạnh Đức câm miệng. Sẽ để cho Lý Kim Hàn nói một câu có thể đổi lấy lớn như vậy lợi ích. Đoán chừng đây không phải là một câu nói đơn giản như vậy, Hàn Khiêm suy nghĩ ngày nào đó có phải hay không đi xem một chút Lý Kim Hàn, sau đó cái ý nghĩ này ở trong óc biến mất, để cho Lý Kim Hàn nói chuyện cũng là Ôn Đoán mở miệng à, chủ động tìm Lý Kim Hàn gặp mặt chuyện hay là về nhà thương lượng với Ôn Đoán một chút đi. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là muốn vui vẻ. Lâm gia vì có thể ở Long Hồi thủ cảnh khu thành lập buôn bán cơ cấu không tiếc bán đi Nhung Trang quá độ cùng bệnh viện, bây giờ tiền có, nhưng cơ hội không có. Còn có so chuyện này còn đáng giá để cho người vui vẻ. Hàn Khiêm ngây ngô cười ngây ngô, Trình Cầm phất phất tay. Đi đi đi, đi một bên chơi. Đúng, ta hỏi ngươi một chuyện, Phùng Luân rốt cuộc là có phải hay không thật chỉ vì giết Phùng Chí Đạt mà phạm pháp? Không phải. Biết, trở về chia sẻ vui sướng đi, còn một người khác điều kiện, lần này Ngô Thanh Ti cấp cho cửa nhà môn tiếp tục làm người đại diện, không có tiền làm không công, cái loại đó. Cung cấp cơm là được. Xuống lầu gọi điện thoại cho Ôn Đoán chia sẻ tin tức này, không ngờ cô nương này đang nổi giận, nghe Hàn Khiêm nói về sau, liền nói một câu nói đi, đem Lâm gia kia một phần cấp ta. Bỉ bỉ. Hàn Khiêm cúp điện thoại trở về Vinh Diệu, trên đường đem tin tức phân tán cấp mấy vị đồng minh, đám người nhận được tin tức cũng rất kinh ngạc, bọn họ không có nhận được bất cứ tin tức gì à. Lạc Thần trước hết phản ứng kịp, hỏi thăm có phải là Triệu Hán Khanh hay không ra tay, chuyện này không có giữ bí mật cần thiết, Hàn Khiêm thản nhiên thừa nhận. Trong điện thoại Lạc Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ bắt đầu chuẩn bị đối với Lâm gia ra tay, nàng tâm một mực tại treo, lần này rốt cuộc rơi xuống đất, kế hoạch cũng coi là bước ra một bước dài. Trở lại Yến Thanh Thanh phòng làm việc, Cao Lý Hành, Lưu Quang Minh, Đồ Kiêu đám người đã đến rồi, Hàn Khiêm xoay người đóng cửa lại, sau đó hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười ha ha, hắn Tiếu Lâm Hoa nhà tiền mua Ôn Đoán cổ phần, Tiếu Lâm gia phụ tử lần này bị mưu hại, cười lần đầu tiên để cho Lâm Tung Hoành chịu thiệt. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Ngươi là trường danh giá tốt nghiệp sinh viên xuất sắc như thế nào? Ngươi là ngập lấy vững chắc muốn ra đời đại thiếu gia thì thế nào? Lão tử một nông dân chịu cho một thân lóc đem người kéo xuống nước. Kỳ thực từ Lâm Tung Hoành nói lên kế hoạch, Tiền Linh nói cho Hàn Khiêm không hy vọng hắn biến thành giống như Liêu Xanh ca người lúc, Hàn Khiêm cũng đã bắt đầu đuổi bây giờ cái kế hoạch này, có thể nói trừ hầu nhị định tội tự sát, cái khác mỗi một bước đều ở đây kế hoạch của Hàn Khiêm trong. Bao gồm Lạc Thần bị thương nặng, bao gồm Thôi Lễ sẽ xuất hiện. Hàn Khiêm không nghĩ tới bản thân sẽ chết. Ở Hàn Khiêm hưng phấn lúc, Lý Quang Minh đứng lên giơ lên cao hai tay, Hàn Khiêm cởi đi lên trước giơ hai tay lên. Bốn cái tay trưởng trên không trung hai hai đụng nhau. Hai người cười toe toét miệng rộng cười ha ha, Hàn Khiêm cười ngoài kế hoạch ngạc nhiên, Lưu Quang Minh cười bản thân thành công. Tiễn Thanh Thanh một tay chống cằm, đầy mắt toàn bộ đều là Hàn Khiêm, hắn cực kỳ lâu cũng không có vui vẻ như vậy qua, thậm chí nói Yến Thanh Thanh chưa thấy qua Hàn Khiêm vui vẻ như vậy qua, hiện tại hắn có nhiều vui vẻ, nhiều điên cuồng, chờ đợi kế hoạch thời điểm trong lòng liền có nhiều đè nén. Hắn chống đỡ áp lực có thể so với mệnh của hắn đều muốn nặng a. Hoàn toàn có thể nói những người này đem mệnh giao cho Hàn Khiêm. Hàn Khiêm muốn bảo đảm an toàn của bọn họ. Cao Lý Hành ngậm một cây đồ kiêu xì gà, hai chân chéo ngoẻ nhẹ rằng cười nói: "Hàn thiếu, cái này lần thứ hai kế hoạch ta mặc dù không có tham dự, ta rất muốn nghe ngươi từ ủ cái kế hoạch này bắt đầu cho tới bây giờ cặn kẽ bước nói cho chúng ta nghe nghe. Ta thích cái loại đó bố đại cục cảm giác." Tiếng nói rơi, Lạc Thần đẩy cửa mà vào, cười nhạt nói: "Ta cũng muốn biết." Hàn Khiêm xem trong phòng làm việc đám người, nhếch mép cười: "Hắc hắc, ta sợ ta nói ra các ngươi chuyện tiếu lâm ta." Lưu Quang Minh cười mắng: "Chê cười ngươi, mấy người chúng ta còn không có sống đủ đâu. Lão đệ, em trai ruột, ở cho chúng ta đem kế hoạch trước, ngươi có phải hay không trước tiên đem Long Hồi Thủ toàn thân chủ tính án cấp ta? Ngươi cái này như cái kem đánh răng, chen một chút nói một chút, chúng ta sốt rồi à?" "Đúng. Hàn Khiêm ngươi hay là lấy ra tương đối tốt." Lạc Thần cũng tại lúc này mở miệng, lần này Hàn Khiêm ngơ ngác, nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Chủ tính, ta không phải cho sớm các ngươi rồi sao? Tiến tổng chưa cho các ngươi nhìn sao?" Nói ra, Yến Thanh Thanh cau mày nói: "Ngươi khi nào cho ta? Nửa tháng trước ta liền ném ngươi bên trong ngăn kéo à, ngươi nhìn ngươi trong ngăn kéo có hay không một thú FB, ta lười biết liền cùng Lượng Nhi nói một chút, hắn làm cặn kẽ chủ tính à, đừng nói ngươi còn không có nhìn." Đang khi nói chuyện, Yến Thanh Thanh túi đầu mở ra ngăn kéo, bên trong quả nhiên để một thú FB, chẳng qua là cái này USB rách nát chỉ còn giữ lại một tâm nhi, bên ngoài đóng gói đều không thấy, liền móng tay lớn như vậy. Yến Thanh Thanh nắm USB cau mày nói: "Trọng yếu như vậy chủ tính án ngươi sẽ dùng cái đồ chơi này trang? Là ngươi không có tiền hay là Tô Lượng không có tiền? Ta coi như là phục ngươi, thôi. Lười nói ngươi, bọn ngươi về nhà, chúng ta đi phòng hội nghị đi, ta chỗ này không có biện pháp ném bình phòng." Đám người đứng dậy, cái này chủ tính án bọn họ không thể không nhìn. Cao Lý Hành đẩy Lạc Thần xe lăn xuống lầu, tiến về phòng họp thời điểm, Hàn Thanh Thanh điện thoại để cho Dương Lam đem Tô Lượng đánh một trận, sau đó đưa đi phòng họp. Tổng hợp bộ bên trong, Tô Lượng bụng mặt hoảng sợ xem Dương Lam: "Dương tỷ, ngài đây là làm gì a?" "Quái đột nhiên." Dương Lam hí mắt đối Tô Lượng cười nói: "Tiến tổng ra lệnh, kiên nhẫn một chút, tỷ một hồi mua cho ngươi ăn ngon, ngoan." Liền bấm một cái, làm dáng một chút. Tô Lượng nửa tin nửa ngờ thả tay xuống, một giây kế tiếp chuyển ra một tiếng kêu rên. Phòng họp, Hàn Khiêm che gò má cầm trong tay điều khiển từ xa cùng kia hồng ngoại hướng về phía màn ảnh lớn giảng giải cái này chủ tính án. Cảnh khu lối vào thiết trí ở Tân Hải thị cùng Tân huyện dây chuyển duyên hải đường điểm cao nhất, nơi này cũng là xây dựng lại khu vực, muốn trở thành cảnh khu trung tâm, nơi này xây dựng dàn mua nghệ thuật đoàn, đối người lớn tuổi miễn phí dùng thử, dùng cái này tới để cho du lịch khu náo nhiệt chút, tránh cho quá mức quẩn cung é. Tiếng nói rơi phát ra kế tiếp hình ảnh, tiếp tục nói: "Từ nơi này xuống xe đi về phía nam đi là Tân Hải thị 717 bãi biển, hướng bắc đi là Tân huyện nhân công biệt trận, xạ đạo tổng trưởng vượt qua 5 cây số, 5 cây số là thẳng tắp rốt của khoảng cách, kết xuất đồ họa không có đi ra, phải đợi một ít ngày, 717 cánh bắc xây dựng một đại quảng trường cùng với một bể bơi, tiểu thương nghiệp phố, cảnh biển, cao tầng các loại, Tân huyện nhân công bãi tắm chủ yếu tiêu thụ hải sản chờ đồ hải sản, hơn nữa nên vì Tân huyện đồ bơi xưởng làm tuyên truyền. Cũng phải xây dựng đồ bơi quảng trường, đồ bơi tiết chờ." Tiếp tục kế tiếp hình ảnh, lại nói: "Nơi này là chừa lại 2 cái vị trí là dùng để xây dựng khách sạn. Khách sạn thay đổi thái độ bình thường, ở ngọn núi trung gian khe trong xây dựng, cửa vào ở lầu chót, sau khi tiến vào thang máy một đường xuống phía dưới, ta thực địa khảo sát qua đến, phía dưới bất kỳ một cái nào tầng lầu, căn phòng đều có thể hưởng thụ ánh nắng, hơn nữa ở lầu 1 có thể chạy thẳng tới bờ biển, tính toán qua cao độ, thủy triều thậm chí mưa to cũng sẽ không đối khách sạn có ảnh hưởng, về phần khách sạn giao cho. Cái đó công ty không ở ta cân nhắc bên trong phạm vi, nhưng là cái này phong cảnh trong vùng chỉ có thể có 2 ngồi khách sạn, còn lại chính chư vị xem đi, mặt ta đau." Tô Lượng cùng những người này cũng coi là người quen, hắn muốn đi, nhưng đám người không để cho hắn đi, nắm cánh tay ở lại phòng họp. Về phần Lạc Thần thời là quang minh chính đại đảo người: "Tô tiên sinh, tập đoàn Lạc thị tùy thời chào mừng ngài." Nói ra, Tô Lượng giơ tay lên đầu hàng: "Lạc tiểu thư, ngươi thả qua ta đi, ta còn có thể sống lâu mấy năm, cái này nếu như bị Dương thị biết, ta lại muốn bị thu thập, chứ bị trò chuyện." Không hiểu hỏi Hàn Khiêm: "Hắn chủ tính án, ta chính là cái nhuận bút." Tiến Thanh Thanh hướng về phía Lạc Thần ném đi một gây hơn ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Đi nhận tiền thưởng đi, tiểu Dương giai đã chuẩn bị cho ngươi được rồi." "Tạ bệ hạ, vi thần cáo lui." Chương 662 ngươi thật là âm hiểm, ta thật thích chương 662 ngươi thật là âm hiểm, ta thật thích xem qua chủ tính án, mấy cái này ra hỏa giống như là mới vừa hút thuốc phiện, đầy mặt thỏa mãn, Hàn Khiêm đầy mặt xem thường: "Các ngươi liền lười a? Lấy tiền lấy tiền lấy tiền, khai phá du lịch khu ta một xu không kiếm được còn phải chuẩn bị cho các ngươi chủ tính án, không được, ta muốn thủ lao." Nói ra, Lạc Thần cười nhạt nói: "Chờ ta chân được rồi, thì thường. Đừng, thịt heo xuống giá, 9 khối tiền một cân, ngươi cái này gần 110 cân không bao nhiêu tiền, ta đầu tiên nói trước, cái này chủ tính án sau còn phải đưa đến cửa nhà môn nhi, mong muốn đổi nói lời từ biệt tìm ta cùng Tô Lượng, hai chúng ta cũng không dính vào chuyện này, hơn nữa lần này Ôn Ngoãn cũng không dính vào, nàng có nhiệm vụ nào khác." Lưu Quang Minh cười ngây ngô nói: Biết biết, muốn cái gì thù lao? Ta nhìn ngươi gần đây một mực tại mở ra tiền đồng sự cháu gái xe đâu, muốn cái gì xe, nói thẳng. 2 triệu tả hữu tùy tiện chọn. Hàn Kiếm cười, cười nói. Ưm Lưu lão ca ta còn thực sự phải một chiếc xe, ta bây giờ cưới mổ tỏ rất tốt, nhưng là đi. Hót chờ là ta mẹ vợ, ta đụng bị hỏng, ngươi chọn một cái cấp ta mẹ vợ đưa qua. Yên tâm đi, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, ngươi kia đầu góc so bằng quý, xe ta mấy ngày nay sẽ đưa đi qua, ngoài ra ngươi muốn mua xe vậy, lão ca cái này có cái bảng số xe. Lưu Quang Minh đáp ứng thông khoái, so với lần này tiền kiếm được, 1 triệu mấy xe chính là cái tôm tép. Nhắc tới bảng số xe, Hàn Khiêm liền nhớ lại gần đây ấm áp cùng hắn gây gỗ chuyện, gần đây Ôn Đoán đem lão Ôn bảng số xe cấp làm tới đổi ở nàng rộ mèo bên trên, hơn nữa nói cho Hàn Khiêm đi tìm mẹ vợ đem bảng số xe một tới, nàng rộ mèo treo 4321, Hàn Khiêm treo 1234. Hàn Khiêm một mực ngại ngùng mở miệng, ngược lại không phải là mẹ vợ không nghĩ cấp, là thật ngại ngùng muốn, Thái Thanh Hồ chiếc kia gở tờ giờ bảng số xe là sinh nhật của nàng, Hàn Khiêm thật đúng là không dám đổi. Xem Hàn Khiêm không có đáp ứng, Lưu Quang Minh cũng không có cưỡng cầu, Tiễn Thanh Thanh thế nhưng là rõ ràng biết bên trong chuyện. Lúc này Cao Lý Hành một lần nữa hỏi thăm kế hoạch của Hàn Khiêm, Hàn Khiêm lấy lại tinh thần nhi cười nói: "Vậy ta liền nói Viên Tuyên nói Viên Tuyên, nếu như muốn nói kế hoạch bắt đầu cũng rất xa." Hàn Khiêm nói không sai, nếu như muốn nói chuẩn bị đối phó Lâm gia kế hoạch có thể từ Lâm Tung Hoành mua hắn chân thời điểm kể lại, nhưng muốn nói bắt đầu bước đầu tiên kế hoạch là tình cờ đi kinh thành một lần kia, hẹn Liêu Xanh ca cùng Lạc Phú, nghĩ biện pháp đem Liêu Xanh ca cùng Lạc Thần bước đi ra. Làm Hàn Khiêm nói ra những lời này thời điểm, Lạc Thần nhíu mày, nàng đêm đó cũng ở đây. Hẹn Liêu Xanh Vũ là bước Liêu Xanh ca từ Tân Hải thị trở về, ở Tân Hải thị Hàn Khiêm, Liêu Xanh ca, Lâm Tung Hoành bấm lợi hại, bây giờ Hàn Khiêm đột nhiên đem Liêu Xanh ca làm đi kinh thành chính là vì chán ghét hắn, sau Lạc Thần xuất hiện coi như là giúp Hàn Khiêm một vấn đề nhỏ, cũng cho bản thân rước lấy họa sát thân. Trở về Tân Hải thị sau cố ý thả ra tin tức, để cho Lâm Tung Hoành tò mò bọn họ ở kinh thành trò chuyện cái gì, lại đi tập đoàn xứng hưởng, Hàn Khiêm đổ Lâm Tung Hoành nhất định sẽ tìm hắn hỏi cái này chuyện, sau đó cố ý phơi hắn, không để ý hắn, cháu trai này trong lòng đã rối loạn, sau ở nói cho hắn biết căn bản không có coi hắn là làm một kẻ địch, không có yên tâm trong mắt. Như vậy Lâm Tung Hoành chỉ biết nghĩ biện pháp đi chứng minh chính mình. Đây là tôn nghiêm của nam nhân vấn đề, Hàn Khiêm hiểu, Lâm Tung Hoành cũng hiểu, mà Hàn Khiêm một mực hoài nghi câu đại pháo cùng Lâm Tung Hoành có quan hệ. Hàn Khiêm kế hoạch ban đầu là đem câu đại pháo cầm trở về giết hắn, hoặc là giết Liêu Sen Ca. Bất luận giết cái nào, đối phó câu đại pháo hai người bọn họ chính là đồng minh, nhưng Lâm Tung Hoành không có lựa chọn, con này vương bắt lựa chọn ẩn nhẫn, lựa chọn để cho Hàn Khiêm cùng Liêu Sen Ca làm khán giả tới quan sát hắn biểu diễn, dùng cái này để chứng minh chính mình. Làm Lâm Tung Hoành lựa chọn Lạc Thần vì đá kê chân thời điểm, Hàn Khiêm đích xác mê mang mấy ngày, sau lấy được xác định tin tức hắn sẽ ở dạ tiệc thời điểm đối Lạc Thần ra tay tin tức về sau, Hàn Khiêm bắt đầu bố cục. Nhưng lại cân nhắc đến Lâm Mạnh trở khả năng cùng với Nưu Quốc Đống đối hắn đã làm một ít chuyện, Hàn Khiêm lấy Ngô Thanh Ti làm ý hiếp bức bách Phùng Luân trở lại tìm hắn gây phiền phức. Bất luận Phùng Luân trở lại cùng không trở lại, điện thoại ghi âm đều ở đây, có thể chứng minh Phùng Luân đã nổi giận. Nói đến đây, Hàn Khiêm hướng về phía Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Ta không dám xác định Lâm Tung Hoành khi đó cùng ngươi là quan hệ như thế nào, cũng không cách nào xác định các ngươi hai cái có thể hay không liên hiệp hại ta, cho nên ta không thể nào trước hạn báo cho ngươi tin tức này, xin lỗi." Lạc Thần cười nhạt nói: "Không cần, nhân họa đắc phúc." Sau đó Hàn Khiêm lần nữa giảng thuật kế hoạch, đêm hôm đó bất luận Thôi Lễ xuất hiện không xuất hiện, Hàn Khiêm sau lưng cũng sẽ nói cho Nưu Quốc Đống cùng Trình Cẩm cùng với Lý Kim Hải ba người, nói cho bọn họ biết Phùng Luân cùng Thôi Lễ đã tới, bởi vì thả ra Phùng Luân ở thành Đông, Thôi Lễ ở thành Tây tin tức người là Hàn Khiêm. Nhưng sau Hàn Khiêm đối ngoại tuyên bố Thôi Lễ chưa từng tới lý do chính là uy hiếp cửa nhà môn nhi, nếu như chuyện này Nưu Quốc Đống dám thiết bị, ở trứng gà bên trong chọn tội danh, Hàn Khiêm chỉ biết đem Phùng Luân cùng Thôi Lễ xuất hiện ở dạ tiệc tin tức thả ra ngoài, ở để cho Thái Thanh Hồ trở về tỉnh cửa nhà môn nhi. Truy xét xuống Nưu Quốc Đống gánh không được áp lực, hắn không dám. Liên tỷ như kết quả cửa nha môn công bố toàn bộ người chết cùng Hàn Khiêm không có quan hệ. Vì chính là cái này mục đích, mà mạo hiểm không để cho Lạc Thần xảy ra chuyện lý do chính là Hàn Khiêm cần một giúp một tay, Liêu Xanh Ca tính nữa, hắn cần một. Muốn một vĩnh viễn sẽ không liên thủ với Lâm Tung Hoành trợ thủ. Lạc Thần thích hợp nhất, cho nên cũng liền lựa chọn không để cho Lạc Thần chết, đồng thời không để cho Lạc Thần còn có hai cái lý do, không muốn để cho Lâm Tung Hoành nuốt vào Lạc gia trở nên hùng mạnh, lý do thứ hai phải không muốn cho nàng chết. Về phần lý do thứ hai cụ thể nguyên do Hàn Khiêm chưa nói. Sau Lạc Thần phẫn nộ nhất định sẽ báo thù, xử lý Ngụy Thiên Thành, để cho Ôn Ngoãn Nhân cơ hội rời đi sướng hưởng tiếp nhận Huy Thiên, cấp Lạc Thần hành một phương tiện. Kế hoạch chính là đơn giản như vậy. Có một ít chi tiết Hàn Khiêm chưa nói, đó chính là Ngụy Thiên Thành thật muốn giết hắn, Thôi Lễ cũng thật đã tới. Nói qua kế hoạch, đám người rối rít nhìn về phía Hàn Khiêm, mỗi người nét mặt đều không giống, Đồ Kiêu mê mang, Cao Lý Hành kiếm kỵ, Lưu Quang Minh tán thưởng cùng với Lạc Thần u hoán, nữ nhân này u hoán xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Ta chính là ngươi trong kế hoạch một con cờ a." Hàn Khiêm cười nói: "Chúng ta là bạn bè." Tiễn Thanh Thanh tiếp theo nói: "Bằng hữu bình thường." Hàn Khiêm nói kế hoạch của hắn chính là tin tưởng chư vị ngồi ở đây, ta hy vọng Hàn Khiêm lấy chân thành đợi chư vị cũng có thể chân thành hoàn lại. Đám người rối rít gật đầu, Cao Lý Hành sờ lên cằm thở dài nói: "Hàn thiếu a, là kế hoạch toàn bộ cũng dựa theo ngươi dự liệu phát triển, hay là nói ngươi là không ngừng đang thay đổi kế hoạch phối hợp chuyện này?" Hàn Khiêm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: "Người trước có 8 phần trừ Lâm Tung Hoành cháu trai này hạ độc thủ cùng với Ngụy Thiên Thành sẽ bại lộ 2 chuyện ngoài, cái khác đều để ý liệu trong, đêm hôm đó ở phía dưới vách núi ta không có vội vã rời đi cũng phải cần kiến tạo một loại Thôi Lễ hoặc là Phùng Luân đã tới giả tưởng, bây giờ có thể nói tiền trạm kế hoạch đã thành công, sau này kế hoạch cũng bắt đầu bước đầu tiên đi, ngược lại gần đây các ngươi đừng để ý người của Lâm gia, cũng đừng trêu chọc bọn họ, lù đủ bác lưu chạy. Không có ăn một miếng thành một tên mập, Lâm Mạnh Đức ở trong thành phố căn cơ rất sâu. Cao Lý Hành lại nói, Liêu Xanh ca có biết hay không ngươi lợi dụng hắn? Hàn Kiêm bĩu môi xem thường, hắn có biết hay không cùng ta có quan hệ gì, hắn hữu chiêu muốn đi, không có muốn chết đi, hắn đem Đường Uy cầm trở về thời điểm, được rồi, nếu không hai ta cũng không có biện pháp trở thành bạn bè, kết quả hoặc là ta về nhà làm ruộng, hoặc là hắn xuất gia làm hòa thượng, liền cái này hai kết quả, đúng. Có cái trọng yếu chuyện mới nói, bây giờ chỉ cần có sướng hưởng cổ đông bán cổ phần, các ngươi liền giúp ta thu, dù sao ta nghèo, không bỏ ra nổi tiền đến, nhưng là không thể to gan trắng trợn thu. Lén lén lút lút, thu cổ phần không làm gì, cảm giác sắp xỉ thời điểm ta sẽ cho các ngươi biết ra tay. Mấy người lần nữa gật đầu, Lạc Thần thấp giọng mắng. Hà Kiêm, ngươi bị thương không có chút nào an uổng, chỉ ngươi cái này tầm cơ đáng đời ngươi buổi tối ngủ không yên giấc, đáng đời ngươi bởi vì nữ nhân nhức đầu. Nói đến đây, Lạc Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo tinh quang. Ngươi thật là âm hiểm, ta thật thích. Phi 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 phi, Lạc Thần ngươi cấp ta bình thường điểm. Hàn Kiêm không nói yêu đương. Tiễn Thanh Thanh mở miệng giữ gìn, Lạc Thần hí mắt cười nói. Không yêu đương à, ta cùng Hàn Kiêm nói qua, hắn cưới ta an tâm ở nhà mang hải tử, chơi mặt trược, đi dạo phố tiêu tiền, Lạc gia toàn bộ cũng giao cho một mình hắn, làm ta Lạc gia hoàng đế lao ra. Nói ra, đám người một lần nữa nhìn về phía Hàn Kiêm, nhất là Yến Thanh Thanh, ánh mắt của nàng mang theo sắc cơ. Hàn Kiêm luống cuống, vội vàng giải thích. Ngươi nói cản, ngươi còn để cho hải tử họ ngươi dòng họ đâu, ngươi thế nào không nói? Lạc Thần xem Hàn Kiêm sâu xa nói. Bởi vì ta bây giờ không có ở đây xoắn suýt cái này nha. Nói ra, Hàn Kiêm đứng lên. Các ngươi mấy cái đại lao trò chuyện, ta đi trước. Đang nói chuyện đi xuống Thanh Thanh cũng muốn tiện đem ta bao thành cái dạng gì sủi cảo, ta còn có chuyện. Gã ấu lệ dứt lời xoay người rời đi. Yến Thanh Thanh cao mày hô. Ngươi làm gì đi? Ăn cơm chưa? Ta đói. Nghe được câu này, đám người rối rít thở dài, chính là một cái như vậy đầu so vàng cũng chân quý ra hỏa cứ là lười để cho người muốn đánh chết hắn, nếu như hắn muốn cẩn mẫn một ít, thủ đoạn tàn nhẫn một ít, bây giờ ở trong thành phố tuyệt đối sẽ không cái này nghèo hai bạch dáng vẻ. Hàn Kiêm đi, đám người chỉ có thể trò chuyện phong cảnh khu chuyện. Trở về tổng hợp bộ tìm Dương Lam mượn xe. Gỡ là rèn chìa khóa xe đổi bộ dạ chìa khóa, hắn phải đi phi trường tiếp người, ngày hôm qua cấp nước Đức hai cái cô nương gọi điện thoại, đoán chừng hôm nay thời gian này nên phải đến. Lái màu trắng bộ dạ, Dương Lam xe rất sạch sẽ, đầy xe trang sức không phải màu hồng chính là búp bê. Đưa đến Hàn Kiêm khói cũng thấy ngại rút, ở phi trường đợi đại khái hơn một giờ, hai cái cô nương kéo dương hành lý đi ra. Một thân màu đỏ chót ngu thi tử, quần thụng, áo bó sát người rất trang phục kỳ quái cũng là đưa nàng đẹp triển lộ không sót chút nào, ngu thi tử vốn là so với bình thường người da vàng bạch một ít, ở cộng thêm mái tóc dài và nóng. Đông Tây Phương kết hợp đẹp sẽ để cho người không tự chủ được ghé mắt, ở bên người nàng Diệp Chi một thân màu trắng tây trang, thỏa thỏa đô thị xinh đẹp giai nhân. Là ngu thi tử thấy được Hàn Kiêm thời điểm vứt bỏ trong tay dương hành lý liền chạy tới, giang hai cánh tay chuẩn bị ôm thời điểm, Diệp Chi lên tiếng. Hắn có thương tích. Hàn Kiêm cười, đi lên trước chủ động ôm ngu thi tử, nhẹ giọng nói, khô cực. Sau đó đi lên trước nhận lấy hai cái cô nương dương hành lý, cười nhạt nói, ở thế nào ta cũng là cái gia môn. Đi, mời hai người các ngươi ăn mì sợi to đi. Lên ngựa sủi cảo xuống ngựa mặt. Đây là phong tục, không cho cự tuyệt. Ngu thi tử cười nói tốt, Diệp Chi ôn nhu ừ một tiếng. Nàng vẫn là lần đầu tiên có người nhận điện thoại. Chương 663 dắt chó, chương 663 dắt chó xuống ngựa mặt không phải chỉ là nói xuông. Hàn Kiêm thật đúng là đem các nàng hai cấp mang cái này đơn sơ chỉ có đến chỉ có nhựa lều sạp nhỏ đến, cũng may không phải giữa trưa thời gian ăn cơm, không phải nơi này phụ cận thương trưởng công nhân viên đều sẽ tới như vậy mua cơm. Ngu thi tử xem bưng lên mì sợi to, đang nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, nhíu mày, đầy mặt mâu thuẫn, về phần Diệp Chi đối với lần này cũng không khác mấy, các nàng hai cái càng thích ở hoàn cảnh ưu nhã nhà hàng Tây ăn mì ý cùng rượu đỏ, mà không phải ở chỗ này ăn loại hoàn cảnh này vệ sinh cũng đánh không hết tiêu chuẩn mì sợi to. Hàn Kiêm xem hai cái cô nương, cười nói, ta trong túi tổng cộng hơn 100 đồng tiền, cũng chỉ có thể mời hai người các ngươi ăn cái này. Diệp Chi hít sâu một hơi, lấy dũng khí đẩy ra chiếc đũa, nhắm mắt lại xốc lên một cây mặt, động tác của nàng rất yêu nhã, rất ôn luyện. Hàn Kiêm thấy vậy cười khổ nói, không có ngươi nghĩ kinh khủng như vậy, mỗi ngày tới nơi này mua mặt người có mấy trăm đâu, ta cùng Ôn Ngoãn cũng tới nơi này ăn rồi. Diệp Chi không để ý tới Hàn Kiêm, đem sợi mì nhét vào trong miệng, các nàng này nuốt sống. Hàn Kiêm bất đắc dĩ cười cười, không có cơ cầu, miệng lớn ăn mì. Ngu thi từ xem sợi mì, lại ngẩng đầu lên nhìn một cái Hàn Kiêm, nhẹ giọng nói, Hàn Kiêm, ta trước giờ không có ở loại địa phương này ăn xong. Nếu như ta tiêu chảy, ta cùng ngươi không xong. Tiếng nói rơi, ngu thi tử túi đầu ăn mì, không giống Diệp Chi cái loại đó nuốt sống, nhưng cũng là một cây một cây. Hàn Kiêm muốn hai bình một đồng tiền nước suối đưa cho ngu thi tử, cười nói, ngươi còn không bằng Ôn Ngoãn đâu, loại này quả ớt nhỏ nàng mở miệng một tiếng, không có các ngươi nghĩ kinh khủng như vậy, mới vừa nấu đi ra sợi mì, lại là duy nhất một lần túi nylon, chẳng qua là hoàn cảnh kém một ít mà thôi. Diệp Chi ngươi đừng tại đây bớt, chờ ngươi một hồi bụng thật không tiêu hóa ngươi nên khóc. Nói ra, Diệp Chi để đũa xuống, ta ăn không vô. Không cân nhắc mặt mùi vị, loại hoàn cảnh này nàng không tiếp thụ nổi. Xuống xe mặt ăn không tính quá trá, Hàn Kiêm hỏi thăm hai người muốn đi nơi nào thời điểm, các nàng trả lời rất nhất trí. Về nhà ngủ. Trước đưa ngu thi từ nhà, lái xe tiến về Diệp Chi nhà thời điểm, Hàn Kiêm đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng Diệp Chi nói một lần, thuận tiện để cho Diệp Chi ở tế hóa một cái sơn trang phương án, đến lúc đó cùng Ôn Ngoãn cùng nhau làm hạng mục này đi. Hàn Kiêm không chuẩn bị đem Sơn Trang cấp Lạc Thần, từ bất kỳ một cái nào góc độ đi nhìn, ôn ngoan nếu so với Lạc Thần thân cận, Diệp Chi gật gật đầu, xuống xe khi về nhà nói cho Hàn Kiêm giúp một tay đi cửa hàng thú cưng tiếp một chút chó, đem bọn nó đưa đi dã trại các, đã một tuần không có đi ra ngoài tung tẩy, lo lắng xảy ra vấn đề. Hàn Kiêm gật đầu đáp ứng, lái xe về công ty đổi xe, sau đó đi đón ôn ngoan, mấy ngày nay cô nương này tính khí nóng nảy, Hàn Kiêm lo lắng áp lực quá lớn sẽ để cho nàng sụp đổ, gọi điện thoại cho ôn ngoan hỏi nàng có đi hay không chơi, ôn ngoan có chút do dự, làm Hàn Kiêm nói ra Ngô Thi Tử cùng Diệp Chi đã trở lại tin tức. Ôn Loan lúc này đáp ứng. Ở cửa hàng thú cưng Hàn Khiêm gặp phải một chút phiền toái, Dỗ Tẩy Lở cái này cờ tiểu tử cùng Hàn Khiêm rất hôn, đối với lần này Diệp Chi cũng nghi ngờ qua, theo đạo lý nói Dỗ Tẩy Lở loại này chó nên là chỉ cấp mặt chủ nhân tử, không để ý tới những người khác, nhưng nó liền cùng Hàn Khiêm thân cận. Có lẽ là tên vậy nguyên nhân. Dỗ Tẩy Lở ngoan ngoãn lên xe, ngồi ở ngồi phía sau quái không được, nhưng loại này tên là Liêu Xanh Ca Đồ Bỉn bất luận Hàn Khiêm thế nào tốn chính là không đi, Hàn Khiêm còn không dám quá mức bạo lực, như sợ đồ chơi này đột nhiên cấp hắn một hớp. Đi thôi. Mẹ ngươi để cho ta đón các ngươi hai đi dã trại các chơi, ngươi nhìn nó đều lên xe, ngươi làm ra vẻ thâm trầm đâu. Thật sự là không gọi ra Hàn Khiêm hai chữ này, nhưng Đồ Bỉn chính là không đi, bất luận Hàn Khiêm thế nào tốn chính là không đi, cuối cùng Hàn Khiêm cả giận nói, ngươi thích đi hay không, ta còn không mang theo ngươi nữa nha. Tiếng nói rơi Hàn Khiêm xoay người rời đi, lúc này Ôn Ngoãn đột nhiên lấy dũng khí đi lên trước, đưa tay ra sờ một cái Đồ Bỉn đầu, bắt lại dây rát, Đồ Bỉn động. Hàn Khiêm tức giận mắng sắt chó, kết quả nhân viên cửa hàng nói cho Hàn Khiêm Đồ Bỉn là tiểu cô nương. Lên xe. Ôn Ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế sờ Đồ Bỉn đưa qua tới đầu, cười nói: "Diệp Chi cái này hai con chó rất ngon nha, Khiêm ca ca ta cũng muốn nuôi chó, ta nghĩ nuôi một con bên mục." Hàn Khiêm bĩu môi cười nói: "Ngươi phải nuôi đừng ta còn thực sự có thể đồng ý, về phần bên này mục vẫn là quên đi, ta sợ nó chê bai người ngu. Con đường cái đó trời mưa đánh vỡ hàng rào, bây giờ còn chưa có sửa xong." Ôn Ngoãn nhỏ giọng hỏi Hàn Khiêm có phải hay không ở chỗ này té xuống, Hàn Khiêm gật đầu cười, Ôn Ngoãn lại hỏi: "Ngươi nghĩ như thế nào phải đem câu đại pháo đụng đi?" Hàn Khiêm cười nhạt nói: "Không nghĩ tới đem hắn đụng đi." Nhưng là chuẩn bị cùng hắn đâm xe, ta không xác định khi đó Lạc Thần rốt cuộc là kia một đám, sau đó câu đại pháo lấy ra thương, ta chỉ có thể đem hắn đụng đi, không nói những thứ này, gần đây công ty áp lực rất lớn. Ai? Ôn Ngoãn nhẹ giọng thở dài. Một chiều tiên tử một chiều thần, giao tiếp đứng lên rất phiền toái, đợi ngày mai thi từ sau khi đi làm, ta liền đem bọn hắn toàn bộ cũng khai trừ, đừng tìm ta kéo cái gì lao động hợp đồng, bây giờ nghĩ ức hiếp ta một mới tới. Quen được tật xấu. Đến lúc đó người cũng đi, ngươi làm thế nào? Nếu không bây giờ bình thường vận doanh cũng khó khăn, Ngụy Thiên Thành một ít bộ hạ cũ liên hiệp cùng ta làm trái lại, đoàn kết bên nhau ước hiếp ta một người mới, ta giữ lại bọn họ có ích lợi gì? Ngày mai ta đi qua một chuyến đi. Đừng, ta sợ ngươi đem bọn họ đánh, mấy cái lớn tuổi đều có 6-70 tuổi, nói là tập đoàn Huy Thiên khai quốc nguyên lão, ngươi đi cho thêm tức chết làm thế nào? Không nói những thứ này phiền lòng, ta đi tìm cơm, ngươi mang chó đi chơi. Hàn Khiêm xuống xe mở cửa xe, Dỗ Tẩy Lở sông mạnh muốn xông vào dã trại các cổng, Hàn Khiêm đưa tay lôi dây dắt, một cỗ thốn kình để cho hắn bị thương bả vai sắp xé toạc bình thường, Dỗ Tẩy Lở vẫn còn ở hướng. Một tuần không có tung tẩy, thân thể nó trong giả tính đã không chế nó kia không quá đầu góc thông minh, đang ở Hàn Khiêm sắp không kiên trì được nữa thời điểm, không có dắt thường Đồ Bỉn hướng về phía Dỗ Tẩy Lở đầu chính là một hớp. Dỗ Tẩy Lở lúc này cự lại, hai con chó trong nháy mắt đánh cho thành một đoàn, Đồ Bỉn dẫn Dỗ Tẩy Lở đi hậu viện, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, Đồ Bỉn đồ chơi này rất thông minh, điều kiện tiên quyết là không thể để cho nó thấy được có ở trên trời bật phiêu. Hàn Khiêm theo tới hậu viện thời điểm Dỗ Tẩy Lở đã nhảy vào tới trong bể bơi, bên bể bơi bên trên còn có một cái bị dọa đến ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương, Hàn Khiêm đi lên trước nhẹ giọng nói: "Hù dọa đi trở về nghỉ ngơi một chút, mẹ hắn, ta cũng không tin ta chỉnh không được xuất sinh này, bị thương." Tiểu cô nương lắc đầu một cái, đứng dậy thời điểm Hàn Khiêm mới phát hiện cầm trong tay của nàng một thanh dao phay, tiểu cô nương lui về phía sau mấy bước nhấc chân liền chạy, mà Hàn Khiêm đã cởi ra quần áo chỉ còn lại một cái quần lót, một giây kế tiếp nhảy vào trong bể bơi đuổi theo Dỗ Tẩy Lở. Hàn chó điên chỉ biết bơi chó, Dỗ Tẩy Lở cũng chỉ có thể sẽ bơi chó. Cuối cùng Hàn Khiêm kiệt lực nắm Dỗ Tẩy Lở lỗ thai kéo lên bờ, còn không đợi dạy dỗ, Dỗ Tẩy Lở đã chạy hướng Ôn Ngoãn, hướng về phía Ôn Ngoãn trong tay mấy cái thịt bò chảy nước miếng, Ôn Ngoãn là không có chút nào sợ chó, một cước đem Dỗ Tẩy Lở đá tới, cầm lên thịt bò ném về Đồ Bỉn. Con này một mực rất khinh bỉ Hàn Khiêm chó đối Ôn Ngoãn rất nghe lời, Ôn Ngoãn ngồi ở thái dương trên ghế đối Hàn Khiêm cười nói: "Làm sao tới nơi này liền tắm a, dã trại các hậu viện cũng mau trở thành người phòng tắm." Đang khi nói chuyện hai con chó đứng ở Ôn Ngoãn tả hữu, bọn nó rất thèm, nhưng không có một đem miệng áp sát cái mầm, cái này cùng Diệp Chi giáo dục có rất lớn quan hệ. Hàn Khiêm ngồi ở gạch xanh cười nói: "Tới nơi này tự do một ít, dù sao cũng là chính ta địa bàn, ngươi đem thịt cho chúng nó hay đi." Nhìn Dỗ Tẩy Lở thèm, Ôn Ngoãn từng khối cho chó ăn, nhẹ giọng nói: "Ta mới vừa rồi nhìn thấy Từ Hồng Sương, năn nỉ ta giúp hắn nói lời hay, ở phòng bếp quỳ xuống cho ta không biết các ngươi hai xảy ra chuyện gì, nhưng là ta cảm giác Từ Hồng Sương người này cũng không tệ lắm." Xem thịt bò cho chó ăn, Hàn Khiêm đột nhiên có chút tội ác cảm giác, thở dài nằm xuống, nhẹ giọng mở miệng: "Phùng Luân để cho hắn đem Ngô Thành Ti gạt đi ra ngoài, Phùng Luân muốn giết nàng, Từ Hồng Sương không có đáp ứng. Hắn không phải để ngươi cấp hắn cầu tình, mà là muốn ngươi giúp hắn tấn công, đáng tiếc ngươi tên ngu ngốc này không có hiểu ý tứ trong này. Ngươi mới ngu ngốc đâu, Tân Hải thị mấy triệu người, có mấy cái giống như ngươi nhiều như vậy bụng dạ bất lương. Ngươi thông minh, nhưng là ta không ngu ngốc." Hàn Khiêm cười đang nhìn bầu trời không ở để ý Ôn Ngoãn, qua ước chừng nửa giờ, Ôn Ngoãn đột nhiên mở miệng: "Lao công a, nghĩ hút thuốc sao?" Hàn Khiêm đột nhiên làm lên thân thể, dùng sức gật đầu, Ôn Loan thấy vậy cười, đưa ngón tay ra chỉ mình gương mặt. "Ngươi hôn ta một cái, ta để cho ngươi tắt một cây. Còn có cái này công việc tốt." Hàn Khiêm đứng dậy hướng về phía Ôn Loan gương mặt hôn một cái. Rắc rắc. Cửa chớp âm thanh truyền ra. Ôn Loan vua xuống màn này phát cho Yến Thanh Thanh. Sau đó hướng về phía Hàn Khiêm hí mắt cười nói, "Ta không có khói nha." Nói ra, Hàn Khiêm ôm lấy Ôn Loan liền phải đem nàng ném vào trong ao. Ôn Loan sợ hãi, ôm Hàn Khiêm, cổ đội vàng nói, "Khiêm ca ca, Khiêm ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi, dã trai cắt có khói chiếu, ta lấy cho ngươi đi." "Hàn Khiêm, ta sai rồi." Buông xuống Ôn Loan, cô nương xoay người chạy, Hàn Khiêm đứng ở bên bể bơi thượng đẳng hơn nửa canh giờ không thấy Ôn Loan trở lại, hắn bĩu môi, ở trong túi quần lấy ra nửa hộp thuốc lá, bĩu môi nói, "Cùng ta đùa." Tiếng nói rơi, Ôn Loan trở lại rồi, nhưng Hàn Khiêm cũng là không để ý tới nàng, tự mình hút thuốc, Ôn Loan cũng không có để ý Hàn Khiêm, đang ở Hàn Khiêm mới vừa đốt một điếu khói thời điểm, Ôn Loan mở miệng giống giận. "Trai thẳng, chịu chết đi." Hàn Khiêm đột nhiên xoay người, giữa một cột nước hướng về phía hắn mặt phun đến, cô nương này dùng phòng cháy chữa cái chốt báo thủ. Ở dã trai các ở một buổi tối, Hàn Khiêm vậy mà một câu nói cũng không cùng Ôn Loan nói, buổi tối Diệp Chi tới thời điểm nhỏ giọng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Ôn Loan cười ngây ngô giải thích nói, "Nào nóng mắt, hắn liền cái này cho tính khí, đừng để ý hắn, Diệp Chi ngươi cùng ta nói một chút nước Đức bên kia nói thế nào." Hai nữ nhân xuống lại díu ra díu dít, Hàn Khiêm dứt khoát đi lên lầu ngủ. Chương 664 không ngăn được Hàn Khiêm, chương 664 không ngăn được Hàn Khiêm. Sáng sớm hôm sau, Hàn Khiêm rời giường thời điểm Ôn Loan đã lái xe đi, nàng căn bản liền không nghĩ tới dỗ Hàn Khiêm. Cho nên, Ôn Loan phải không ôn nhu. Ngáp xuống lầu, Từ Hồng Sương hấp tấp bu lại, Hàn Khiêm mới vừa đưa tay ra, một điếu thuốc đã bị đặt ở lòng bàn tay, Từ Hồng Sương như cái chó săn tựa như đốt thuốc lá, không đợi mở miệng, Hàn Khiêm đã lên tiếng. "Lần này ngươi có thể làm ra quyết định chính xác, ta cũng sẽ không thua thiệt ngươi, dã trai các sau này sẽ trở thành một nhãn hiệu, bây giờ ngươi cùng Diệp Chi đều là quản lý, sau này cũng là quản lý. Đoán chừng ở mùa đông thời điểm sẽ hưng khởi một hạng mục, ngươi cũng đừng xin nghỉ hưu sớm, ngươi biết dưới trướng ta có thể sử dụng người chỉ có ngươi cùng Diệp Chi." Từ Hồng Sương cười như cái hoa cúc giống như, Hàn Khiêm hút một hơi thuốc lần nữa nói, "Ngươi những thứ kia tài liệu đen ta đã sớm cho ngươi tiêu mất, sau này không cần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nhớ, dã trai các người đối đãi khách nhiệt tình, trừ cái đó ra, phải đem ngạo mạn lấy ra, các ngươi là hàng chó điên người, ta người này bao che vô cùng, đi làm việc đi." "Được được được, thưa ông chủ." Từ Hồng Sương đời này trải qua lên lên xuống xuống, như bức thời điểm dùng tiền mất thuốc, là phách thời điểm đi công trường vặn qua cốt thép, hiện tại hắn hai đứa bé đều lớn hơn rồi, hắn cũng không có dã tâm gì, cố gắng cấp khuê nữ nhi tử tích lũy điểm của cải là được. Từ Hồng Sương rời đi, Hàn Khiêm đi vào đại sảnh, hít sâu một hơi, ngửa đầu giống giận. "Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư, Diệp Chi a." Một châm quỷ têu về sau, Diệp Chi mặc đồ ngủ xuất hiện ở Hàn Khiêm sau lưng, cắn răng hung tợn mở miệng. "Hàn tiên sinh, ngươi tỉnh ngủ không có nghĩa là ta cũng tỉnh ngủ. Có chuyện nói, ta xe đâu? Ôn Loan lái đi." "Vậy ta làm thế nào? Bả vai ta đau." "Làm thế nào? Ta đưa ngươi thôi, nếu không ta thẳng thắn làm cho ngươi tiểu thiết được, có muốn hay không ta cho ngươi đem quần lót cũng tắm rồi." "Vậy ngươi nhanh lên một chút, ta phải đi xuống Vinh, ta đã cấp thi tử gọi điện thoại tới để cho nàng ở khách sạn tổ chức hội nghị." Diệp Chi bắt lại Hàn Khiêm cánh tay lôi vào căn phòng, sau đó trong phòng truyền ra Hàn Khiêm thanh âm vội vàng. "Đừng, đừng có gấp, chính ta thoát ra, ngươi nhẹ một chút ta. Ngươi nhanh lên một chút. Kéo cái quần lao lực như vậy, mấy phút là đủ rồi. Ngươi đừng có dùng tay biện a, ta có thể. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ngươi có phải hay không sẽ không? Ta tới, ngươi ngồi xuống. Đây đều là cái gì hổ lang chi tử a?" Tiểu bảo ngựa phi nhanh rời đi dã trai cát, Diệp Chi ngậm không có nước khói, đây là đang Hàn Khiêm trong miệng chó đoạt đi ra. Ngày hôm qua nghe Ôn Loan nói nhìn bây giờ sướng binh nội bộ chuyện, Hàn Khiêm liền muốn hôm nay phải đi sướng binh một chuyến đưa cái này chuyện giải quyết, Ôn Loan là cô gái, tuổi tác vừa nhỏ, những lao gia hỏa này nhất định sẽ ức hiếp nàng, mà Hàn Khiêm liền thích loại này không muốn sống. Đứng ở tập đoàn sướng binh dưới lầu, một thân màu nâu đỏ vỡ hô phục hoa Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn sướng binh hai cái chữ to. Ngày hôm qua còn có 3 năm cm tóc bây giờ lại chỉ còn dư lại một thốn, đây chính là buổi sáng ở Diệp Chi trong căn phòng nhau nhau 20 phút kết quả. Chuẩn bị đi lên nấc thang lúc, Diệp Chi chạy chậm đến đi tới, lấy ra cả vạt cấp Hàn Khiêm một chắc, nhẹ giọng dặn dò. "Hàn tiên sinh, ngươi bây giờ đại biểu chính là ấm đồng trợ phu, nhớ, ngàn bạn không thể mắng người, càng không thể đánh người. Cũng không nên nói lời lẽ bẩn thỉu, thời khắc muốn cân nhắc ấm đồng hình tượng vấn đề, còn có cái này ngươi mang theo." Diệp Chi lấy ra một màu đỏ cái hộp nhỏ, bên trong để hai cái nhẫn, Hàn Khiêm nghiêng đầu nói, "Ngươi phải hướng ta cầu hôn a?" "Hàn tiên sinh ngươi trước đừng có nằm động, đây là ta ở nước Đức thấy được chiếc nhẫn, nữ giới cùng ấm đồng trên ngón tay kia một cái là giống nhau như lúc, ngươi đem nam giới mang theo. Ngươi đừng mang ngón giữa a. Ngươi vùng tiền a. Có thể đem một hàm dưỡng siêu cấp cao cô nương giận đến tuân gia thô tục, có thể tưởng tượng Hàn Khiêm có bao nhiêu làm người tức giận." Hết thể sửa sang lại kết thúc, Hàn Khiêm đi lên nấc thang, một thân chuyên nghiệp thư ký trang Diệp Chi theo sau lưng, trên lệch một cái bậc thềm. Hàn Khiêm rất đẹp trai, hắn là cái loại đó bảnh, cho người ta cảm giác đầu tiên chỉ có hai chữ: hoàn cố. Thỏa thỏa hoàn cố tử đệ. Đầu đinh, Âu Phục Hoa. Khoe miệng cười lạnh cùng với sau lưng cái này xinh đẹp thư ký, toàn bộ góc độ đến xem, Hàn Khiêm đều là một hoàn khố tử đệ, người này để lộ ra khí thế chính là thiên lão đại, về phần lão nhị còn phải cùng tranh một chuyến. Vừa đi vào đại sảnh ấm áp cùng ngu thi từ liền từ trong thang máy chạy ra, Ôn Loan lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay ôn nhu nói, "Khiêm ca ca, ngoan, Những chuyện này ta có thể giải quyết, bên trong cái ta tháng này còn không có cho ngươi tiền xài vặt, ta bây giờ liền cho ngươi. Diệp Chi, ngươi mang theo Hàn Khiêm đi cấp ta vợ chồng ba mẹ mua chút lễ vật, mau hơn tiết. Diệp Chi nhún vai một cái, nàng cũng không làm gì được, về phần Hàn Khiêm dứt khoát không để mình bị đẩy vòng vòng, nhàn nhạt nói: "Thi tử, đi thông báo tập đoàn toàn bộ phó chủ quản trở lên quản lý cấp cao toàn bộ đi phòng hội nghị tập hợp, xin nghỉ trực tiếp để cho tài chính cấp hắn kết toán tiền lương, có người không đi ngươi ngay trước mặt của hắn cấp quan đại cầu gọi điện thoại." Lên lầu. Yes. Ngu Thi tử đỏ mặt nhào nhào vô cùng hưng phấn, Ôn Loan thời là lôi kéo Hàn Khiêm cánh tay không ngừng trấn an, phen này Ôn Loan rất ôn nhu, làm sao lúc này Hàn Khiêm không tốt lắm nói chuyện. Kỳ thực Ôn Loan biết mình nói gì đều vô dụng, lúc này Hàn Khiêm chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không có, coi như nàng bây giờ cấp bà điện thoại vậy vô dụng. Hàn Khiêm nếu như là nghe lời hài tử cũng lại biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Đi tới Ôn Loan phòng làm việc, Hàn Khiêm ngồi ở cửa sổ sát đất trước nhìn Tân Hải thị sáng sớm. 9:30 điểm, Ngu Thi tử trở lại rồi. Cô ra. Toàn bộ quản lý cấp cao đều đã ở bên trong phòng họp chờ, bộ nghiệp vụ cùng hạng mục bộ quản lý xin nghỉ, nhưng là bây giờ đang hướng công ty đuổi. Hàn Khiêm xoay người, cười nhạo nói: "Bọn họ xin nghỉ lý do là cái gì?" "Biết, thân thể không thoải mái." "Nha, kia nói cho bọn họ biết đừng nóng đội, nếu như 10 giờ còn không có ngồi ở phòng họp cũng không cần đến rồi, ta không có hiểu bọn họ nơi đó tới giúp khí, ta Hàn Khiêm vợ trước bọn họ cũng dám ức hiếp. Hôm nay chúng ta chuyện gì cũng không làm, trước tiên đem nội bộ công ty dọn dẹp sạch sẽ." Cười cười. Nhỏ thư ký đẩy cửa ra lộ ra nửa người, yếu ớt nói: "Cô ra ngài gọi ta." "Ừ đâu, đi mua cho ta hai màn đầu, ta chưa ăn điểm tâm." "Áo, tốt, ta cái này đi." 9:50, cười cười đem bữa ăn sáng đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, một ly đá cà phê, hai cái hamburger, làm hai thứ đồ này xuất hiện ở Hàn Khiêm trước mặt thời điểm Ngu Thi từ luôn uống, xoay người gầm lên từng tiếu: "Ngươi không biết cô ra không uống được rồi. Đừng giả bộ dáng, ta cũng không phải là uống đồ chơi này có thể chết, nhưng là cười cười ngươi nhớ à. Ta không còn thời điểm không cho các ngươi ấm đồng mua những thứ đồ này." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đem cà phê đá ném cho Diệp Chi, cầm hai cái hẻm bật đứng lên, nhàn nhạt nói: "Đi phòng hội nghị. Ta đột nhiên không muốn chờ đến 10 giờ, Ôn Loan ngươi đừng đi qua, ở chỗ này ăn hẻm bật đi." Đem trong tay một hẻm bật dúi cho Ôn Loan, một cái khác dúi cho Ngu Thi Tử, người sau nói cho Hàn Khiêm buổi sáng đồng lao sư làm bữa ăn sáng, Hàn Khiêm ồ một tiếng, mở ra hẻm bật cắn một miệng lớn đi ra cửa. Ở lại phòng làm việc Thường Tiếu xem cô ra đi ra phòng làm việc, hoa một tiếng liền khóc. Ấm ấm đồng, cô ra hắn quá thái dọa người, trước kia cô ra không phải như vậy, ta sợ hãi. Ôn Loan nhắm hai mắt hít sâu một hơi, đem trong tay hẻm bật dúi cho Thường Tiếu, thở dài nói: "Doa ngươi vẫn còn ở phía sau đâu, biết ngươi buổi sáng chưa ăn bật, đi mua cho ta một ly đá cà phê." Ta không dám, cô ra không để cho. Cấp ta rót một ly sữa bỏ có thể chứ? Ấm đồng ngài thật không đi a? Ngươi tò mò có thể đi qua nhìn một chút, trở lại ta cấp nói, đừng xoắn xuýt, tới trước sữa bỏ. Ngao 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 ngao. Thường Tiếu tiểu cô nương này nếu so với Dương Giai nhu nhược nhiều, có thể hầu hạ chủ tử cũng không giống nhau, liền Yến Thanh Thanh cái loại đó tính khí, trừ Dương Giai cũng không có cái thứ hai thư ký có thể chịu được, cho nên nàng một tháng cầm hơn 8.000 tiền lương. Ở Tân Hải thị cái này trung bình tiền lương 3.000 thời đại, tiểu Dương Giai đã coi như là cao người mới bảy. Ôn Loan ngồi ở trước bàn làm việc vô lực thở dài, nhẹ giọng nỉ non: "Ai, khi nào có thể đem cưới phục đâu?" Lúc này tập đoàn Sướng Vinh trong phòng họp đã bắt đầu có nhân tạo lần, ở chỗ này chờ hơn nửa canh giờ, Ôn Loan không xuất hiện, cái đó Ngu Thi Tử cũng không xuất hiện, chẳng lẽ đem người làm con khỉ chơi hay sao? Cái đó Hàn Khiêm lợi hại không sai, nhưng hắn còn dám vi phạm luật pháp, dám ra tay đánh người hay sao? Những người này đã quyết định, Hàn Khiêm dám động to liền cùng đi khởi tố hắn. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, Tân Hải thị hàng đầu vòng người đều sợ hai Hàn Khiêm, mà tư sản thuộc về trung hạ đám người trách là đối Hàn Khiêm xỉ mũi khinh thường, không cho là hắn có lớn như vậy khả năng. Giải thích duy nhất chỉ có thể nói là không tiếp xúc qua, không biết Hàn Khiêm khủng bố ở nơi nào. Đang lúc mọi người rối rít nghị luận, thậm chí đã có mấy vị quản lý rời đi phòng họp sau, mọi người ở đây thương lượng xong chuẩn bị cùng rời đi thời điểm, cửa phòng họp bị một cước đa băng, một đầu đinh người tuổi trẻ đi vào phòng họp, đem cuối cùng một khối hẻm bật nhét vào trong miệng, hàm hồ nói: "Thì từ ngươi xem một chút nên xuất tịch hội nghị lại không có tới, nói cho bọn họ biết sau này đều không cần đến rồi." Ngu Thi Tử gật gật đầu, Hàn Khiêm ngồi xuống, cầm lên trên bàn nước lần nữa nói: "Một phần tiền lương không cho phát, chuẩn bị khởi tố bọn họ lười biếng công tác, không phục tùng lãnh đạo an bài." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía phòng họp đám người, khí mắt cười nói: "Còn có nghĩ bị sa thải sao?" Đi ra ngoài thời điểm khép cửa lại. Chương 665 quả đấm lớn qua hết thẻ chương 665 quả đấm lớn qua hết thẻ phòng họp một đám quản lý cấp cao rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía cái này nam nhân trẻ tuổi, có người nhận biết hắn là Hàn Khiêm, có người không nhận biết, Hàn Khiêm không quan tâm bọn họ nhận biết cũng không nhận biết, đưa tay ra, Diệp Chi đã đem Ngu Thi Tử giao cho tin tức của nàng đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, nhẹ giọng nói: "Hàn tiên sinh, rời đi phòng họp ba người theo thứ tự là phòng thị trường tổng giám đốc Tưởng Văn Hạo, tập đoàn Sướng Vinh phó tổng sử Vinh Bân, phó tổng Ngụy Thiên Lý." Hàn Khiêm gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Soạn biết sa thải báo cáo để cho đối phương ký tên, mong muốn đi theo người rời đi cùng nhau khai trừ, trong tay có chưa hoàn thành công ty nghỉ việc người không đáng thanh toán tiền lương, đi đi." "Tốt Hàn tiên sinh." Diệp Chi xoay người chuẩn bị ra cửa, lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, một già một trẻ hai người đàn ông này đứng ở cửa, Hàn Khiêm nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, lạnh lùng nói: "Hai cái này cùng nhau khai trừ. Nếu như đối phương muốn đánh lao động kiện cáo, để cho Sướng Vinh ban pháp chế đi đánh, nếu như thua, ban pháp chế năng lực chưa đủ, cho sa thải." Nói ra, vội vàng vàng ở nhà chạy tới hạng mục bộ bộ trưởng luống cuống, hướng về phía Hàn Khiêm hô lớn: "Ngươi có tư cách gì khai trừ ta? Ta là cùng Ngụy Đồng ký kết hiệp ước, mong muốn khai trừ ta để cho Ngụy Thiên Thành trở lại." Hàn Khiêm quay đầu cau mày nói: "Diệp tiểu thư, ngươi ở dây dưa cái gì?" Hàn Khiêm nhìn cũng không nhìn hai người này, bị cũng ăn Diệp Chi vội vàng rời đi phòng họp, lúc này Thường Tiếu cũng đến đây. Hàn Khiêm quay đầu, xem phòng họp đám người, một tay chống cằm cười lạnh một tiếng, bốn cái ngón tay mang theo tiết tấu gõ lên mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Ta nghe nói các ngươi gần đây bắt đầu đoàn kết bên nhau, đối ấm đồng nhắn nhủ đi xuống công tác rất lơ biếng, hơn nữa đối một ít chủ tính tiến hành phản đối, thậm chí còn có ở Sướng Vinh khai trương ngày đó không đến đi làm người, có ý kiến gì nói ra, thuận tiện cấp ta một không khai trừ lý do của các ngươi." Nói ra, ngồi ở Hàn Khiêm bên tay phải một người tuổi chừng 60 nam nhân lên tiếng, lão nam nhân Âu phục dày da, cùng Ngụy Thiên Thành có mấy phần giống nhau, lão nam nhân mở miệng cả giận nói: "Tập đoàn Huy Thiên làm trong thành phố lao công ty, chúng ta ở chỗ này vì tập đoàn Huy Thiên dâng hiến thời gian 20 năm, đã sớm thói quen công ty chế độ, bây giờ công ty đột nhiên không còn làm kiến trúc làm ăn ngược lại muốn chuyển hình đầu tư khách sạn, bệnh viện các loại, ta cái đầu tiên không đồng ý." Có người dẫn đầu, liền có người phụ họa, này bên người một chừng 40 nam nhân lạnh lùng nói: "Trước kia tập đoàn Huy Thiên sự vụ lớn nhỏ chính là do chúng ta họ quyết định, nhiều năm qua chưa từng có thua lỗ, bây giờ đột nhiên toát ra một tiểu nha đầu ở trước mặt chúng ta khoa tay múa chân. Chẳng lẽ chúng ta cái này mấy mươi năm kinh nghiệm không sánh bằng một tiểu nha đầu?" Không sai. Công ty cao tầng nghị viên đã ở tập đoàn Huy Thiên thi hành vài chục năm, đột nhiên muốn hủy bỏ nghị viên tư cách, chúng ta không phục, ngoài ra đối ấm đồng nói lên một ít kế hoạch, chúng ta cho là không thể được, sẽ đối với công ty tạo thành ảnh hưởng, cũng sẽ ảnh hưởng cùng tập đoàn Sướng Hưởng quan hệ hợp tác, chúng ta quyết định không thèm để ý. Ngoài ra chúng ta không cần trợ lý thư ký, cũng không muốn mang người mới." Xem bên tay phải một đám người, lại nhìn một chút bên tay trái đám người, Hàn Khiêm hiểu. Cái này bên phải mấy cái mở miệng lao ra hỏa đều là tập đoàn Huy Thiên người, hầu như đều là Ngụy Thiên Thành bộ hạ cũ hoặc là thân thích, bên trái thời là Ôn Noãn mang tới đoàn đội. Bây giờ mâu thuẫn xuất hiện ở Ôn Noãn tương tự với Tân Hoàng lên ngôi, nàng mong muốn tháo bỏ xuống những người này trong tay quyền lợi, những thứ này tương tự với khai quốc công thần lao nhân không biết công ty chủ tịch đột nhiên biến thành Ôn Noãn, còn tưởng rằng bọn họ Ngụy Thiên Thành có thể cho bọn họ chỗ dựa. Hàn Khiêm bật cười một tiếng, lúc này một ngồi ở bên phải cái cuối cùng vị trí lao nam nhân lên tiếng, làn da ngăm đen một trương mặt trước quốc, hắn vẫn nộ quát: "Ta đối ấm đồng không có gì đề nghị, ta cũng không quan tâm công ty người lãnh đạo là ai, ta không hiểu công ty tại sao phải cùng Sướng Hưởng đoạn mất hợp tác, phen này đối công ty tạo thành lợi ích rất lớn tổn thương. Ta không hiểu." Nói ra, Hàn Khiêm mở miệng nhàn nhạt nói: "Bởi vì ta cùng tập đoàn Sướng Hưởng Lâm ra quan hệ không hòa thuận, Ôn Loan thối lui ra Sướng Hưởng tiếp nhận Huy Thiên đổi tên Sướng Vinh, lý do này có thể không?" Mặt chữ quốc sắc mặt biến được cổ quái, nhẹ giọng nói: "Bao lớn ân oán, thiếu chút nữa đem mạng mất." Dứt lời, mặt chữ quốc đứng lên trầm giọng nói: "Ta gọi Triệu Trạch Sâm, mua hàng quản lý, công ty thế nào cái cách ta bất kể, nhưng là mua hàng là ta một mẫu ba phần đất, ấm đồng mong muốn sắp xếp nhân thủ nhãn tuyến đều có thể, nhưng là ta không hy vọng xuất hiện một ít dựa vào là thân thích sẽ tới muốn đông muốn tây ra hỏa tiến mua hàng, cô ra. Ta đi làm việc trước." Ai u, không nghĩ tới còn có một cái hiểu lý lẽ rồi. Sắp thực nói là lão đầu nhi thẳng tuột, bằng không thì cũng sẽ không một bộ trưởng ngồi ở cuối cùng vị trí. Triệu Trạch lộ ra cửa thời điểm hướng về phía đứng ở cửa hai người hừ lạnh một tiếng. Hàn Khiêm chào hỏi Thường Tiêu tới, nhẹ giọng dặn dò mấy câu, tiểu cô nương đi xuống. Thiện tay Hàn Khiêm dối người, ngáp nhàn nhạt nói: "Các ngươi tựa hồ còn chưa hiểu trạng huống, các ngươi đã nói tập đoàn Huy Thiên đã không tồn tại, nói cách khác để cho các ngươi ngồi ở vị trí hiện tại là Ôn Noãn xem các ngươi đáng thương, các ngươi tốt Ngụy Thiên Thành ước định cùng chúng ta Sướng Vinh có quan hệ gì? Đúng không? Ta bây giờ cho các ngươi hai con đường đi, điều thứ nhất từ chức về nhà dưỡng lão, công ty cứ theo lẽ thưởng thành toán các ngươi tiền hưu trí, thứ hai ta đem các ngươi đuổi ra ngoài, tự chọn đi. Ngươi thẳng nhãi con có tư cách gì đem chúng ta khai trừ, chính là mẹ ngươi đến rồi cũng không được. Chúng ta phải đợi Ngụy Đồng." Hàn Khiêm đột nhiên đứng dậy, nắm lên cái gạt tàn thuốc nện ở bên tay phải đầu của người này bên trên, Hàn Khiêm tiến lên bắt lại lao đầu tử này cổ áo, cắn răng nói: "Ngươi mới vừa nói ai tới cũng không được. Lao giả dịch ngươi có phải hay không nhìn ta cho các ngươi mặt? Thi tử, bây giờ đi soạn viết đơn khởi tố những người này lười biếng công tác, đối công ty tạo thành không thể đền bù tổn thất, ngoài ra gọi điện thoại cho quan quân ưu, để cho hắn dẫn người tới, Ngụy Thiên Thành cũng làm cho lão tử đuổi đi đến nước ngoài không dám trở lại rồi, các ngươi mấy cái lao tạp mao ở chỗ này cùng ta vờ cái gì ngu bức?" Rốt cuộc hay là ra tay, đi vào phòng họp thời điểm Hàn Khiêm một mực tại trấn an bản thân không nên vọng động, không nên động thủ, có lời dễ thương lượng, nhưng là cái này lao tạp mao vậy mà nói ra hắn nhất không nên nói. Lao tạp mao che chảy máu cái trán, Hàn Khiêm lần nữa giơ lên cái gạt tàn thuốc thời điểm ngu thi tử cản lại hắn, Hàn Khiêm quay đầu nhìn một cái ngu thi tử, sau đó thở dài, ngồi xuống lần nữa sau nhàn nhạt nói: "Nói thật cho các ngươi biết, Ngụy Thiên Thành đã đem toàn bộ tập đoàn Huy Thiên bán cho Ôn Đoán, bây giờ Sướng Vinh là Ôn Đoán một người đang làm chủ, cho nên các ngươi cũng không cần chờ Ngụy Thiên Thành, cũng đừng nghĩ đến uy hiếp ta, các ngươi cùng nhau từ chức sẽ như thế nào? Ta có thể từ binh diệu, Thuận Thành, Lạc Thị nhiều công ty mượn người tới, các ngươi cũng có thể khởi tố ta. Công ty cũng đều không phải là Ngụy Thiên Thành, các ngươi hợp đồng cùng ta có quan hệ gì? Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi kháng đánh, bây giờ lãnh lương cũng đi, coi như là ta cho các ngươi cuối cùng nhân tử." Lao tạp Mao căm tức nhìn Hàn Khiêm, cả giận nói: "Coi như công ty đổi người, chúng ta ở công ty nhiều năm như vậy cũng không thể nào cứ như vậy tùy tiện lời còn chưa dứt." Có người đứng lên cùng tình nói: "Cô ra thật xin lỗi, chúng ta không biết công ty đã đổi hiểu chuyện này không có thông chi một chút đến, chúng ta sẽ tận tâm tận lực ở tập đoàn Sướng Vinh công tác. Ta cũng nguyện ý cùng người mới hợp tác, mới cũ giao thế là lẽ thường, dù là có một ngày về hưu, ta cũng đều vì Sướng Vinh chuyển vận nhân tài. Đã sớm nhìn Sướng Hưởng không vừa mắt, cô ra. Ta nguyện ý đi theo ấm đồng, đem Sướng Vinh làm lớn làm mạnh. Có kẻ ngu liền có người thông minh, đối với những thứ này quy hàng, Hàn Khiêm dĩ nhiên là nguyện ý tiếp thu. Lúc này phòng họp ngoại chuyển tới một trận tiếng bước chân rộn rộn, mấy cái kia trước hạn người rời đi trở lại rồi. Nhưng Hàn Khiêm đã không nghĩ ở nhiều lời, đứng lên dối người, ngáp hàm hồ nói. Các ngươi ở Sướng Vinh phấn đấu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, sau này ấm đồng sẽ để cho người tuổi trẻ đi phối hợp các ngươi công tác làm giao tiếp nghi thức, Sướng Vinh về hưu đãi ngộ rất tốt, các ngươi con cái cũng có thể miễn thử tiến vào Sướng Vinh công tác, số tuổi đánh liền an tâm ở nhà dưỡng lao, tập đoàn Sướng Vinh sẽ cho các ngươi phân phát một bộ nhà làm về hưu bảo đảm, điều kiện tiên quyết là về hưu đánh giá lúc phù hợp tiêu chuẩn, không có tài liệu đen, từ sang năm bắt đầu thi hành đi, các ngươi ở mang một năm người mới. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đưa tay ra vỗ một cái ngu thi từ cùng Lý Bác bả vai của hai người, lần nữa nói. Về phần mấy cái kia trước hạn rời đi phòng họp, tới trễ cũng xa thải đi, hơn nữa theo đuổi một cái bọn họ lao động trách nhiệm, hủy bỏ công ty nghị viên đoàn, lại mẹ hắn không phải đánh trận đâu, còn nghị viên, các ngươi hai chuẩn bị thành lập hội đồng quản trị, chuyện lớn việc nhỏ hội đồng quản trị họp thương thảo là tốt rồi, hội đồng quản trị trở ra thành viên không phải can thiệp công ty bất kỳ quyết định gì. Ngu thi từ cùng Lý Bác hai người gật đầu đáp ứng, Hàn Khiêm xoay người nhìn trong phòng họp người lại nói. Sau lưng nghị luận qua Ôn Đoán, ngay mặt để cho Ôn Đoán khó chịu phạt lương 3 tháng. Nếu như tại phát sinh trực tiếp khai trừ hơn nữa truy cứu trách nhiệm, ừm sẽ để cho quan quân Bưu đi truy cứu trách nhiệm này đi, công ty toàn bộ quản lý cấp cao phúc lợi hủy bỏ, mới phúc lợi chờ định, hội đồng quản trị sau khi thương nghị cho thông báo, công ty chiếc xe nộp lên với Tôn quản lý, sau si tuyển phân phối. Dứt lời, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: "Nếu như là mấy tháng trước các ngươi như vậy đối Ôn Đoán, ta sớm đem các ngươi đầu vặn xuống, thừa dịp ta gần đây tâm tình không tệ, tốt nhất đừng tìm ta chơi một ít gì cho vặt, các ngươi ngụy đồng cái dám cũng không dám thả một liền chạy ra khỏi nước, các ngươi cho là các ngươi rất lợi hại." Đột nhiên nhớ tới cái chuyện này, Thi tử, thường thiếu các ngươi hai đối một cái công ty sổ sách, cảm giác khoản tiền kia không đúng liền đi tìm lúc ấy ký tên người để cho hắn bổ, bổ không lên liền khởi tố ném bên trong ngục giam đi. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm đã đi ra cửa, đám người thở phào nhẹ nhõm, đang lúc này Hàn Khiêm đột nhiên đi vào mẹo, tao mày nói. Lúc này ta duy nhất một lần cùng các ngươi nói chuyện đàng hoàng, cái đó chán bị đập phá lao tạm bao, ngươi bị khai trừ, còn có các ngươi mấy cái chờ đối xong sổ sách ở đi, nếu như các ngươi mấy cái xảy ra vấn đề, bổ không lên tiền, ta chặt tay chân của các ngươi, đào các ngươi ánh mắt cầm đi bán đi. Đối phó mấy cái này ra hỏa thủ đoạn mềm dẻo là vô dụng, đều là xã hội tay bẩm giả. Giải quyết dứt khoát không có không giải quyết được chuyện. Chương 666 vợ chồng gây gỗ chương 666 vợ chồng gây gỗ không dám trở về Ôn Đoán phòng làm việc, như sợ đánh người chuyện bị Ôn Đoán biết, lúc xuống lầu Hàn Khiêm ảo não sự vọng động của mình, trực tiếp một cái gạt tàn thuốc đập chết tốt bao nhiêu à, trong óc nhớ lại nhà như thế nào cùng Ôn Đoán giải thích. Lúc này có người sau lưng đuổi tới. Hàn thiếu xin chờ một chút. Hàn Khiêm quay đầu xem đội vàng vàng chạy tới người đàn ông trung niên, có thể xác định ở phòng họp chưa từng thấy qua người này. Hàn Khiêm cau mày hỏi: "Có chuyện?" "Hàn thiếu xin chờ một chút, nếu như ta có thể cho ngài một tin tức trọng yếu, ta có thể hay không tiếp tục lưu lại Vi Sướng Vinh làm phó tổng? Nếu như ta cảm thấy hữu dụng, ngươi có thể ở lại Sướng Vinh, về phần làm gì ta muốn cân nhắc một cái, ngươi cũng có thể lựa chọn không nói." "Ta nói, tập đoàn Vinh Diệu có một phó chủ quản đang tiếp xúc Lâm Tung Hành, tựa hồ họ Đường." "Nha." "Sướng Hưởng cùng Vinh Diệu hợp tác vẫn còn, tiếp xúc là bình thường." "Không phải Hàn thiếu, hai người bọn họ nói chuyện trong nhiều lần nhắc tới ngài." "Biết, đi tài chính kết toán tiền lương đi, coi như ngươi 3 tháng." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm sải bước rời đi công ty, lưu lại đứng tại chỗ không biết chỗ lỗi Ngụy Thiên Lý, hắn vẫn không thể nào lưu lại. Hàn Khiêm ngồi ở cửa chính trên bậc thang hút thuốc, Đường Uy cùng Lâm Tung Hoành tiếp xúc rồi. Có ích lợi gì? Hắn loại này hạ lưu tạp toái coi như cấp hắn một tập đoàn lại có thể thế nào? Loại tin tức này không có bất kỳ tác dụng, nhưng là cái này tạp toái nên không thể ở giữ lại, suy nghĩ như thế nào để cho Đường Uy biến mất thời điểm Diệp Chi đến đây. Nhẹ giọng thở dài, "Hàn tiên sinh, ngươi lại một lần nữa không có thể khống chế được bản thân, mặc dù hôm nay ngươi làm như vậy có hiệu quả, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều là dùng quả đấm để giải quyết, ngươi nên động não, đừng để cho viên này trên bảo bối gì." Hàn Khiêm trở tay lột lăng mở Diệp Chi móng vuốt, cau mày nói: "Cái gì gọi là quả đấm không thể giải quyết vấn đề? Vấn đề của ta đều là dùng quả đấm giải quyết, người yếu mới có thể giảng đạo lý múa mép khua môi, thời kỳ thế chiến thứ nhì có mấy cái quốc gia là nên thông minh thắng." Diệp Chi trừng Hàn Khiêm một cái: "Cưỡng từ đoạt lý, nếu là hắn đi cáo ngươi, ngươi cũng có phiền toái." "Cáo ta? Cáo thôi. Ta nhận bắt ta cũng chịu để tiền, điều kiện tiên quyết là ta có thể bị bắt vào đi tình huống. Thế giới không có ngươi tưởng tượng như vậy trong suốt, a muội muội, âm u vô cùng, bẩn thỉu vô cùng." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đứng dậy xoay người đi vào Sướng Vinh, bởi vì Ôn Đoán điện thoại tin nhắn ngắn phát tới, xem ra là không thể chờ đến ban đêm. Đẩy cửa ra, xem đông đúc chật chội phòng làm việc, Hàn Khiêm hơi nhíu lên chân mày, nghi ngờ nói: "Các ngươi là tới từ trước? Không cần phiền phái như vậy, đi bộ phận nhân sự hoặc là tìm ngu quản lý là được rồi." Nói ra, buổi sáng còn phách lối không đến đi làm, trước hạn rời đi phòng họp người bắt đầu kể khổ, mở miệng một tiếng đối Sướng Vinh trung thành cảnh cảnh. Mở miệng một tiếng Hàn Khiêm ức hiếp người, trong nháy mắt Hàn Khiêm thành ác bá, ngược lại bọn họ thành người bị hại. Hàn Khiêm lời giải thích, Ôn Đoán kiên nhẫn trấn an. Xử lý những chuyện này, Ôn Đoán đem công ty giao cho Ngu Thi Tử, rời đi Sướng Vinh, vội vàng vàng đi xe về nhà, mở cửa xem Hàn Khiêm nằm trên ghế salon ăn lê, xem bộ dáng là không có tức giận, Ôn Đoán cởi xuống giày ngồi ở Hàn Khiêm bên người, đưa tay ra đoạt lấy trong miệng hắn ăn một nửa ngọt lê, hàm hồ nói: "Ta cũng không phải là cố ý nói ngươi, bây giờ đem bọn họ toàn bộ cũng đuổi đi công ty vận doanh sẽ xuất hiện vấn đề, chứ ổn điểm chờ người mới hiểu công ty, đến lúc đó đang tìm lý do đem bọn họ sa thải liền tốt, về phần ngươi chạy trong nhà tới mà tức giận mà về phần. Ngươi hôm nay đem Ngụy Huy đầu phá bỡ. Đã 65 tuổi người, cái này nếu là không cẩn thận đánh chết, ngươi phiền phức liền lớn, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, làm việc đừng như vậy xung động có được hay không? Còn có ngươi làm gì đi? Ngủ." Hàn Kiêm hay là tức giận, đi vào phòng trọ kéo qua chăn che lại đầu, ôn ngoan theo sát đi vào phòng trọ, hai tay ôm mang xem nằm ở trên giường Hàn Kiêm, nhắm hai mắt vô lực nói thở dài, mở ra điều hòa không khí. Lúc này Hàn Kiêm lộ ra nửa gương mặt. "Đóng, rất hao tốn điện." Ôn ngoan ngồi ở mép giường kéo xuống Hàn Kiêm chăn, vô lực nói: "Ta sợ ngươi đem mình nóng chết, Hàn Kiêm à, ta phát hiện ngươi hai ngày này tính tình đặc biệt lớn, dựa vào trên người có làm tổn thương ta không thể đánh ngươi nữa." Hàn Kiêm không nói lời nào, ôn ngoan nhìn chằm chằm Hàn Kiêm, qua thêm vài phút đồng hồ, cô nương thở dài đứng lên rời khỏi phòng. Lưu lại chính Hàn Kiêm ở trong chăn trong suy nghĩ lại, đáng tiếc người này không có cảm thấy mình nơi đó lôi, đắp chăn nói ngủ là ngủ. Ôn Văn cũng không có dỗ hắn. Chờ một lần nữa mở mắt thời điểm trời đã tối rồi, rời giường vươn người một cái đi ra phòng trọ, đen nhánh phòng khách để cho Hàn Kiêm hơi sững sờ, sau đó phát hiện phòng bếp đèn vẫn sáng, đến gần xem đứng ở trên băng ghế nhỏ ăn của cô đường, Hàn Kiêm cười một tiếng, Ôn Văn cũng là đem đầu xoay đến một bên. Đưa tay bưng lên giả vờ cua buồn đi ra phòng bếp bung ra trên bàn ăn, mở đèn đi phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra Ôn Văn đã ngồi ở bàn ăn ăn cua, cô nương này vừa ăn một bên chơi. Trên bàn bảy Transformer. Tết Trung Thu làm sao sống? Mẹ bên kia có yêu cầu gì sao? Lau mặt hướng về phía Ôn Đoán mở miệng, cô đương phủi Hàn Kiêm một cái, nhàn nhạt nói: "Chưa nói, cùng hàng năm vậy, ta ban ngày hay đi trước, ngươi không muốn nhìn những người kia, buổi tối sang ăn cơm là được rồi. Chính ngươi nấu cua." Hàn Kiêm hỏi một ngu xuẩn vấn đề, nói ra, Ôn Đoán thở dài, âm dương quái khí nhi tự dễ ước. "Không có biện pháp à, không người thương hài tử sẽ phải tự mình động thủ, ai kêu ta tìm cái nhỏ mọn nam nhân làm lao công đâu, người ta ngủ say sưa cảm giác đều cũng đều không tỉnh, chỉ có thể bản thân xuống bếp thôi. Tay này bị nóng nổi bóng người ta nhìn cũng không nhìn một cái, ta nha, ta liền nhiều hơn, làm gì cũng không đúng." Nói nói cô nương nước mắt rất xuống, vừa ăn một bên khóc. Ôn Đoán cho là mình hôm nay không làm sai, Hàn Kiêm thì không nên đánh người, hắn ở Tân Hải thị thế nào làm cũng không có chuyện gì, sau này đến bên ngoài đâu, còn ra tay đánh người. Liền không thể cấp hắn dưỡng thành cái thói quen này, mà làm nhiều người như vậy liền nói một câu cấm miệng, cái này khỏe không, về nhà cơm tối cũng bất kể. Càng nghĩ càng ấm ức, càng khóc càng đau. Hàn Kiêm xem Ôn Đoán tay nhỏ bé trắng đoán, hít sâu một hơi đi tới phòng khách lấy ra y dược dương trở lại bên cạnh bàn ăn, bắt lại tay ấm áp cổ tay kiểm tra mu bàn tay hai cái bọt nước. Hàn Kiêm cau mày lên chân mày, lấy ra một cây châm dùng rượu cồn trừ độc sau nhẹ nhàng đâm thủng bọt nước. Ôn Đoán tiếp tục cắn cua, nước mắt không ngừng qua. Mu bàn tay truyền tới đau đớn để cho nàng càng ấm ức, cắn cua út út mở mở khóc lóc nói: "Liền không có ta như vậy ấm ức người, xa rời cưới mặt dày kề cận chống trước, một đám tiểu yêu tinh tới tranh đoạt ta được trơ mắt nhìn, không dám nói không dám trọng, gặp phải chuyện hỏi một câu miệng cũng không được. Người ta hai vợ chồng có chuyện đều là thương lượng đi, cái này càng tốt hơn. Cái gì cũng không nói với ngươi đi ngay làm, đã làm rồi thôi sau nói hai câu lại không được, biết rõ ta sinh hoạt không thể tự lo liệu liền nhất định phải ngủ, ta chính là tiện, ta quản hắn làm gì. Ta tùy tiện tìm một cái cũng không thể để ta bị ấm ức như vậy." Hàn Kiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Mặc quần áo, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một chút, nóng có chút nghiêm trọng." Ôn Đoán quay đầu, một đôi tròng mắt to tràn đầy nước mắt, cả giận nói: "Ta có chết hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi Hàn Kiêm lợi hại, ta Ôn Đoán ngốc, ta không phải ở chỗ này cho ngươi cản trở nhi rồi sao? Ta đi có được hay không? Cho ngươi đi yêu đương, để cho kia thông minh, thích nữ nhân của ngươi vào ở tới. Một hồi trở lại ta ở mua cho ngươi chút cua, lúc này cua đồng không hợp. Ta không cần phải ngươi Hàn tiên sinh giả mù sa mưa. Trên người ngươi có còn hay không cái khát phòng? Ta không cần ngươi quan tâm. Ta nói không cần phải để ý đến ngươi, ta sau này sống chết cũng không cần ngươi quản, ta về nhà. Ta Ôn Đoán không cùng ngươi Hàn Kiêm sinh hoạt, ta không chịu ngươi cái này ấm ức. Giữa phu thê mâu thuẫn thường thường chẳng qua là một chút tinh hỏa. Ấm ức." Hàn Kiêm nhíu mày xem Ôn Đoán, lạnh lùng nói: "Ấm ức." Sau đó mở miệng cả giận nói: "Ta con mẹ nó lúc nào để ngươi bị một chút ấm ức?" Ngậm trong miệng sợ tan, ngâm trong tay đem rơi, "Ta coi ngươi là tổ tông hầu hạ, ta lúc nào để ngươi chịu ấm ức? Ngươi đi gọi ta có thể một mực ngủ. Ta có thể để ngươi đói bụng. Chuyện gì liền không phải ta kêu. Ngươi lúc ngủ đã một chút, ngươi không biết nhà chúng ta vẫn là 5 giờ ăn cơm. Ta sợ ngươi nóng đi mở cho ngươi điều hòa không khí, sợ ngươi lạnh cho ngươi đổi chăn mỏng tử, công ty ta chuyện ta xử lý không được chính ta tức giận, không cần ngươi đi giúp chuyện liền coi chính mình thật lợi hại vậy, ngươi thật lợi hại cùng ta Ôn Đoán không có sao? Cái gì gọi là không có sao? Ngươi là vợ của ta, ngươi bị người khi dễ ta con mẹ nó hận không được đem bọn họ đầu vặn xuống, ta ngày hôm qua nghe được bọn họ ước hiếp chuyện của ngươi sau ta liền một bụng hỏa khí, nếu như không phải sáng nay một mình ngươi sức lực quên ta, cái gạt tàn thuốc gặp đầu. Ta con mẹ nó chặt bọn họ chỉ qua ngón tay của ngươi, cắt sau lưng mắng qua đầu lưỡi của ngươi. Vợ ta bị người khi dễ, đơn giản khai trừ ta con mẹ nó trong lòng không thoải mái biết không? Vâng. Ngươi không thoải mái liền đói bụng ta. Mấy giờ rồi? 6 giờ. Muộn rồi. Ta cơm trưa cũng chưa ăn liền trở lại tìm ngươi, 6 giờ không muộn. Ngươi giọng lớn, ta nhao nhao bất quá ngươi, ta nhận lầm có được hay không? Hàn Kiêm, ta Ôn Đoán mẹ hắn lỗi. Hàn Kiêm chỉ cảm thấy đầu một trận hôn mê, hắn bị tức được ở phòng khách qua lại đi, che chán miệng lớn thở dốc, đi mấy vòng, Hàn Kiêm chỉ Ôn Đoán lần nữa nói: Bây giờ nói cho ta biết còn nơi nào phòng. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi là ta chồng trước, không phải chồng ta. Ta cuối cùng hỏi một lần, trên người ngươi có phải hay không còn có phòng?
Có.
Nơi đó.
Cần ngươi để ý.
Ngươi chờ, ta cấp mẹ gọi điện thoại.
Đánh A.
Ngươi dứt khoát đánh ta được thôi, ngươi thật lợi hại A.
Liên ôn đoán cái này âm dương quái khí dáng vẻ thật có thể cấp Hàn Khiêm trực tiếp tức chết, hắn ngửa đầu che chán miệng lớn thở dốc, bây giờ không biết ôn đoán trên người nơi nào phòng, lại không dám tiến lên, cuối cùng Hàn Khiêm hay là ra tay, nắm lên trên bàn chìa khóa xe, nhéo ôn đoán cổ áo ném ra cửa. Đây không phải là lần đầu tiên cãi nhau, trong 3 năm Hàn Khiêm cùng ôn đoán cãi nhau rất nhiều lần trước, ôn đoán ke qua bật, Hàn Khiêm bị tức rời nhà qua. Vợ chồng nào có không gây gỗ? Chương 667 đầu giường gây gỗ cuối giường Huệ, chương 667 đầu giường gây gỗ cuối giường Huệ. Hàn tiên sinh không cần lo lắng, ngài thê tử chẳng qua là nhỏ nhẹ phòng không có được kịp thời xử lý, thoa thuốc qua một ngày sắp xỉ liền hết đau, ngoài ra Hàn tiên sinh à, hai vợ chồng có chuyện cẩn thận thương lượng, gây gỗ đả thương tình cảm. Hàn Khiêm nắm bác sĩ tay, thấp giọng nói, bất kể có thể hay không lưu sẹo ngươi cũng đừng nói cho nàng, còn có ta hỏi ngươi à, cua đồ chơi này ăn nhiều không có chuyện gì sao? Mới vừa rồi nàng một bên khóc vừa ăn, ta lo lắng,
hay là ăn ít một ít. Hàn tiên sinh, ta biết ngài thê tử công tác, ấm đồng áp lực công việc lớn, ngài có thể khiêm nhượng hay là khiêm nhượng một ít, ở bên ngoài bận bịu cả ngày ai, ta không nói nhiều. Bởi vì ôn đoán đi ra, đỏ mắt nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, cũng không để ý tới hai người, nổi giận đùng đùng đi về phía trước. Hàn Khiêm vừa mới chuẩn bị đuổi, bác sĩ đưa cho hắn một hóa đơn, nói cho hắn biết đi giao tiền lấy thuốc, một bên là muốn chạy ôn đoán, một bên lấy thuốc. Hàn Khiêm trực tiếp nhập đội lấy thuốc, lần này đã có kinh nghiệm, bất luận sau lưng người làm sao mắng, hắn hung hăng cười theo giải thích. Chờ ra cửa thời điểm xe đã không thấy, lại trời mưa. Chống đỡ mưa chạy đến ven đường đón xe. Gần đây hải sản siêu thị, hai vợ chồng gây gỗ, bất luận ai đúng ai sai Hàn Khiêm cho là đều là lỗi của hắn, bởi vì ôn đoán bị thương, bởi vì nàng khóc, hơn nữa còn thật sự là Hàn Khiêm lỗi, chính hắn không biết trong lòng một mực cất giấu một đám lửa không có phát tiết đi ra ngoài, nhưng ôn đoán cũng là nhìn rõ ràng. Mua ôn đoán thích ăn cua, đồ chơi này tên khoa học bay cua, Tân Hải thị người bình thường gọi là biển trứng gà, chọn 4 con lớn nhất, một con liền có 2 cân tả hữu, đây nên là Hàn Khiêm lần đầu tiên cấp ôn đoán mua sống cua. Sau đó đón xe tới tiệm lẩu chuẩn bị lẩu giao thức ăn. Không tồn tại nói xin lỗi, chẳng qua là cảm giác trong lòng hổ thẹn, ôn đoán đối hắn thật vô cùng tốt, hắn cũng hiểu ôn đoán tối nay gây gỗ mục đích. Một đường đón xe đến mẹ vợ nhà tiểu khu, chống đỡ mưa chạy vào tiểu khu, chạy như bay lên lầu. Lý Kim Hạc mở cửa xem bị xối thành như chuột lột Hàn Khiêm, vô lực thở dài. Lần này lại bởi vì sao? Hàn Khiêm không dám nói ngủ quên chưa cho ôn đoán nấu cơm, nói như vậy ôn đoán nhất định sẽ bị Lý Kim Hạc mắng, nhỏ giọng nói trắng ra ngày làm chuyện thiếu sót cân nhắc, để cho ôn đoán có chút hơi khó, Hàn Khiêm đem trách nhiệm ôm lấy. Suy nghĩ kỹ một chút vẫn đích xác là lỗi của hắn. Cha vợ nhận lấy Hàn Khiêm trong tay vật nhìn một cái, cố ý hô to.
Ai u?
Tháng 9 bay qua thế nhưng là nhất mập thời điểm, hôm nay ta và mẹ của ngươi còn đi qua hỏi đâu, hơn 80 một cân, không có chịu cho mua à, tiểu Khiêm nhi ngươi chờ chút à, ta đi nấu, hai chúng ta một người hai con nhắm rượu, ai?
Cái này còn có ô lạp mãn tộc lầu.
Trong nhà giống như có nồi đồng, ta đi tìm một chút. Lúc này Lý Kim Hạc cầm Hàn Khiêm ở lại chỗ này quần áo ngủ đi ra, hướng về phía Ôn Thục bả vai chính là một cái tát, giận trách.
Không có đứng đắn, khuê nữ cũng ngủ, ngươi hô cái gì thế?
Lén lén lút lút ăn là được. Hàn Khiêm nhận lấy quần áo ngủ nhẹ giọng nói,
"Mẹ, ta đi vào hò hét tiểu ấm."
Hàn Khiêm đi vào phòng ngủ, hắn đã sớm đoán được Ôn Đoán sẽ về nhà, đẩy cửa ra xem nằm lì ở trên giường xem điện thoại di động cô nương, Hàn Khiêm đi lên trước đứng ở mép giường, Ôn Đu nói,
"Được rồi, ta xin lỗi ngươi, hôm nay là ta làm sai chưa cho ngươi làm cơm tối."
Ôn Đoán cũng không nói chuyện, xem điện thoại di động ngẩn người, Hàn Khiêm tò mò ghé đầu nhìn một cái. Bị lao công nắm cổ áo ném ra cửa, cuối cùng là giao lỗi. Hàn Khiêm nhất thời mặt sầm lại, hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói,
"Tiểu ấm à, ngày mai ngươi có thể liền không thấy được ta." Ta đoán chừng sẽ có rất nhiều người tìm ta liều mạng.
Chết rồi đáng đời. Dứt lời Ôn Đoán lật người bị đối Hàn Khiêm, Hàn Khiêm đưa tay ra để lại Ôn Đoán bả vai, nhẹ giọng nói:
"Không tức giận, ta mua cho ngươi bay cua cùng lẩu, cha xuống bếp đi làm, đứng lên ăn một chút gì đang ngủ có được hay không?"
Nói ra, rõ ràng cảm giác Ôn Đoán nuốt nước miếng một cái, Hàn Khiêm mở miệng lại nói:
"Hơn 2 cân một con, chọn lớn nhất, lẩu cho ngươi muốn dưa chua nổi, có tôm trượt có tôm càng xanh, còn ngươi nữa thích ăn nhất náo bông hoa, nhà.
Ta còn muốn thật là nhiều tỏi chua ngọt." Ta biết ngươi hôm nay cùng ta gây gỗ là muốn cho ta đem trong lòng đoàn kia ngọn lửa vô danh phát tiết ra ngoài.
Nói ra, Ôn Đoán ngồi dậy xem Hàn Khiêm, nghiêm túc nói:
"Ta hôm nay hoàn toàn không cần thiết cùng ngươi gây gỗ, ta không phải cái loại đó đụng nước kêu lạnh, bưng nồi ngại nóng tiểu nữ sinh, bị nóng hai cái ta cũng không đến nỗi khóc, ta khóc chính là chồng ta ngủ bất kể ta khóc chính là ngươi trong lòng có chuyện bản thân nín không cùng ta nói. Hai chúng ta mặc dù ly hôn, thế nhưng chẳng qua là một cấp ta ném phá bản, ta là lão bà ngươi, trong lòng ngươi nín lửa ta có thể không cảm giác được. Ta có thể không lo lắng ngươi.
Ngươi khỏe không?" Trực tiếp méo cổ áo đem ta kéo ra ngoài, "Cua ngươi lấy đi, ta không ăn.
Ta không phải lo lắng ngươi phòng sao? Sau này rơi xuống sẹo làm sao bây giờ?
Ngươi còn lo lắng có sẹo.
Ngươi bây giờ đem quần áo ướt sũng thoát để cho lão Ôn nhìn một chút.
Ta bị nóng một cái ngài đau lòng không được, ngươi bị ăn đau thời điểm tâm ta đau không đau lòng.
Vạn nhất ngươi hôm nay đem người đánh, ngày mai người ta không muốn sống nữa lấy đau thọc ngươi, ngươi chết ta có nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì?"
Nói nói cô nương vừa khóc, Hàn Khiêm vội vàng đem cô nương ôm vào trong ngực, Ôn Nhu nói,
"Đúng đúng đúng, ngươi nói cũng đúng, ngoan.
Đem thuốc uống chúng ta ngủ."
Ta còn không có ăn cua, ngươi thật chuẩn bị cùng lao ôn một người hai con. Ta lại không ăn cua, mua cho ngươi. Gây gỗ liền có bày cua ăn. Ừm, tận lực không gây gỗ, quá mắc. Một bữa ở nhà ăn cơm muốn hơn 1000, Hàn Kiêm trước giờ không dám nghĩ tới, ăn mặc trắng trẻo mũm mĩm quần áo ngủ ôn ngoãn ngồi ở trước bàn, bốn con cua một người một con, Hàn Kiêm không ăn bị ôn ngoãn lấy đi. Ôn Thục xem vành mắt đỏ bừng, bị thương ôm băng vải quê nữ rất đau lòng, nói với Hàn Kiêm lời giọng điệu cũng nghiêm túc rất nhiều. Các ngươi hai vợ chồng gây gỗ là bình thường, ta và mẹ của ngươi cũng gây gỗ, vợ chồng không có không gây gỗ, ngươi tối nay thái độ làm cho ta rất vừa ý, nhưng là ta muốn biết các ngươi hai cái bởi vì sao gây gỗ. Ôn Loan ăn cua xem Hàn Kiêm, trong ánh mắt mang theo uy hiếp, nếu như Hàn Kiêm dám nói chính nàng nấu cua nắm tay nóng, hôm nay cái này chức còn phải nhau nhau. Hàn Kiêm lúng túng gãi đầu một cái, nhẹ giọng nói, cái này Ôn Loan mới vừa tiếp nhận huy tiền, có một ít lao ra hỏa ở bên trong lèm nhà lèm nhèm không phối hợp Ôn Loan công tác, sau đó ta hôm nay đi đem Ngụy Huy chán bị mở ra bầu. Ôn Loan nói ta mấy câu, ta đùa bỡn điểm tình khí. Ôn Thục cau mày xem Hàn Kiêm, trầm giọng nói, Ngụy Huy hôm nay có hơn 60 đi, ngươi có biết hay không, nếu như ngươi đem Ngụy Huy đánh chết hoặc là đánh choáng váng, ngươi sẽ có phiền phức ngập trời. Lúc ấy sẽ có rất nhiều người tìm được cơ hội này ra tay với ngươi, ngươi lấy cái gì đánh? Liên một cái gạt tàn thuốc, hắn mở miệng trước mắng ta. Nhựa, thủy tinh cái chủng loại kia. Nói ra, Ôn Thục vỗ bàn một cái, bị dọa sợ đến Ôn Loan trong tay của đánh rơi trên bàn. Lúc này Lý Kim Hạc đưa tay ra sờ một cái con rể đầu, cười nói, ta cảm giác con ta làm không sai. Nam nhân phải có cái này bá lực, nhưng là nhi à, mẹ cùng ngươi nói, ngươi đánh cánh tay, đánh chân đánh bụng đều được, nhưng đầu này không thể đánh lung tung à. Ba ngươi nói cũng không sai, bây giờ nhìn chằm chằm ngươi rất nhiều, chúng ta không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc vương vấn. Còn có tiểu âm à, ngươi có chuyện gì không thể thật tốt nói à, hơn nửa đêm Hàn Kiêm chống đỡ mưa to tới cho ngươi đưa cua, an cũng không tức giận rồi. Ngươi chớ xía vào ta. Dám cùng Lý Kim Hạc trả treo cũng chỉ có Ôn Loan như vậy một vị dũng sĩ. An lẩu, nghe tiếng mưa rơi, Ôn Thục lại tìm một có thể hút thuốc uống rượu cơ hội, hai người bọn họ cũng coi Hàn Kiêm là nhi tử vậy nhìn, cái gì ly hôn không ly hôn, chỉ cần hai đứa bé vẫn còn ở cùng nhau, bọn họ cũng không quản nhiều như vậy. Buổi tối Hàn Kiêm muốn lưu túc, Ôn Loan nhỏ giọng nói trong nhà còn có không ăn xong cua, cứ như vậy đem Hàn Kiêm bị lôi đi, nhìn chằm chằm mưa to lái xe. Ôn Loan nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói, Hàn Kiêm, trong lòng ngươi đoàn kia lửa rốt cuộc là cái gì? Câu đại pháo chết, Lâm Tung Hoành tính toán, hay là nói ngươi kế hoạch thất bại rồi? Hàn Kiêm cẩn thận suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, bắt chó đi cày đi, ta không có nhiều như vậy dã tâm mong muốn đi làm những chuyện này, nhưng số mạng lại không thể không buộc ta tiến lên, kỳ thực ta rất lười, ta cũng muốn về nhà chăn bò. Ôn Loan tò mò mở cửa sổ ra một khe, một giây kế tiếp nước mưa xối tại trên mặt của nàng, vội vàng đóng lại cửa sổ, nhỏ giọng nói, nam nhân một đời không phải nên là tràn đầy kích tình sao? Đợi đến già rồi cùng bọn tử tôn giảng thuật lúc còn trẻ trói lọi sự tích, cũng không thể cùng nữ nhân vậy chờ lớn tuổi liền làm cửa thôn kéo lao bà lôi đi. Ngươi nói như vậy rất có đạo lý, ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hai chúng ta kết hôn, ngươi lần đầu tiên đi nhà ta thời điểm ngươi đã nói một câu nói, đã đến nơi này, trách ăn chi. Về đến nhà, Ôn Loan tiếp tục cắt cua, Hàn Kiêm đi tắm sau đó về lầu 2 ấm áp chăn, mới vừa nằm xuống, Tiến Thanh Thanh điện thoại gọi lại. Hàn Kiêm, mẹ ta hỏi ngươi ăn Tết ngày đó có thời gian hay không, cùng nhau ăn một bữa cơm, Oanh Oanh cũng trở về tới. Từ buổi chiều nên có thể chứ? Vậy thì định như vậy. Điện thoại mới vừa treo, quý bác gái phát tới tin nhắn ngắn, nói qua tiết thời điểm ba mẹ nàng muốn tới trong thành phố cùng nhau ăn Tết, hỏi Hàn Kiêm có thời gian hay không. Hàn Kiêm suy nghĩ một chút, buổi chiều cùng Yến Thanh Thanh cha mẹ ăn cơm, buổi tối đi gặp mẹ vợ, một chút trước sẽ không có lúc nào. Sau 10 giờ, một chút trước có thời gian. Yêu ngươi. Chờ điện thoại di động một lần nữa vang lên thời điểm, Hàn Kiêm đều sợ hãi, nhìn thấy Thái Thanh Hồ điện thoại, Hàn Kiêm trong lòng đột nhiên rất không thoải mái, tiếp thông điện thoại sau gọn gàng dứt khoát mở miệng. Thanh Hồ, ăn Tết ngày đó ngươi có chuyện sao? Buổi sáng hai chúng ta hành trình lão gia tử kia qua cái tiết. A. Tướng công làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì a? Đoán. Liên thích ngươi cái này thông minh sức lực, bảng số xe không cho đổi. Đó là sinh nhật ta, nhớ kỹ. Cúp điện thoại, Hàn Kiêm nhìn nóc nhà tâm lý yên lặng cầu nguyện. Không nên tới điện thoại, không nên tới điện thoại, không nên tới điện thoại. Ông. Điện thoại di động chấn động, không cần nhìn dãy số, tiếp thông điện thoại cùng kính nói. Gì? Ba điểm đi qua. Chương 668 Trung thu ngày hội, 1, chương 668 Trung thu ngày hội, 1, không có đâm xe chính là tốt nhất tốt nhất tốt nhất. Ngoan ngoãn bên trên gần nửa tháng ban cuối cùng đã tới Tết Trung thu, khí trời cũng bắt đầu từ từ chuyển lạnh, sáng sớm Ôn Ngoãn liền bị Lý Kim Hạc gọi điện thoại kêu về nhà. Trong vòng một năm mấy cái đại thể ngày, tháng riêng 15 Tết Thượng Nguyên, bây giờ Tết Nguyên Tiêu, mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ, 15 tháng 8 Tết Trung thu, 23 tháng Chạp Tiểu Niên, 30 Nhi Đại Niên. Những thứ này ngày lễ đều là bị người chỗ coi trọng ngày. Sẽ có người tới cửa tới tặng lễ, Ôn Ngoãn nhất định phải đi về nhà, về phần Hàn Kiêm có thể buổi tối tại quá khứ, nhưng nhất định phải mang vật, đây là phong tục. Ôn Ngoãn ra cửa sau đó không lâu, Hàn Kiêm nhận được điện thoại đi xuống lầu. Xem đã mặc vào ống tay áo quần áo Thái Thanh Hồ, Hàn Kiêm chạy chậm tiến lên, nhẹ giọng nói, trời lạnh, nhớ nhiều xuyên điểm. Thái Thanh Hồ nghẹo thân thể xem Hàn Kiêm, nghịch ngầm nói, nhìn thấy ngươi cũng không lạnh nha. Bây giờ hai chúng ta phải đi mua lễ vật, không thể tay không đi. Ừ, có loại đi cha vợ nhà cảm giác. Thật. Hàn Kiêm đưa tay ra nhéo một cái Thái Thanh Hồ cái mũi nhỏ, cười nói, là thật. Thanh Hồ ba mẹ không có ở đây, ở Tết Trung thu cùng năm mới loại này đoàn viên ngày là nàng khổ sở nhất, nếu như nàng không đề nghị đi nhìn Trình Cẩm, Hàn Khiêm cũng sẽ mang theo nàng đi tiền linh trong nhà ăn Tết. Đi thương trường mua lễ vật, cấp Trình Cẩm mua lễ vật rất khó, không thể quá đắt, sẽ bị người lương đặt, lại không thể quá tiện nghi, không lấy ra được. Ở Hàn Khiêm xoắn suýt thời điểm Thái Thanh Hồ đã bán xong. Hai bình rượu, hai điếu thuốc, hai hộp đại trạch của, hai dương quả táo. Đẩy xe nhỏ lôi kéo Hàn Khiêm đi liền, vừa đi vừa nói: "Ta biết ngươi hôm nay sẽ đặc biệt vội, cho nên ta không thể lãng phí thời giờ của ngươi, tranh thủ sớm một chút thả ngươi đi, đừng giải thích. Tết lớn vui vẻ một chút là tốt rồi." Kỳ thực Hàn Khiêm muốn cho Thái Thanh Hồ ở mua một phần, hắn bây giờ trong tay không có tiền. Ngày qua thành hắn loại này căng thẳng, Hàn Khiêm cũng coi như một nhân tài. Đến Trình Cẩm nhà, Trình Cẩm xem Hàn Khiêm trong tay một quà, hài lòng gật gật đầu. "Ừ, con trai ngoan còn biết tới thăm người cha a." Hàn Khiêm giận đến cắn răng, gầm nhẹ nói: "Trình lão đầu, ngươi đừng chiếm ta tiện nghi." "Không biết là ai dính tiện nghi." Đi vào phòng, Hàn Khiêm hướng về phía Trình Cẩm tức phụ không người thi lễ. "Dì tốt, ta gọi Hàn Khiêm, là lao gia tử văn bối. Thường xuyên nghe lão Trình nhắc tới ngươi, các ngươi hai đứa bé, tới thì tới, còn cầm bật làm gì?" "Lão Trình nói ngươi hôm nay sẽ rất bận, vừa sáng sớm sẽ để cho ta chuẩn bị thức ăn, đang chờ đợi, sắp dọn cơm." Thái Thanh Hồ đổi giày mở miệng nói: "Dì ta cho ngươi giúp một tay." Nói ra, Hàn Khiêm đè lại bả vai của nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi lúc nào thì có thể phân rõ muối cùng đường ở tiến phòng bếp đi, dì ta đến giúp đỡ." Hàn Khiêm không có coi chính mình là người ngoài, rửa rau cắt gọn, từ từ liền bắt đầu xuống bếp nấu cơm, chẳng qua là cái này của hắn không có làm, là thật không dám làm. 9 giờ 40 phút Trình Cẩm nhà Trung Thu đoàn biên cơm bắt đầu, nói chuyện phiếm thời điểm biết được Trình Cẩm hài tử ở bên ngoài đi học, không về được, hai người bọn họ ở nhà cũng không có ý nghĩa, nguyên bản không chuẩn bị ăn Tết, nghe nói Hàn Khiêm cùng Thanh Hồ tới vừa sáng sớm cố ý đi chuẩn bị, tương đối vội vàng, để cho hai đứa bé chớ để ý. Hàn Khiêm nghe xong cười nói: "Dì, lời này của ngươi nói liền ngoại đạo, lão gia tử không có sao sẽ để cho ta cấp hắn gọi cha, ta cái này không phải cũng tính nửa đứa con trai nhà, tới bồi ngài nhị lao ăn Tết đó là nên, lão gia tử giáo hội ta rất nhiều đạo lý cùng kinh nghiệm xã hội. Hôm nay nếu là ta không tới, đó mới là không nói được đâu. Nhà ta đệ đệ ở đâu đi học đâu?" Trình Cẩm cái miệng nhỏ nhấp rượu, dì cười nói: "Không phải đệ đệ, là muội muội. Bây giờ ở Nam Kinh học nghiên cứu sinh." Hàn Khiêm hơi sững sờ, tùy tiện nói: "Lợi hại a. Ta năm nhất cũng không có đọc xong liền chạy, bây giờ hối hận không được, gặp phải mấy cái người ngoại quốc mắng ta cũng không nghe rõ, được đi học cho giỏi, ai nha." "Lão gia tử có cái chuyện này ngươi biết không?" Trình Cẩm liếc Hàn Khiêm một cái, nhàn nhạt nói: "Uống rượu ta ở nói cho ngươi. Đến, hai chúng ta đi một cái." Hai cái chén nhỏ phanh một cái, Hàn Khiêm ngửa đầu đem thì làm, Trình Cẩm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, khẽ cười nói: "Biết. Ngày hôm qua Ngụy Huy đi ngay thị cục cáo ngươi, sau đó là Diệp Chi cái tiểu cô nương kia chạy tới bồi một chút tiền, danh con ngươi làm việc có thể hay không đừng như vậy xung động, hơn nữa, ngươi quấy rầy có thể hay không đừng đi đâu." Ngụy Huy cũng hơn 60 tuổi người. Thái Thanh Hồ cấp Trình Cẩm cùng Hàn Khiêm các đến một chén rượu, Hàn Khiêm gãi đầu lúng túng nói: "Hắn không mở miệng nói mẹ ta còn thực sự không chuẩn bị ra tay, lão gia tử ngươi hiểu ta xưa nay không chủ động ước hiếp người." "A, ngươi đừng cười à, ở cùng ngươi nói chuyện, mảnh đất kia ta mua, hôm nay ăn Tết ta để ngươi vui vẻ lên chút, ta ở cho ngươi thêm 1 triệu, 16 triệu trong không? 20 triệu." Cửa nha môn thiếu tiền. Lần này Hàn Khiêm nhìn về phía Trình Cẩm ly rượu, khí mắt cười nói: "Ngươi uống, ta đáp ứng. Danh con, chút chuyện này ngươi cũng thủ dai." Trình Cẩm hai vợ chồng cười ha ha, hai người bưng lên ly lại đem cạn rượu, phục bồi hai người già qua cái tiết, đem bọn họ dỗ thật vui vẻ, Hàn Khiêm cũng uống có nửa cân rượu trắng. 10 giờ rưỡi, Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ không người cáo tử, không để cho bọn họ ra cửa tiễn khách. Ra cửa Hàn Khiêm chạy đến dưới gốc cây bắt đầu nôn mửa, không ói không được, hôm nay không nhất định phải uống bao nhiêu rượu đâu. Thái Thanh Hồ vỗ nhẹ nhẹ Hàn Khiêm sau lưng. Trên lầu, Trình Cẩm đứng ở trước cửa sổ xem dưới lầu, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Hai mẹ hắn, có phải hay không cho là đứa nhỏ này không thể uống rượu? Ngươi phải không biết, đứa nhỏ này nơi nào đều tốt, đặc biệt biết là người, còn thông minh, nhưng chỉ là cái này bên người cô nương hơi quá nhiều." Trần Nhã Lệ đứng ở Trình Cẩm bên người, nhẹ giọng nói: "Cho nên ngươi để cho bà ta cấp Triệu lão hổ gọi điện thoại. Ngươi xác định cửa nha môn nhi chuyện sẽ không dính líu ngươi?" Trình Cẩm cười nói: "Ta không có tham qua một xu, không đánh bài, không rửa chân, bọn họ có thể tìm ta phiền phải gì? Đứa nhỏ này hôm nay đoán chừng phải gặp rất nhiều gia trưởng, qua 11 giờ ngươi cấp hồ nhỏ gọi điện thoại để cho nàng tới nhà của ngươi, cũng là đứa bé tội nghiệp à, may mắn gặp phải Hàn Khiêm, rất bất hạnh gặp phải Hàn Khiêm, lời này của ngươi mâu thuẫn không?" "Cái gì gọi là may mắn không may mắn? Hàn Khiêm sẽ không rình mò Thanh Hồ một phần một văn, cũng sẽ đem Thanh Hồ bảo vệ như cái hài tử, nhưng là hắn phải bảo vệ tiểu cô nương hơi nhiều à, chờ ngươi sau này thấy được biết ngay, ta đi ngủ biết, danh con rót ta rượu." Dưới lầu, Hàn Khiêm cầm nước súc miệng, miệng lớn thở dốc. "Không phải uống nhiều, mà là không ói không được, ta không có chuyện gì, ta đoán chừng một hồi Trình Cẩm hoặc là gì sẽ cho ngươi gọi điện thoại cho ngươi đi trong nhà cùng bọn họ hai người già nói chuyện phiếm, ngươi không cần cự tuyệt, nếu như có thể mà nói từ trong tỉnh điều đến Tân Hải thì đến, sĩ đồ có thể đi xa hơn một chút, ta cũng không hy vọng ngươi ở trong tỉnh viện kiểm sát công tác, phùng luân chuyện một khi kết thúc ngươi sẽ bị điều đi, rời đi bên cạnh ta không yên tâm." Thái Thanh Hồ hí mắt xem Hàn Khiêm cười nói: "Ngươi là ở bậy tỏ sao? Cũng ngủ mỗi lần bị ổ còn biểu cái gì trắng? Ta bây giờ cũng là tuổi không sợ lỡ, qua một ngày tính một ngày. Ngươi nói chuyện liền không thể luyện chuyển một chút. Ta sẽ phải luyện chuyển vậy cũng không về phần hôm nay như vậy, đưa được rồi, đưa ta ra tiểu khu là được, ta gọi điện thoại để cho người tới điện thoại đến rồi đi, hả? Chà ta." Hàn Khiêm vội vàng tiếp thông điện thoại, trong điện thoại chuyển tới lao đầu nhi gầm nhẹ. Tiểu Vương bắt con bê. Cô nương tới nhà xem chúng ta ngươi cũng không biết nói trước một tiếng.
Hả?
Hàn Khiêm trong ánh mắt tràn đầy mê mang, sau đó nghi ngờ nói.
Gì đồ chơi a?
Cô nương.
Cô nương quả.
Là thi tử cùng đồng dao.
Hàn Khiêm càng mù mờ hơn, gãi đầu một cái nghi ngờ nói.
A.
Hai người bọn họ thế nào rồi?
Con mẹ nó không có lỗ thai giải.
Ta nói các nàng hai tới nhà, ngươi thế nào không có trước hạn nói cho ta biết.
Ta không biết ta.
Cút.
Lão đầu nhi cúp điện thoại, Hàn Khiêm lúc này mới lấy lại tinh thần nhi đến, đồng dao cùng ngu thi tử ở Tết Trung Thu trở về thôn nhi trong đi nhìn lão đầu nhi cùng mẹ rồi.
Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Khiêm trong óc liền bật ra hai chữ nhi tới.
Ngư bức.
Không hổ là lối suy nghĩ thanh kỳ thông quái vật.
Cũng không hổ là lớn mật ngu si nữ.
Ngồi xe Thái Thanh Hồ xe mới ra tiểu khu cửa, quý bác gái điện thoại đánh tới.
Cháu lớn, ngươi bây giờ phương tiện sao?
Nếu như vội vậy phương tiện.
Một hồi ta đến Kim Nhã tòa nhà thương mại bên kia, ngươi qua đây tiếp ta không có lái xe.
Cúp điện thoại, Hàn Khiêm xoay người nhìn Thái Thanh Hồ nghi ngờ nói.
Ngu thi tử cùng đồng dao đi nhà ta, ngươi nói các nàng hai nghĩ như thế nào đây này?
Thái Thanh Hồ ha ha cười nói.
Nếu như ngươi hôm nay không có thời gian, ta cũng sẽ đi gặp thúc thúc gì, Trung Thu Tết Trung Thu bọn họ sẽ nghĩ ngươi nhà.
Ta lo lắng các nàng hai đem ta bị thương chuyện nói lộ ra.
Đoán chừng không thể đi.
Lời còn chưa dứt, tin nhắn ngắn đến rồi, là ngu thi tử.
Thúc thúc gì không biết ở nơi nào biết ngươi bị thương chuyện, làm sao bây giờ?
Bây giờ đồng dao sắp không chịu nổi.
Hàn Khiêm một cái tát vô vào trên trán, vô lực trở về một cái tin nhắn ngắn.
Hai người đi thôn đầu đồng tiệm quan tài nhìn một chút, ta quan tài có phải hay không đã dính bụi. Thái Thanh Hồ xem Hàn Khiêm tin nhắn ngắn cười ha ha, Hàn Khiêm xoay người ôm trầm Thái nương tử cổ ở gương mặt của nàng hôn một cái.
Còn cười, năm nay ăn Tết đoán chừng ta sẽ chết đặc biệt thảm, ngươi cấp ta lấy chút tiền đi, tướng công của ngươi trong tay còn dư lại 31 đồng tiền.
A ha ha ha, tay chụp bên trong đâu, bản thân cầm.
Quan tài dính bụi, ha 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 ha.
Tướng công a,
thúc thúc thật cho ngươi đánh quan tài.
Ta cũng không biết ta.
Cho nên để bọn họ hai đi xem một chút đâu.
Ta lấy trước 500 đi.
Đừng.
Ngươi muốn bắt liền lấy một sấp, như vậy ta dễ nhớ.
Ngược lại những thứ này tiền mặt đều là chuẩn bị cho ngươi, ta lại không cần, tướng công a.
Tiền của ta xài không hết, ngày hôm qua ta tài khoản lại đánh vào tới một khoản tiền.
Làm sao bây giờ a?
Đánh bao nhiêu a?
70 triệu đi, không có nhìn kỹ, đoán chừng ông nội ta bán công ty tiền thu lại thu hồi một chút.
Thanh Hồ ta có chút tò mò, ngươi ra là làm gì?
Trước kia có cái mỏ than, sau đó bán a.
Thái Thương là ngươi ra a?
Xuyệt, nhỏ giọng một chút.
Nói Thái Thanh Hồ là Tân Hải thị nhà giàu nhất xem ra là nói ít, Thái Thương ở chín mấy năm tư sản ở trong tỉnh liền đã có thể xếp vào trước 10, hơn nữa Thái Thanh Hồ ra bán không phải công ty, hắn chẳng qua là đem một đạo thủ tục chuyển nhượng.
Mặc dù nói bây giờ tư doanh mỏ than sản lượng thấp, phú thuế cũng cao, nhưng vẫn là so với bình thường làm ăn đều muốn kiếm tiền a.
Khó trách nàng không đem tiền làm tiền, dù ai ai cũng không thỏa tiền.
Ở Kim Nhã tòa nhà thương mại xuống xe, Hàn Khiêm dặn dò Thái Thanh Hồ chú ý an toàn, sau đó đi vào thương trường, mua cùng Trình Cẩm giống nhau như lúc hồi qua, bất luận Quý Tĩnh ba mẹ thế nào, bọn họ đều là Quý Tĩnh cha mẹ, bây giờ cùng Quý Tĩnh quan hệ đã đột phá, Hàn Khiêm không muốn để cho bọn họ quá khó coi, dù sao trong này còn kẹp khả khả ái ái, ấm ôn nhu như quý bác gái đâu.
Chương 669 Trung Thu ngày hội 2, chương 669 Trung Thu ngày hội 2, Tết Trung Thu thương trường rất nhiều người rất nhiều, nhất là lúc này dân đi làm khó khăn lắm mới có một ngày kỳ nghỉ, học sinh cũng nhận được một ngày kiếm không dễ kỳ nghỉ, so với ăn Tết, bọn họ càng muốn ở bên ngoài thật tốt chơi bên trên một ngày.
Buổi tối sẽ cha mẹ nhà làm một lần đại thiếu gia, tiểu công chúa.
Hàn Khiêm đứng ở bên lề đường, trong tay giơ lên hộp quà chờ quý bác gái tới đón hắn, cũng không lâu lắm, VM đúc dừng ở Hàn Khiêm trước mặt, màu đen cao eo rộng chân quần phối hợp và áo cao hơn cái rốn màu trắng khuyết điểm áo trùng đầu.
Quý Tĩnh vòng quanh đầu xe chạy chậm đến đi tới Hàn Khiêm trước người, nhìn một cái trong tay hắn lễ vật, Quý Tĩnh nhẹ giọng nói:
"Đặt ở cốp sau đi, buổi chiều ngươi trực tiếp lái xe của ta đi."
"Tốt,
ta lái xe đi."
Giày cao gót không có phương tiện.
Hàn Khiêm đem đồ vật đưa cho quý bác gái, Quý Tĩnh giơ lên hộp quà đặt ở cốp sau, xoay người thời điểm cùng Hàn Khiêm đụng một đầy cõi lòng, Hàn Khiêm ôm Quý Tĩnh mềm mại eo, nhẹ giọng nói:
"Quý bác gái ngươi dài cái nhà."
"Không thể nào,
có thể là giày cùng cao một chút."
"Ai nói thân ngươi cao?"
Nói ra, Quý Tĩnh trong nháy mắt đỏ mặt, giận trách trừng mắt một cái Hàn Khiêm. Tránh thoát nam nhân hai cánh tay chạy chậm đến ngồi vào tay lái phụ, Hàn Khiêm lên xe, Quý Tĩnh lấy ra một chi đã đốt thuốc lá đặt ở Hàn Khiêm trong miệng, nhỏ giọng nói cho Hàn Khiêm sẽ không trễ nải hắn quá nhiều thời gian.
Hàn Khiêm cười nói,
thời gian đủ dùng,
coi như không có thời gian cũng phải nhín chút thời gian cùng ngươi nhà, ba mẹ ngươi ở chỗ nào?
Ở nhà.
Anh ta không có tới, nếu như ngươi không thích, ta trong nhà rất tốt.
Đến Quý Tĩnh nhà dưới lầu, Hàn Khiêm mở cốp sau xe lấy ra hộp quà thời điểm Quý Tĩnh sử sốt, Hàn Khiêm thấy vậy cười nói,
nhớ ra làm gì, Tết Trung Thu con rể tới cửa thế nào đều muốn mang lễ vật. Dầu gì bọn họ cũng là ba mẹ ngươi à?
Quý Tĩnh đánh về phía Hàn Khiêm hôn ở môi của hắn.
Cháu lớn, ta yêu ngươi chết được.
Lên lầu thời điểm Quý Tĩnh hai tay giơ lên nặng nghề trái cây cùng rượu, Hàn Khiêm cầm nhẹ nhàng khói cùng cua đồng Trung Quốc, Quý Tĩnh không nỡ để cho Hàn Khiêm cầm vật nặng, trên người hắn có thương tích.
Đi vào Quý Tĩnh nhà, Hàn Khiêm thấy được ngồi ở trên ghế salon quý phụ, nhẹ nhàng gật đầu coi như là chào hỏi, lúc này ở trong phòng bếp quý mẹ vội vàng vàng chạy ra, cười rạng rỡ nói:
"Tiểu Khiêm tới rồi,
nhanh ngồi xuống uống nước, món ăn xong ngay đây, ai nha,
đều là người một nhà."
Lấy cái gì lễ vật a?
Hàn Khiêm cười nhạt nói,
nên có lễ phép.
Dứt lời, Hàn Khiêm trực tiếp đi vào phòng ngủ phụ, không để ý đến ngồi ở ghế salon mong muốn nói chuyện quý phụ, hắn đánh qua Quý Tĩnh một bạt tai, chuyện này Hàn Khiêm cả đời cũng sẽ không quên, cũng sẽ không tha thứ hắn. Cũng không lâu lắm, ở Quý gia Trung Thu bữa cơm đoàn viên bắt đầu, Quý Tĩnh hỏi thăm Hàn Khiêm có muốn uống chút hay không rượu, Hàn Khiêm gật đầu cười, sau đó cô nương này đi vào phòng giữ quần áo ở bên trong lấy ra hai bình rượu ngon. Hàn Khiêm bưng ly rượu lên cùng quý phụ đụng một cái, ngửa đầu uống cạn, Quý Tĩnh vội vàng cấp Hàn Khiêm gấp thức ăn, từng cảnh tượng ấy rơi đều ở đây quý mẹ cùng quý phụ trong mắt. Qua ba lần rượu, gấp mẹ mở miệng nhẹ giọng cười nói: "Lăng Lăng a, ngươi lúc nào thì mua nhà? Thế nào bất hòa mẹ nói một tiếng, tới giúp ngươi xem một chút trùng tu." Quý Tĩnh cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Mùa xuân thời điểm mua, không có thời gian trùng tu liền mua tinh trang phòng." Khuê nữ trưởng thành. Đang khi nói chuyện quý mẹ nắm tay rơi vào Quý Tĩnh trên đầu, hướng về phía phòng ngủ phụ mở miệng lại nói: "Gian phòng này không tiện nghi đi, mới vừa rồi ta cho ngươi dọn dẹp phòng ở thời điểm đụng một cái bàn, cái này giống như trong tivi căn phòng vậy, ta chụp hình phát cho anh ngươi, hắn nói chỉ riêng máy vi tính này sẽ phải hơn 10.000 đâu, thật nha." Quý Tĩnh gật gật đầu không nói gì, lúc này quý phụ mở miệng nói: "Tiểu Tĩnh, cha thương lượng với ngươi chuyện ngươi cân nhắc thế nào rồi? Chúng ta hai người thương lượng đi, đừng làm khó dễ, không muốn coi như cha chưa nói qua, chúng ta không đề cập tới chuyện này." Hàn Khiêm hơi nhíu lên chân mày, nắm Quý Tĩnh hơi có chút tay run rẩy, ôn nhu nói: "Chuyện gì? Nói cho ta nghe một chút." "Dì mới vừa rồi cũng nói, chúng ta là người một nhà." Quý Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hàn Khiêm, trong mắt tràn đầy ấm ức, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía quý phụ, cười nói: "Thúc thúc ngươi nói, chuyện gì muốn cùng Quý Tĩnh thương lượng, hôm nay ta đến rồi cũng không cần cùng nàng nói, ngươi cùng ta nói là được." Quý phụ hơi lộ ra làn khó, quý mẹ trong ánh mắt cũng là để lộ ra tinh quang, dành nói: "Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chúng ta suy nghĩ lẳng lặng ở trong thành phố đi làm kiếm tiền, mỗi tháng còn phải cho chúng ta chuyển tiền, suy nghĩ ở nhà làm chút ít bạn làm ăn, cái này không suy nghĩ hỏi một chút lẳng lặng làm gì thích hợp sao?" Nghe xong, Hàn Khiêm cười nói: "Đây là chuyện tốt à, sáng nghiệp là công việc tốt, thúc thúc gì các ngươi cũng không cần thương lượng với Quý Tĩnh, trở về làm trại nuôi gà à, mở siêu thị, cửa hàng lương thực thực phẩm cái gì cũng có thể duy trì ấm no, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện đâu." "Là là là là, tiểu Khiêm ngươi cùng gì nghĩ vậy, trong nhà tiểu tử không chí khí, chúng ta hai người già cũng không thể trông cậy vào hắn đúng hay không? Tiểu Khiêm ngươi nhìn bọn ta ở đâu khép mở bữa, đầu tư bao nhiêu tiền thích hợp?" Hàn Khiêm lần nữa cười, vỗ một cái quần túi, sau đó hướng về phía Quý Tĩnh ôn nhu nói: "Bà bối, ta khói rơi vào trong xe, ngươi xuống lầu giúp ta cầm một cái." Quý Tĩnh không nói gì, đứng dậy ra cửa đi xuống lầu cầm khói, xem Quý Tĩnh đóng cửa lại, Hàn Khiêm ở trong túi móc ra khói đốt, cười lạnh nói: "Quý Tĩnh xuống lầu, chúng ta trực tiếp đem lời đẩy ra nói. Đừng dính mò cái nhà này, ta cấp Quý Tĩnh nhà không phải dùng để cho các ngươi cướp đi cho các ngươi nhi tử, các ngươi lần này có thể tới trong thành phố bồi Quý Tĩnh ăn Tết ta rất vui vẻ, bất luận các ngươi do bởi cái gì mục đích." "Ai nha, tiểu Khiêm ngươi cái này nói đó là nói chi vậy, Quý Tĩnh là chúng ta khuê nữ a." "Được rồi, không cần cùng nói những thứ đồ này, các ngươi là người nào chúng ta trong lòng đều hiểu, Quý Tĩnh là nữ nhân của ta, ta cũng không hy vọng nàng bị nông thôn người ở sau lưng nói này nói kia, đòi tiền." "Có thể, một nông thôn cửa hàng lương thực thực phẩm thêm cái nhỏ siêu thị 100.000 đủ, chút tiền này ta còn không để vào mắt, nhưng là ta có yêu cầu." Nghe nói Hàn Khiêm cấp lấy tiền, quý phụ cười, hiến bị nói: "Ngươi nói ngươi nói." "A." Hàn Khiêm lộ ra vẻ khinh bỉ, cười nhạo nói: "Kỳ thực đối các ngươi mà nói cũng không khó, hàng năm Tết Trung Thu tới bồi Quý Tĩnh ăn Tết, cái gì cũng không cần các ngươi tiêu tiền, tới một lần ta cho các ngươi 2.000, các ngươi nhiệm vụ chính là để cho nàng thật vui vẻ, vui vui vẻ vẻ, về phần ăn Tết cùng với khác ngày có ta phụ bồi, không cần phải các ngươi." Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm ở trong túi lấy ra một sấp tiền mặt, rút ra 20 tấm đặt lên bàn, quý mẹ đưa tay sẽ phải cầm, Hàn Khiêm cầm lên chiếc đũa quất vào mu bàn tay của nàng, lạnh lùng nói: "Ta chưa nói xong đâu. Kỳ thực các ngươi tồn tại cùng không tồn tại đối ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho các ngươi tiền là xem ở Quý Tĩnh mặt mũi. Sau này ở trước mặt nàng khỏi nói nhà ngươi đứa con trai kia, số tiền này cấp các ngươi sau Quý Tĩnh sau này mỗi tháng cũng sẽ không cho ngươi chuyển tiền. Nếu như các ngươi dám đem Quý Tĩnh gạt gấm trở về hoặc là các ngươi đối Quý Tĩnh tố bạo, ta đem các ngươi nhi tử chặt ném hải lý làm mồi cho cá. Hiểu ý của ta rồi sao?" Quý mẹ đưa tay thu hồi 2.000 đồng tiền gật đầu liên tục: "Hiểu, hiểu, chính là đóng phim chứ sao?" "Đúng rồi. Dì rất thông minh à, nếu như cái này 100.000 trở về các ngươi hoa hoặc là bị con trai của ngươi cướp đi phá của, sau này cũng đừng nghĩ ở Quý Tĩnh cầm trong tay đến một xu. Ngoài ra ta nhắc nhở nhị lão một câu, mong muốn con dâu, cái này 100.000 đi làm lễ hỏi cũng vô dụng, kết hôn còn có thể ly hôn, làm ăn ổn làm ăn, tự nhiên là có bà mai tới cửa, nếu như các ngươi biểu hiện tốt bao nhiêu, ta còn có tiền thưởng cho các ngươi, đem tiền nhận lấy đi." Một hồi lặng lặng trở lại rồi. "Dạ dạ dạ." Tiếng nói rơi, Quý Tĩnh đã trở lại rồi, giận trách chừng Hàn Khiêm một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Phòng ngủ của ngươi bên trong có mấy trăm hộp thuốc lá, ngươi còn để cho ta đi xuống lầu cầm." "Cảm ghét." Hàn Khiêm gãi đầu cười ngây ngô nói: "Quên, quên, quên, nhanh ngồi xuống ăn cơm, gì nói đều là ngươi thích ăn, ngươi thật có thể ăn thì ta." Nói ra, Quý Tĩnh hung hăng trợn mắt nhìn một cái mẫu thân, sau đó phát hiện mẫu thân xem ánh mắt của nàng rất ôn nhu, Quý Tĩnh hơi có chút sửng sốt, ngồi xuống thời điểm quý phụ thêm một miếng thịt đặt ở Quý Tĩnh trong chén, cười nói: "Khuê nữ ăn nhiều một chút. Các ngươi hai cũng cố gắng một chút, tranh thủ để cho ta sớm một chút làm ông ngoại." Quý Tĩnh đỏ mặt cúi đầu, lúc này Hàn Khiêm đưa qua rượu đến hai ly, cười nói: "Thúc thúc chúng ta tới uống rượu. Các ngươi có thể không kế hiềm khích lúc trước thấy ta, ta thật vô cùng vui vẻ, sau này đều là người một nhà a." "Người một nhà?" Cuối cùng ba chữ Hàn Khiêm cắn vô cùng nặng, có ý gì hai người già cũng rõ ràng. Cơm no rượu say, Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế salon hút thuốc hao tổn thời gian. 1:20. Hàn Khiêm đứng dậy cười nói, thúc thúc gì, lúc trở về các ngươi đón xe trở về đi thôi, xe đưa đón quá chậm, về sớm một chút đi, thời điểm không còn sớm, buổi chiều ta còn muốn mang Quý Tĩnh đi gặp mấy vị trưởng bối, cũng không lưu ngài hai vị. Tiễn khách. Hai người già mục đích cũng đã tới, bọn họ bây giờ cũng gấp trở về, bởi vì bọn họ biết sau khi trở về là có thể nhận được Hàn Khiêm tiền. Lúc xuống lầu, Hàn Khiêm để lại Quý Tĩnh, ôn nhu cười nói, ngươi đi ngủ một hồi, ta đưa thúc thúc gì là được rồi, ta một hồi có thể còn có chút việc, làm xong liên hệ ngươi. Quý Tĩnh hiểu Hàn Khiêm ý tứ, hít sâu một hơi gật đầu một cái. Kỳ thực Hàn Khiêm cũng có thể có chút hẹp hỏi, lung la lung lay đưa hai người già đi ra đan nguyên cửa, Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lao tử ngươi cấp cái chương mục này chuyển 100.000, uống rượu có chút nhức đầu, số thẻ ta để bọn họ cùng ngươi nói. Tốt Hàn thiếu. Hàn Khiêm đưa điện thoại cho quý phụ, quý mẹ vội vàng lấy ra thẻ ngân hàng nhớ tới số thẻ, như sợ tính sai lặp lại nhiều lần, từ Hồng Sương không biết bọn họ cùng Hàn Khiêm quan hệ thế nào, chỉ có thể kiên nhẫn nghe. Điện thoại cắt đứt, Hàn Khiêm đem hai người già đưa ra tiểu khu, nhàn nhạt nói, về sớm một chút đi, không ăn Tết không ngày lễ đừng tới đây. Các người hai mặt mũi sẽ cho Quý Tĩnh tạo thành một ít ảnh hưởng trái chiều. Sau khi về nhà không có sao cấp Quý Tĩnh gọi điện thoại, thư tình giả ý quan tâm một cái, đừng mẹ hắn để cho nàng coi chính mình là làm trẻ mồ côi. Nếu như con trai của ngươi muốn cấp tiền các ngươi không nghĩ cấp vậy liền cấp Quý Tĩnh gọi điện thoại nói thật, ta để cho quan quân bưu phái mấy cái xã hội người đi qua dạy một chút hắn làm gì như tử. Cho các ngươi một lời khuyên chân thành, thật tốt làm ăn, trông thật giỏi, đừng nghĩ Quý Tĩnh là các ngươi cây dụ tiền, nàng bây giờ đã không thuộc về con gái của các ngươi, mà là các ngươi cần phải đi lấy lòng khách hàng, hiểu không? Hiểu hiểu, bên trong cái hàng điếu. Từ nơi này người đón xe về nhà được hơn 200, số tiền này. Hàn Khiêm lấy ra 200 ném cho hai người già, xem xe taxi đi xa, Hàn Khiêm xoay người đỡ cây bắt đầu nôn mửa, hắn mới không muốn đưa bọn họ về nhà, là lo lắng hai cái này lão già dịch thừa dịp hắn sau khi đi đối Quý Tĩnh thô bạo, thậm chí nói uy hiếp Quý Tĩnh an toàn, có lẽ là bản thân nhỏ mọn, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng đây không phải là không có khả năng. Nôn mửa đi qua, Hàn Khiêm cấp Quý Tĩnh phát một cái tin nhắn ngắn. Quý bác gái, thật xin lỗi. Không có sao, ta yêu ngươi. Sau đó Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi cho Yến Thanh Thanh. Dạ Xoa nương nương, thiết ta. Người ở đâu đâu? A, ta cũng không biết ta ở đâu a. Ta ở quý bác gái dưới lầu đâu. Chương 670 Trung thu ngày hội 3, chương 670 Trung thu ngày hội 3, ta cảm thấy ngươi bây giờ nên tỉnh lại đi rượu, uống. Yến Thanh Thanh đem một bình tràn đầy tiếng Anh thức uống đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nhìn một cái sau khi mở ra ngửa đầu cấp làm, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, Hàn Hồ nói, buổi sáng đi Trình Cẩm bên kia, cho chuyện một chút việc nhì, lão này rót ta rượu. Mới vừa rồi Quý Tĩnh ba mẹ đến rồi, ta lo lắng bọn họ ức hiếp Quý Tĩnh, lại uống không ít, thật xin lỗi a là, không có nước quá thời gian, còn nước không? Ở cấp ta tới một bình. Trong xe có, ngươi lên xe trước đi, nếu không ta tạm thời thay cái không uống rượu địa phương. Ta nhìn ngươi cái bộ dáng này, Hàn Khiêm đẩy ra Yến Thanh Thanh tay, dãy rủa đứng lên lắc đầu, sau đó thô lô ôm Yến Thanh Thanh cổ, nghiêm túc nói, uống vẫn phải là uống. Ngươi cấp ta 20 phút, đều là trưởng bối, không thể phân chia đối đãi, ừm Thanh Thanh ta nghĩ đi tiểu. Yến Thanh Thanh nhắm hai mắt rũi một hơi, dịu nhau Hàn Khiêm đi tới đường cái đối diện. Nàng không có một tia xấu hổ ý tứ, sớm trong ý thức của nàng, nàng cùng Hàn Khiêm đã là vợ chồng bao năm. Lên xe trước, Hàn Khiêm dùng nước suối rửa mặt, lên xe đốt một điếu khói, hít sâu một hơi, không thể không nói Yến Thanh Thanh cấp đồ chơi này thật hữu dụng, bây giờ đầu không choáng váng, nhẹ giọng thở dài nói: "Ai, có thời gian ta được tìm Dương tỷ rèn luyện một chút tiểu lượng, đỏ đỏ a. Một hồi ngươi cấp ta cầm mấy lọ đồ chơi kia." Yến Thanh Thanh lái xe cả giận nói: "Đừng gọi ta đỏ đỏ. Tối nay đi đâu?" "Đồng Dao." "Ngu thi tử." Nhắc tới hai nha đầu này, Hàn Khiêm nhất thời cảm thấy nhức đầu. Ôm đầu vô lực nói, cái này hai bệnh tâm thần tìm ta nhà bồi ta ba mẹ ăn Tết đi, năm nay ăn Tết ta đoán chừng ta sẽ chết đường đặc biệt thảm, thật. Ta đi nhìn ngươi bị đòn. A, ngươi còn đi nhà ta ăn Tết ta. Ngươi có ý gì? Ta ý là nên dừng xe đi mua một ít lễ vật, ta không thể chống không móng đuốt đi a. Mua xong. Không cần ngươi quan tâm, ta đại trượng phu a, ngươi lúc nào thì có thể không làm thằng a. Anh em cái này gọi là hải lượng, một hồi liền đem cha ngươi uống dưới mặt bàn đi. Xem quen thuộc quán ăn, Hàn Khiêm một cái tát vỗ vào trên trán, thế nào tới dã trai các rồi. Lúc xuống xe chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ dưới đất, lung la lung lay đứng lên, sau đó đối với mình mặt chính là hai bạn hai, Yến Thanh Thanh đứng ở một bên xem Hàn Khiêm quái dị cử động, đầy mặt đều là chê bai. Cứ như vậy giáp biển lượng đâu. Sau đó Hàn Khiêm lôi kéo nàng đi hậu viện, cởi quần áo ra nhảy vào hồ bơi dùng, một phút đồng hồ sau lên bờ mặc quần áo, nhàn nhạt nói, "Ta được rồi." Yến Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài, vô lực nói, "Vậy làm sao qua cái tiết giống như ngươi muốn qua ngày dỗ tựa như đây này?" Nói ra, Hàn Khiêm đưa tay ra nắm được Yến Thanh Thanh gương mặt, nhỏ giọng nói, "Tiết lớn ngươi miệng kia có thể hay không tích điểm nước. Đi vào đại sảnh xem trung gian tấm kia cái bàn lớn, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, mặt mỉm cười đi lên trước, cười nói: "Thúc thúc gì ăn Tết qua Trung thu vui vẻ à? Oanh Oanh đã về rồi." Yến cha ha ha cười khẽ, Yến Oanh Oanh nhíu môi nói: "Ta có thể trở về còn phải đa tạ tạ tỷ phu ngươi a. Ta nghĩ không trở lại cũng không được à, ngươi chuẩn bị lúc nào đem ta từ bộ đội làm ra, ngươi nhìn ta mặt mũi này, ngươi nhìn ta tay này, nơi nào còn có tiểu cô nương dáng vẻ rồi." Hàn Khiêm ngồi xuống, nắm lên một viên đậu phộng đậu nện ở Yến Oanh Oanh trán âm thanh. Yến Oanh Oanh trong nháy mắt giận dữ, đứng dậy chạy đến Hàn Khiêm sau lưng, hai tay nắm cổ của hắn đung đưa, cả giận nói: "Anh rể, ngươi có lớn như vậy khả năng ngươi vì sao không nói sớm một chút, cần gì phải ta mới vừa đi bộ đội thời điểm nếu bị ức hiếp ngủ trên sàn nhà. Ngươi là cố ý." Hàn Khiêm nết mép cười nói: "Ha ha ha, đi bộ đội bị khi phụ là bình thường, chính là Lý Kim Hàn điểm danh nói ngươi là hắn quê nữ, ngươi vậy bị khi phụ, đây là bình thường, gần đây Triệu gia người cho ngươi chiếu cố rồi. Ngươi cách này cái Triệu Hán Khanh xa một chút ta. Hắn muốn cho ta làm em rể, ta lại không đồng ý. So với ta còn thô tâm sơ sẩy một đồ chơi. Cái này không cần ngài quan tâm, trong lòng ta nắm chắc. Nghĩ phục biên. Lại tới một năm có thể, nhưng là ngươi từ bộ đội đi ra ngươi làm gì a? Cố gắng một chút ở trong bộ đội lên trên bò bò, làm văn chức cũng được a. Ta tiểu di tử dung mạo xinh đẹp, vóc người có tốt, đến lúc đó anh rể ở cho ngươi xem xét một sắp xỉ quân nhân nói cái yêu đương tốt bao nhiêu, tìm bản địa. Bản địa hài tử có thể ở bản địa làm lính đồng dạng trong nhà đều có chút bối cảnh, đừng lắc đừng lắc, cùng anh rể nói một chút, có hay không chọn chúng tiểu tử. Ngươi đừng nói Liêu Xanh ca a, hắn con mẹ nó là tên thái giám. Tỷ, ngươi xem một chút anh rể, hắn lại bóc ta vết sẹo. Yến Thanh Thanh cười xem Hàn Khiêm cùng muội muội chơi đùa, lúc này mới có người một nhà cảm giác, Yến cha Yến mẹ trong mắt cũng mang theo nét cười, bây giờ nhìn thế nào người con rể này thế nào thuận mắt. Lần này Yến Oanh Oanh dứt khoát ngồi ở Hàn Khiêm bên người, nàng chủ động cầm rượu lên cho mọi người rót rượu, thời điểm Yến cha cùng Yến mẹ đều có chút ngoài ý muốn, lúc này mới đi bộ đội bao lâu liền hiểu chuyện. Trên thực tế là Yến Oanh Oanh không thể không hiểu chuyện. Nàng mới vừa đi bộ đội thời điểm ai nhận biết nàng a? Biết ngay một phá cách nhập ngũ, hỏi thăm một chút cũng không có gì bối cảnh, cho đến Lý Kim Hàn cùng Triệu lão hổ hai người nói chuyện phiếm nhắc tới Hàn Khiêm, hơn nữa nói lên Hàn Khiêm hướng bộ đội nhét một cái tiểu cô nương thời điểm, Yến Oanh Oanh mới bị người coi trọng. Triệu Hán Khanh ngay trong ngày đi ngay bộ đội tìm cái này gọi Yến Oanh Oanh tiểu cô nương, cái này không có nghe ngóng có tốt, sau khi nghe ngóng người ta tự xưng Hàn Khiêm tiểu di tử, Triệu Hán Khanh tò mò hỏi thăm nàng tỷ có phải hay không cái chữ thật cao, lái một chiếc phe ra gì. Cái này hỏi phát hiện không phải, Yến Oanh Oanh nói tỷ hắn chỉ có hơn 1m6 điểm, mở chính là áp điệu, không có phe ra gì. Hai tức phụ. Không đúng. Ôn văn đâu. Ba tức phụ. Triệu Hán Khanh khi đó đối Hàn Khiêm sinh ra hứng thú nồng hậu nhi, sau mang theo trong bộ đội có tụ hội thời điểm cũng sẽ mang theo Yến Oanh Oanh, tự xưng là em gái hắn. Cũng không lâu lắm, nàng liền bị đưa đi phòng làm việc làm văn trước. Mới đầu còn tưởng rằng Triệu Hán Khanh coi trọng bản thân, còn cố ý nói rõ nàng không nghĩ yêu đương. Lúc ấy Triệu Hán Khanh nghe xong cười ha ha, giải thích nói hắn cùng Hàn Khiêm từng có gặp mặt một lần, lúc ấy Yến Oanh Oanh đầy đất tìm khe mong muốn chui vào. Yến Oanh Oanh đến một chén rượu đưa cho Hàn Khiêm, từ dưới hướng lên xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Anh rể, ta nghe nói ngươi trước một trận bị thương không nhẹ, còn đem câu đại pháo giết chết rồi. Bây giờ tên ngươi không chỉ có ở Tân Hải thị có danh tiếng, ở trong tỉnh đều có người thường nhắc tới ngươi, ngươi cẩn thận một chút, Triệu Hán Khanh có mấy cái bạn nuôi khố, bọn họ nói muốn tới chiếu cố ngươi đây." Hàn Khiêm bưng ly rượu lên ha ha cười nói: "Vậy hãy để cho bọn họ tới. Thật có ý tứ, nhớ, anh rể ngươi đã thiên hạ vô địch." "Ừ ừ ừ, ta đã nhìn ra, thì ta cái này răng cũng mau cắn nát, ngươi không có chút nào sợ hãi à?" Nghe nói thế, Hàn Khiêm đột nhiên quay đầu, xem Yến Thanh Thanh tràn đầy lửa giận ánh mắt, hắn vội vàng nói: "Thúc thúc gì, ăn cơm, thúc. Tới tới tới, hai chúng ta cạn một chén, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm a." Có Hàn Khiêm cùng Yến Oanh Oanh ở trên bàn cơm sống động không khí, cơm này ăn không nên quá vui vẻ, Yến cha Yến mẹ không có hỏi thăm Hàn Khiêm cùng Yến Thanh Thanh giữa chuyện là Yến Thanh Thanh trước hạn cùng bọn họ chào hỏi. Cùng Trình Cầm một bữa cơm là chính sự, cùng Quý Tĩnh ba mẹ một bữa cơm là một bụng tức giận, cùng Yến ra một bữa cơm có nhà cảm giác, Yến Thanh Thanh rất ít nói chuyện, không ngừng cấp mấy người gấp thức ăn, nghe Yến Oanh Oanh trò chuyện bộ đội chuyện, nghe Hàn Khiêm hai người bọn họ cãi vã. Yến mẹ một mực tại cười, cũng một mực tại khuyên để cho Hàn Khiêm uống ít một chút rượu, cuối cùng Yến cha đề nghị phải đi săn vườn vui vừa một chút, Hàn Khiêm vừa định đáp ứng, Yến Thanh Thanh một thanh ôm trầm Hàn Khiêm cổ. Ký mắt cười nói: "Cha." Hàn Khiêm trên người vết đao cùng kia Trung Hoa tự điển sắp xỉ, tính cách của hắn là ngươi nói gì, hắn khẳng định phục bồi, ngày mai ngươi đang chơi được không nào? "Ai nha, Thanh Thanh ngươi buông ta ra, khó được thúc thúc có cái này nhã hứng, chính là bị người chém mấy đao mà thôi, không có gì đáng ngại, thúc thúc có thể cưới ngựa không? Hậu viện có mấy thất ngựa tốt, bên trong cái Diệp Chi, Diệp tiểu thư." Lại bắt đầu gọi hồn, Diệp Chi nhắm hai mắt rỗi một lời, xuống lầu đi tới Hàn Khiêm bên người, con người thi lễ nói: "Hàn tiên sinh có gì chỉ giáo?" "Không có gì chỉ giáo. Ngươi đi đem hậu viện ngựa thu thập một chút, yên ngựa ấn lên, ta phải đi săn vườn săn thú." Lúc này Hàn Khiêm là không sợ trời không sợ đất, Yến cha lớn nhất, bởi vì đây là cha của Yến Thanh Thanh, bất luận hắn trước kia làm qua cái gì chuyện hồ đồ, Hàn Khiêm muốn cho Yến Thanh Thanh mặt mũi chấp nhận được. Diệp Chi híp mắt ôn nhu cung kính cười nói: "Không được." "Hả?" Hàn Khiêm quay đầu xem Diệp Chi, nghiêm túc nói: "Ta nói ta muốn cưỡi ngựa đi săn thú." Diệp Chi ôn nhu cung kính nói: "Đúng vậy, không được. Ngươi đổi một cách chơi, ta sẽ phải săn thú." Bất kể Hàn Khiêm thế nào kêu, Diệp Chi chính là một bộ ôn nhu bộ dáng cung kính, sau đó nổ ra hai cái rất kiên quyết chữ: "Không được." Yến Thanh Thanh không chịu nổi, ôm Hàn Khiêm cổ cả giận nói: "Diệp tiểu thư đều nói không được." Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh, nghi ngờ nói: "Ta bằng gì nghe nàng?" "Diệp Chi, ta muốn đánh hàng." "Không được." "Diệp Chi ngươi có phải hay không không phân rõ lớn nhỏ đâu rồi? Ngươi là đại vương, nhưng là không được." Yến thúc thúc, giá trai các hậu viện trường bắn cũng rất thích hợp ngài, mới vừa xin phép xuống một nhóm cục. Yến Thanh Thanh phát ra một tiếng ho khan, Diệp Chi vội vàng câm miệng, ôn nhu cười nói: ngài có thể mang theo tiểu thư Oanh Oanh cùng quý phu nhân cùng nhau đi chơi một chút, thử nghiệm cảm giác, về phần Hàn tiên sinh, không được. Tiễn Oanh Oanh cười gặp cả người đến, người tỷ tỷ này rất có ý tứ, nhất là nàng kia một bộ ôn nhu nghe lời dáng vẻ nói ra cự tuyệt lúc, Tiễn Oanh Oanh lôi kéo phụ mẫu về phía sau viện, ngửa đầu cười to. Ha 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 ha, Hàn đại ma đầu, nguyên lai ngươi cũng có hôm nay. Ba người đi, Tiễn Thanh Thanh níu lấy Hàn Khiêm lỗ tai, Diệp Chi hai tay đè xuống Hàn Khiêm bả vai thấp giọng cả giận nói, trên người ngươi vết đao hơn 20 đạo, ngươi còn muốn đi cưỡi ngựa? Ta không biết ngươi hôm nay vì sao yêu uống nhiều như vậy rượu, nhưng là Hàn tiên sinh ngươi ngày mai muốn cho ta nửa ngày thời gian, ta phải dẫn ngài đi bệnh viện kiểm tra thân thể, ta không hy vọng ông chủ đột nhiên chết, ta lại không có nhà nhưng thuộc về, Tiễn tổng. Hàn tiên sinh giao cho ngài. Đừng. Ta bây giờ phải đi hậu viện, Tiễn Oanh Oanh không thể so với Hàn Khiêm để cho người đỡ lo, hắn giao cho ngươi, nếu là nhìn hắn không được ngươi trực tiếp đưa đi, Diệp tiểu thư. Nhớ vậy. Tiếng nói rơi Yến Thanh Thanh đứng dậy liền hướng hậu viện chạy, lúc này Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Diệp Chi, nhẹ giọng nói, ngươi xin phép dưới xuống đến rồi. Diệp Chi sắc mặt luống cuống, sau lưng Hàn Khiêm ôm lấy nửa người trên của hắn, thấp giọng nói, "Không." Nghe đáp án này, Hàn Khiêm gãi đầu một cái, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, sau đó thở dài, "Đi thay cái quần áo, bồi ta đi tới một trận." "Không đổi, ta sợ ngươi về phía sau viện." "Diệp Chi a, ngươi nói, ta muốn đánh săn đi." "Không được, ngươi thay cái đừng chơi, ta muốn đi chuẩn bán." "Không được, đi thôi. Ngươi đừng có lại dã trai cát, làm sao uống rượu quá nhiều liền náo người đâu." Chương 671 Trung thu ngày hội 4, chương 671 Trung thu ngày hội 4, Hàn Khiêm biết rượu không dễ uống, cũng biết Diệp Chi cũng không có mặt ngoài cái đó tỉnh táo, làm nghe nói Hàn Khiêm phải dẫn nàng đi tiền linh nhà lúc ăn cơm, Diệp Chi trong nháy mắt đem xe bưu đến 80 bước chạy về trong nhà, lên lầu thay quần áo hóa trang xuống lầu dùng 15 phút. Xuất hiện lần nữa ở Hàn Khiêm trước mặt thời điểm, Hàn Khiêm ngẹo đầu cao mày nói, "Ngươi đi đổi ra rồi." Quái đẹp mắt. Trong yếu trường hợp, hóa trang là lễ phép. Liền mang ngươi về nhà ăn một bữa cơm, toàn bộ cùng thấy vợ chồng tựa như. Nói ra, mới vừa khởi động xe bị Diệp Chi một cước thắng xe dừng lại, quay đầu nhìn Hàn Khiêm, nghiêm túc nói: "Hàn tiên sinh, ta nhớ được ngươi đã nói tiền đồng sự là thuộc về ngươi người thứ ba mẹ. Ngươi tại sao phải mang ta đi ăn Tết? Quy tắc ngầm là không thể lấy. Ngươi có đi hay không? Ta là ngươi nhị đại gia. Ngươi chờ chút ta tìm một chút ngươi cấp ta phát qua hình." Diệp Chi quay đầu nổ máy xe tiến về tiền linh biệt thự, thư dân ca tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, mà Hàn Khiêm đã nằm xong xoài tay lái phụ ngủ thiết đi. Diệp Chi lấy ra khăn nước lau đi khỏe miệng hắn lưu lại nước miếng. Hàn Khiêm ngủ một chút động tĩnh cũng không nghe được. Đến tiền linh nhà, Diệp Chi lay dậy Hàn Khiêm. Vừa mới chuẩn bị nhấn chuông cửa, biệt thự cửa chính từ từ mở ra, Vũ Linh quản gia không mình hành lễ. "Thiếu gia, Diệp tiểu thư." Diệp Chi đem trong tay lễ phẩm đưa cho trung bá, nhẹ giọng nói, "Quấy dậy." "Diệp tiểu thư khách khí, mời." Diệp Chi mới vừa đi, trung bá kéo lại Hàn Khiêm cánh tay, nhỏ giọng hỏi, "Thiếu gia, đây là vị thứ mấy thiếu nãi nãi? Ta nhìn ngươi giống như thiếu nãi nãi, lão gia tử ngươi có thể hay không đừng hiếu kỳ như vậy?" "Phu nhân để cho ta hỏi. Hôm nay, Tết Trung thu 4 giờ chiều, Hàn Khiêm rốt cuộc ăn vào cái gì gọi là quả táo nhân sủi cảo, Diệp Chi ăn một cũng không ở đối sủi cảo động chết đũa, xem tràn đầy một bàn sủi cảo, Hàn Khiêm mặt đều xanh. Hắn có thể ăn ngọt, nhưng là trên bàn cơm không thích ăn a. Nói không rõ là mùi vị gì, tóm lại rất không đúng." Hàn Khiêm nhìn một cái trung bá, lao ra tử ngồi ở bên cạnh, khoảng cách sủi cảo rất xa, Tiền Uyển miệng lớn ăn món ăn, nhìn cũng không nhìn sủi cảo một cái. Lúc này Tiền Linh mở miệng cười nói, "Thế nào? Ăn không quen?" Hàn Khiêm quay đầu cười ngây ngô nói, "Không. Lần đầu tiên chính là ngoài ý muốn, ăn rất ngon. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, gì không biết làm cơm, chỉ biết bao điểm sủi cảo." Đang khi nói chuyện Tiền Linh dứt khoát đem một bàn sủi cảo đều đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, nàng thích quả táo nhân, cho rằng là thứ tốt, nàng cũng không chuẩn bị cấp Diệp Chi cùng Tiền Uyển ăn, xem Hàn Khiêm mở miệng một tiếng ăn sủi cảo, Tiền Uyển đưa ra ngón tay cái. "Ca, ta nguyện ý xưng ngươi là mạnh nhất. Ta cô sủi cảo qua nhiều năm như vậy liền không có một người có thể ăn vượt qua ba cái." Lúc này Diệp Chi đứng dậy cấp Hàn Khiêm thành hàng, mới vừa nắm chặt muỗng liền bị Tiền Linh đoạt đi, nàng cấp Hàn Khiêm múc một chén canh. Hàn Khiêm hai tay nhận lấy uống một hớp lớn, thở dài nhẹ nhõm, đối Tiền Uyển cười nói: "Ngươi đây liền không hiểu được a. Tết Trung thu cơm, chính là đá ta cũng ướt, lúc này phần độc nhất tân sủng. Ngươi liền ao ướt đi đi." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm quay đầu hướng về phía Tiền Linh cười hắc hắc, túi đầu tiếp tục ăn cơm, bất luận Tiền Linh kẹp cái gì, Hàn Khiêm chỉ để ý hướng trong miệng nhét, một viên nhi cũng không lãng phí. Diệp Chi xem không ăn vật đầy mắt đều là cường triều Tiền Linh, trong lòng hiểu, Tiền Linh không phải lợi hại Hàn Khiêm, mà là thật vô cùng sủng cái này không có máu mủ nhi tử, thậm chí đã vượt qua đối Tiền Uyển sủng, từ ăn cơm bắt đầu Tiền Linh cái gì cũng chưa ăn, một mực tại cấp Hàn Khiêm gấp thức ăn, thậm chí cũng không cùng nàng nói chuyện nhiều. Một lát sau, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên sắc khóc, hướng về phía Tiền Linh buồn bã nói: "Gì ta không ăn được, ta thật không ăn được." Tiền Linh xốc lên một miếng thịt đặt ở Hàn Khiêm trong chén, nhẹ giọng nói: "Cuối cùng ăn một chút. Ngươi một mực bị thương, thể cốt yếu, còn ngươi nữa quá gầy, thế nào cũng phải tăng một chút thể trọng à? Về phần Tiền Uyển ngươi ăn ít một chút đi, tiểu cô nương ăn nhiều như vậy làm gì? Ăn xong rồi liền chơi game, không làm việc đàng hoàng." Tiền Uyển ngẩng đầu lên u oán nói: "Buổi sáng còn để cho ta ăn nhiều một chút, bây giờ cũng không để cho ta ăn, ta tính phát hiện, chỉ cần anh ta đến rồi ta liền thất sủng, thử. Ta ăn trái cây được chưa? Cho ngươi ca 8 điểm." "Cô." Tiên Uyển trong lời nói tràn đầy bất mãn, lúc này Diệp Chi đứng lên ôn nhu nói: "Tiên đồng sự ta đi cho." "Ừm." Nhiều chữ Tiền Linh đều chẳng muốn nói. Sau khi ăn xong, Hàn Khiêm nằm song xoài ghế salon, tựa vào Diệp Chi trên đùi lẩm bẩm, nếu không phải phun mấy lần, hôm nay tuyệt đối sẽ cho ăn bể bụng ở chỗ này. Diệp Chi nhẹ nhàng nuốt Hàn Khiêm bụng, giúp đỡ hắn nhanh chóng tiêu hóa, cúi đầu xem Hàn Khiêm vẻ mặt thống khổ. Diệp Chi bất đắc dĩ nói, Hàn tiên sinh a, người ăn không vô không ăn sẽ không tốt sao? Ta phát hiện ngươi làm bất cứ chuyện gì đều ở đây liều mạng. Hàn Khiêm mở mắt liếc nhìn Diệp Chi, vô lực nói, trường bối làm cơm ăn nhiều một chút nàng vui vẻ lên chút, ta hôm nay cũng không có gì không phải a, vì để cho nàng lão nhân ra vui vẻ nhà, ăn nhiều tiêu hóa một hồi liền tốt. Ừm, Diệp Chi ngươi ăn nhiều một chút, cấn được hoảng. Hàn tiên sinh, ta lấy cho ngươi cái gối đầu. Không cần, ta đụng gối đầu liền khốn, cứ như vậy nằm một hồi liền tốt, ngươi thật là thơm a. Hàn tiên sinh ngươi tốt lưu manh a, nào có gối cô gái chân, móng đuốt. Ngươi đừng ôm ta eo a. Đừng động. Hàn Khiêm không thèm nói đạo lý, Diệp Chi ngoài miệng phản kháng, cái này hai gia hỏa coi như là thích hợp, cũng không lâu lắm, Tiền Linh đem hai cái bao tiền lì xì đặt ở trên khay trà, nhẹ giọng nói, các ngươi tới nhà, ta chuẩn bị cho các ngươi bao tiền lì xì là nên, không nên khách khí, nhanh lên một chút nhận lấy. Xem thật dày bao tiền lì xì, Hàn Khiêm ngồi dậy cùng nhau đưa qua, cười ngây ngô nói, gì, Diệp Chi đừng. Tiền Linh hí mắt cười nói, một người cầm một, vốn chuẩn bị thật là nhiều, các nàng không có đến đây ta liền cho các ngươi hai cái phân đi, ta cùng Diệp Chi coi như là người quen cũ, chẳng qua là hôm nay không thể so với ngày xưa. Diệp Chi à, tính cách của Hàn Khiêm ngươi cũng biết, sau này trên sinh hoạt ngươi quan tâm chiếu cố hắn ta an tâm. Diệp Chi xem trong tay bao tiền lì xì, ngẩng đầu lên ngọt ngào cười nói, cảm ơn gì, gì ta phải hướng ngài tố cáo, hôm nay Hàn tiên sinh đi dã trai các uống rượu, sau đó nhất định phải đi săn vườn săn thú, ta không có đồng ý. Tiền Linh đưa tay ra nắm được Hàn Khiêm gương mặt, đối Diệp Chi nhẹ giọng mở miệng, không có để cho là được rồi, hắn luôn là không biết mình bao nhiêu cân lượng, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng liều mạng, đây cũng là ta không có đi ngăn trở những cô nương kia đến gần hắn nguyên nhân, một người không quản được liền hai người, hai người không quản được liền bốn người, cũng không tin không ngăn được ngươi cái này xung động tinh khí. Nói một chút, đồng giao cùng họ ngu tiểu cô nương đi đâu vậy? Các nàng cha mẹ không ở Tân Hải, đi nơi nào qua lễ? Lại là cái này hai bệnh thần kinh. Hàn Khiêm nhắm hai mắt vô lực nói, đi nhà ta, cái này hai ngu ngốc đem ta bị thương thời điểm nói ra ngoài. Tiền Linh lắc đầu một cái, bị thương chuyện là ta cho ngươi biết ba mẹ, đây cũng là ta cùng ba mẹ ngươi ước định, nhưng là không có nói rất nghiêm trọng. Đi nhà ngươi cũng tốt, tránh cho ba mẹ ngươi ở nhà sẽ nhàm chán, hai cái con dâu trở về cũng là phải. Gì? Hàn Khiêm hướng về phía Tiền Linh nhíu mày, sau đó nhỏ giọng nói, cái gì hai cái con dâu à, ngài đừng nói cản à, cái này nếu như bị mẹ ta biết, ta không chết cũng phải rơi lấp ra. Tiền Linh nhíu môi, khinh bị nói, sợ cái gì, nàng không đồng ý ta đồng ý, Ôn gia tiểu cô nương đích xác nhận người thích, nhưng quá không biết chiếu cố người, Úy Tĩnh nha đầu kia ta thích cực kỳ, gặp phải chuyện không khẩn trương, không hoảng loạn, trong đôi mắt chỉ có ngươi, toàn bộ ngươi liền cấp nàng 5 triệu. Gì ngươi nhiều tiền a? Nhiều a, ngươi cũng không cần, Tiền Uyển cũng hoa không hết nhiều như vậy, ta giữ lại làm gì? Phá của chứ sao? 3. Hàn Khiêm một cái tát vỗ vào trên trán, vô lực nói, ngài vui vẻ là được rồi, ta buổi tối còn phải chạy một nhà, chờ gần đây bận việc xong ta sang đây xem ngài. Ta chuẩn bị qua mấy ngày đi ba mẹ ngươi chỗ kia ở mấy ngày. Ngài vui vẻ thế nào đều được, nhưng là ta không tiễn ngài, lão đầu nhi một mực muốn đánh chết ta đây, ta đi à. Diệp Chi đứng lên không người thi lễ. Gì, chúng ta đi trước. Thiền Linh phất tay một cái. Đi đi, biết các ngươi bận điệu. Ra cửa lên xe, Hàn Khiêm đối Diệp Chi đưa tay ra, Diệp Chi hướng về phía Hàn Khiêm lòng bàn tay vỗ một cái, nhỏ giọng thầm thì, một người một phần, ngươi đừng muốn ta. Gì ta? Tiên đồng sự để cho ta chiếu cố ngươi. Vậy đi dã trai các cưới ngựa. Không được. Hàn Khiêm không muốn nói chuyện, cấp Ôn Đoán phát tin tức hỏi nàng ở đâu, sau đó Ôn Đoán nói cho Hàn Khiêm nàng ở Nam Hải cảng cá, tối nay lại là cả một nhà người, hỏi Hàn Khiêm qua không đi qua. Cái này có thể không đi sao? Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi. Diệp tiểu thư, làm phiền ngươi đưa ta đi Nam Hải cảng cá. Hàn tiên sinh, ngươi rốt cuộc có mấy cái mẹ vợ? Ừ, ngươi lúc nào thì mang ta thấy gia trưởng? Diệp Chi không nói, Hàn Khiêm ra mặt đơn giản quá dày. Hơn nữa ngươi không phân rõ hắn lúc nào nói chính là lời thật, lúc nào là nói dối. Đến Nam Hải cảng cá, Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Lần này cũng sẽ không đang bị người làm được đi. Chương 672 Hàn Khiêm cùng chó, không được đi vào. Chương 672 Hàn Khiêm cùng chó, không được đi vào. Hàn Khiêm đầu mọc lên rán, đẩy cửa ra đi vào lớn nhất phòng riêng, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Hàn Khiêm trên thân. Trong phòng riêng phải có mười mấy hơn 20 người, Hàn Khiêm bị sợ hết hồn, sau đó gãi đầu cười gượng nói, ngại ngùng a, tới hơi trễ. Ôn Đoán xem Hàn Khiêm dáng vẻ biết ngay người này hôm nay một phút cũng không có nhàn rỗi, mới vừa đứng lên, Vương Khải vợ chồng đã chạy hướng Hàn Khiêm, một trái một phải lôi kéo Hàn Khiêm tay, cười được kêu là một hòa ái a, không muộn không muộn, em rể không có tới làm sao có thể dọn cơm đâu, ai đu. Em rể ngươi thế nào một thân mùi rượu a? Ôn Như thanh âm để cho người không ưa ngọt ngào, Hàn Khiêm lúng túng rút tay ra cánh tay, một bên Vương Khải tiếp theo nói, ngươi biết cái gì? Ta em rể bây giờ thế nhưng là trong thành phố người tâm phúc, ai thấy ghê gớm túi đầu kêu lên một câu Hàn thiếu, em rể ta đỡ ngươi điểm, cũng đừng thế. Hàn Khiêm mặt mang hoảng sợ xem trong ngày thường nhất tranh chua hai người, nghi ngờ nói, các ngươi hai làm sao a? Không đúng a, ta có chút sợ. Hàn Khiêm đẩy ra Vương Khải, bước đi lên trước đối mẹ vợ cùng cha vợ không lưng hành lễ, thấp giọng nói, cha, mẹ ta đã tới chậm, ta tự phạt ba lời còn chưa dứt liền bị Ôn Đoán méo lỗ thai lôi đi. Sau khi ngồi xuống, Hàn Khiêm xem thức ăn trên bàn trực cảm giác chán ghét, ở Tiền Linh nhà ăn quá no rồi, đầu gối lên Ôn Đoán bả bay, thấp giọng nói, ta không ăn được, làm thế nào? ngươi đây là uống bao nhiêu rượu a? Hàn Khiêm nhắm hai mắt vô lực nói. Hành trình lao đầu nhi nhà bị lao già này buộc uống rượu, ta con mẹ nó phốc. Hai cây hành chỉ nắm được Hàn Khiêm đôi môi, để cho hắn câm miệng, ngồi ở một bên ôn nhã nghe được biểu tỷ cùng anh rể nói chuyện, đứng dậy thành một chén canh đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, nhẹ giọng nói, anh rể ngươi uống chút canh đi. Hàn Khiêm ngồi thẳng người quay đầu nhìn về phía ôn nhã, chân chân chăm chú nhìn hồi lâu, nhìn ôn nhã cũng không được tự nhiên, Hàn Khiêm đột nhiên mở miệng, ai? Là ôn nhã a, thế nào biến bộ dáng đâu? Ôn nhã cười ngây ngô nói, trưởng thành thôi. Ở nơi này trên bàn cơm, Hàn Khiêm cũng liền chỉ cùng mấy người này nói lời nói, về phần những người khác hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, càng khỏi nói chuyện. Một lần nữa nhắm mắt lại tựa vào ôn nhoắn bà bay, Lý Kim Hạc thấy vậy hỏi, Nhi Đập, ngươi hôm nay cũng đi đâu vậy? Nghe được mẹ vợ câu hỏi, Hàn Khiêm vội vàng ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, buổi sáng đi Trình Cẩm bên kia bồi lão đầu nhi này ăn Tết, thuận tiện nói chuyện một ít chuyện, tiểu ấm nói chuyện gì ta quên, mẹ. Lý Kim Hạc hít sâu một hơi, hướng về phía Hàn Khiêm phất tay một cái, ăn một chút gì về sớm một chút đi. Cảm ơn mẹ. Thật là cảm ơn, hắn chính là không muốn ngồi ở chỗ này, trước kia hàng năm gia đình tụ hội những người này liền lấy hắn trêu chọc, bây giờ dù là hắn đem cái bàn xốp, trừ mẹ vợ một nhà, ai dám thả cái dám. Ước chừng qua 20 phút, Hàn Khiêm tựa vào ôn ngoan bả vai ngủ thiếp đi, ôn ngoan thấy vậy đỡ lên Hàn Khiêm đứng lên, nhẹ giọng nói. Mẹ, đại bá nhị bá, ta cùng chồng ta đi về trước, trên người hắn có thương tích, xin lỗi. Ôn Tục đứng lên thời điểm, ôn như vợ chồng, ôn nhã cũng đứng lên, ôn ngoan nhìn một cái ôn như, sau đó đối ôn nhã nhẹ giọng nói. Tiểu nhã ngươi giúp ta dịu người anh rể xuống lầu đi. Dịu Hàn Khiêm lên lầu thời điểm ôn ngoan vừa đi vừa nhỏ giọng nói với viên, Hàn Khiêm là triệt triệt để mơ hồ, lơ tơ mơ nói một đường. Dọc theo đường đi không ngừng đối ôn ngoãn tái diễn thật xin lỗi, ôn ngoãn cũng không biết hắn đã làm sai điều gì. Sau khi về nhà bây giờ không có khí lực dìu hắn lên lầu 2, ném ở lầu 1 phòng trọ, ôn ngoãn ngồi quỳ chân ở mép giường cấp hắn cởi quần áo. Uống uống uống. Ngươi cái gì thân thể bản thân không rõ ràng lắm. Còn phải cùng Trình Cẩm hát, lần sau ăn Tết thời điểm ngươi nơi đó cũng không thể đi. Ai nha? Ngươi đứng lên cho ta, quần áo thoát không xuống. Hàn Khiêm nằm ở trên giường không nhúc đích. Hắn ngủ thiết đi. Ôn ngoãn xem ngủ say Hàn Khiêm, đưa tay ra đặt ở mũi của hắn phía dưới, cảm nhận được Hàn Khiêm hô hấp thanh âm, nàng thở phào nhẹ nhõm, tắm đánh răng, lên giường ngủ, vẫn không quên cấp Hàn Khiêm đắp chăn. Nàng đã không có thói quen một người ngủ, bên người không có Hàn Khiêm nàng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Ôn Đoán vừa muốn ngủ, Hàn Khiêm đột nhiên lật người ở sau lưng ôm hắn, kia không an phận móng vuốt rơi vào một không nên rơi vào vị trí. Ôn Đoán trong nháy mắt mặt đỏ tim run, cũng là không có đem Hàn Khiêm tay lấy ra, nhỏ giọng thầm thì, đây là nam nhân bản năng, cũng say thành bộ dáng này còn có thể như vậy tinh chuẩn, quân lưu manh. Nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, tràn trọc trở mình. Chờ Hàn Khiêm tỉnh lại lần nữa thời điểm Ôn Ngoãn còn chưa ngủ, Ôn Ngoãn lật người xem mở mắt Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Tỉnh ngủ rồi, uống nước." Ôn Ngoãn xuống giường đi đón nước, quên đi Hàn Khiêm buổi tối có uống nước thói quen, một hơi uống một cốc nước lớn, Hàn Khiêm nhắm mắt lại ngủ tiếp, lần này hắn đưa lưng về phía Ôn Ngoãn, tay ấm áp đặt ở bên hông của hắn. Một chén coi như là bình tĩnh vượt qua, ngày thứ hai Ôn Ngoãn lúc tỉnh lại Hàn Khiêm đã ở phòng bếp huýt sáo làm điểm tâm, Ôn đại tiểu thư ăn mặc váy ngủ đút mắt, mơ hồ nói: "Khiêm ca ca sớm." Hàn Khiêm quay đầu cười nói: "Nhanh đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm. Ta muốn nói cho ngươi một chuyện. Mang thai rồi. Cút đi, hôm nay không đi làm, sướng Vinh Trung Thu 2 ngày nghỉ. Ta đang ngủ biết, chính ngươi ăn đi." Dứt lời Ôn Ngoãn xoay người rời đi, Hàn Khiêm vội vàng bắt lại cô nương thủ đoạn. "Đừng ngủ nữa, ăn cơm xong hai chúng ta dọn dẹp một chút đi mua 2 bộ quần áo a. Trời nó lạnh, sau đó đem dưới lầu 2 chiếc xe tắm một cái, ta nhìn tiền luyện phải không chuẩn bị đem gỡ tờ giờ trả lại cho ta, gỡ là rèn, có chút dơ bẩn, xe của ngươi cũng nên tắm." Ôn Ngoãn nhìn chằm chằm Hàn Khiêm. "Buổi chiều lại đi." "Ngoan, ta làm hoành thánh." Ôn Ngoãn xoắn xuýt, làm hai chén hoành thánh đặt lên bàn lúc, cô nương này từ lên giường bỏ dậy, lúc ăn cơm Diệp Chi điện thoại gọi cho Ôn Ngoãn, nữ nhân này bắt đầu mách lẻo, chờ Ôn Ngoãn cúp điện thoại, Hàn Khiêm cảm giác không khí có cái gì không đúng. Ôn Ngoãn mở miệng cũng chứng thực Hàn Khiêm suy đoán. Cô nương âm trầm gương mặt, trầm thấp cả giận nói: "Ngày hôm qua ngươi uống rất nhiều rượu. Uống rượu còn muốn đi săn vườn cưới ngựa săn thú." Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, cười gượng nói: "Ngoài ý muốn. Đó không phải là uống nhiều nha, lại nói Diệp Chi cũng không có để cho ta đi vào chơi a. Nàng gọi điện thoại cùng ngươi nói gì? Cho ngươi lấy số. Hôm nay không rửa xe cũng không mua đồ, đưa ngươi đi bệnh viện uống thuốc. Chị ngươi cái này đầu óc, ta cũng không hiểu a. Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, chú ý an toàn, chú ý an toàn, có phải hay không không tản nhanh trong lòng ngươi cũng không thoải mái. Vậy ngươi cũng đừng đi ra ngoài chảnh chọe, ta hiếm hiếm ngươi được, đầu tới." Hàn Khiêm vội vàng thả tay xuống trong chén đũa, vương kín đầu, ôn ngoan bĩu môi, lạnh lùng nói: "Sau này dã trai các ngươi chỉ có thể ở hậu viện chơi, trường bắn cùng săn vườn ngươi tốt nhất tránh xa một chút, dã trai các xin phép một súng thật bắn quán, ta ngày mai để cho Diệp Chi rằng cái báo cáo, Hàn Khiêm cùng chó, không được đi vào."